Chương 18, đường cùng của Trung ương Tư dùng mu bàn tay lau khóe miệng. Trên mu bàn tay trắng nõn, một vệt máu đỏ tươi đến nhức mắt hiện ra. Ánh sáng trên pháp bảo màu lam đã trở nên ảm đạm, những khối sáng hình toi lơ lửng quanh người cô cũng đã biến mất không còn một cái. Dù rơi vào tình thế hiểm nghèo, trong mắt cô không hề có bi thương, đau đớn hay tuyệt vọng, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tận. Chiến đấu theo cách máy móc này giúp cô hoàn toàn loại bỏ mọi nhiễu loạn từ bên ngoài, giống như một cỗ máy chính xác không bao giờ phạm sai lầm. Tác dụng phụ là nếu sử dụng trong thời gian dài, cảm xúc của con người sẽ bị bào mòn từng chút một. Đến cực hạn, một nhân cách phụ hoàn toàn giống robot sẽ thay thế nhân cách chính, khiến cơ thể mất đi bản năng ăn uống, nghỉ ngơi và dẫn đến cái chết. Nhưng nếu không nhờ năng lực này từ cấp 9 tăng lên cấp 10, gây ra bước nhảy vọt từ lượng thành chất, thuận lợi thăng cấp từ A lên S, thì Tư đã không thể sống sót đến bây giờ. Năng lực này ban đầu có tên là huyết mạch hỗn loạn, được Tư nhận từ thế giới sở ta thuộc trong chuyến phiêu lưu đầu tiên. Học kỹ năng bị động này là nền tảng để sử dụng nguyên lực. Ban đầu, năng lực này chỉ được đánh giá ở cấp C, mà cái giá để nâng cấp lại vô cùng đắt đỏ. Kỳ lạ hơn, để nâng từ cấp 3 lên cấp 4, cô còn phải hoàn thành một nhiệm vụ. Sau khi Tư hoàn thành nhiệm vụ đó, năng lực đã đột phá lên cấp A. Tiếp đó, khi huyết mạch hỗn loạn được nâng lên cấp 7, cô lại phải hoàn thành một nhiệm vụ khác còn khó hơn. Trong nhiệm vụ đó, Tư đã giết một con tích long lai huyết đến từ thế giới Harry Potter, giúp huyết mạch hỗn loạn được nâng lên cấp A, đồng thời tiến hóa từ một năng lực đơn lẻ thành năng lực bậc 5. Ngay sau khi tiến vào thế giới này, Tư cuối cùng cũng tích đủ điểm công văn, nâng huyết mạch hỗn loạn lên cấp 10, thuận lợi thăng cấp thành năng lực hạng S, hoàn toàn lột xác. Huyết mạch hỗn loạn cũng tiến hóa thành năng lực mới mạnh mẽ hơn, huyết mạch xương tiết long lực. Nếu không có huyết mạch này, dù cho yêu ngộng và những người khác có liều chết tiềm trợ, Tư tin rằng mình cũng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng, năng lực này dù sao cũng chỉ mới sơ cấp, vẫn có lúc cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, khiến cô lãng phí mất hai cơ hội tuyệt vời để trốn thoát. Lúc này, kẻ địch đứng trước mặt Tư không ai khác chính là Sải Bùn, nguyên lão của hội quang chiếu cách đây không lâu. Trong tòa nhà cách đó không xa, ánh sáng dường như đã bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, không khí tràn ngập những nhịp tim rộn rập, cùng vô số hơi thở hỗn loạn, gấp gáp, tham lam và đói khát. Kẻ ẩn nấp ở đó chính là Nguyên Trạm. Tính đến hiện tại, trong tứ đại thiên vương giới chúng Tư, yêu mộng đã tử trận. A Cạ Phi bị trọng thương, phải dùng một đạo cụ có hiệu quả tương tự bể ối chưa cải tạo để chạy trốn, thuộc tính và năng lực giảm mạnh, đến mức không thể trang bị tấm khiên ám kim của đá ngầm, cuối cùng cũng bỏ mạng. Do Mở Tờ đã chết, Sải Bùn và Nguyên Trạm kẻ được coi là hy vọng phục hưng của cả đội đã quyết đoán thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chấp nhận lời chiêu hàng của lão đại cũng là rẻ ớt và phản bội. Để nộp đầu danh Trạm, lấy lòng nhân vật số 2 tương lai của đội là Phở Lọ Dạ, bọn chúng đã tình nguyện xin đi truy sát Tư. Chỉ trong chốc lát, đội ngũ vốn còn tạm ổn của Tư đã tan rã. Trong tứ đại thiên vương, hai người chết, hai kẻ phản bội. Từ một lãnh đạo, cô biến thành kẻ cô độc, còn phải đối mặt với tình cảnh nghiệt ngã bị chính thuộc hạ cũ điên cuồng truy sát. Hoàn cảnh thê thảm như vậy, nếu là người khác, e rằng đã sớm gục ngã. Nhưng thật không may, năng lực mà Tư vừa thức tỉnh lại vô cùng thích hợp để chiến đấu trong tình thế này. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải sống, sống một cách kiên cường và bất khuất. Mối thù của Ạ Cạ Phi và yêu mộng vẫn đang chờ cô báo. Chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều có thể. Gió rít đảo, trong tay Sái Bùn đã đổi thành một thanh trường đao bằng xương trắng trông vô cùng dữ tợn, thê lương. Vũ khí này có hình dạng giống như xương sống của một loài dã thú nào đó, khi vung lên thì hắc khí tỏa ra mịt mù. Vì những kẽ hở giữa các đốt xương sống xé rách không khí, nó thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Hắn nhảy bật lên, mặt không cảm xúc, rồi chém một nhát tàn nhẫn từ trên xuống về phía Tư. Vì tốc độ vung đao của Sái Bùn quá nhanh, thanh trường đao sợ hãi xé toạc không khí, tạo ra tiếng rít chói tai, tựa như tiếng gào thét thảm thiết của tất cả oan hồn chết dưới vũ khí này, đúng là tiên thanh đoạn nhân. Đối mặt với đòn tấn công của Sái Bùn, Tư lạnh lùng chỉ tay trái về phía trước. Môi cô mím chặt, một vật thể trong suốt dường như ngưng tụ giữa không trung, lao đến đón đỡ. Nguyên lực tường chắn. Khoe miệng Sái Bùn nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Trên chuôi của thanh trường đao sợ hãi, hai chiếc răng nanh cong vút, sắc nhọn đột nhiên bật ra, cắm sâu vào lòng bàn tay hắn. Tức thì, trên hai tay Sái Bùn, hai đường gân xanh nổi lên mằn nghèo. Tinh hoa huyết nục và sinh mệnh của hắn chảy vào thanh trường đao xương sống, khiến nó bùng lên ngọn lửa màu đen, hung hãn bổ vào nguyên lực tường chắn đang lao tới. Ngay khi nguyên lực tường chắn tiếp xúc với thanh đao, ngọn lửa đen lập tức lan sang, nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Dưới ánh lửa, có thể thấy trên bề mặt tấm chắn trong suốt vốn có vô số đường vân nhỏ li ti, tạo thành một ký hiệu lớn đầy bí ẩn, trông rất giống biểu tượng của hoàng đế đế quốc trong sở tác luật. Dưới sức nóng của ngọn lửa, ký hiệu lớn đó nhanh chóng thực thể hóa giữa không trung, rồi cuốn chặt lấy thân đao, hòng chặn đứng thế chém của Sải Bùn. Thế nhưng, Sải Bùn gầm lên một tiếng, hai chiếc răng nanh khác lại bật ra từ chôi đao, cắm sâu vào mu bàn tay hắn. Ngọn lửa đen trên thân đao lập tức bùng lên dữ dội, trực tiếp đốt cháy ký hiệu khổng lồ kia. Bùng một tiếng, ký hiệu biến thành một ngọn lửa rực cháy màu xanh đen. Chỉ trong khoảnh khắc chỉ hoãn đó, Tư đã thành công lùi lại an toàn. Cô sở hữu đôi mắt vượng đặc trưng, đôi mắt hơi xích lên, khiến cho khuôn mặt tinh xảo của cô thêm vài phần cao sang và sắc khí. Khi Tư nhìn Sải Bùn, sắc ý quần quật lóe lên rồi biến mất. Nhưng ngay khi cô định trốn vào con hẻm bên cạnh, mấy chiếc rễ cây màu nâu thẳng tắp đột nhiên đâm xuyên từ dưới đất lên. Những chiếc rễ vốn mềm dẻo nhanh chóng cứng lại trong không khí, trở nên sắc nhọn, đen kịt. Thân rễ biến thành những mũi gai, lao thẳng tới vòng eo thon thả của Tư. Dù trong Tư không có chút phòng bị nào, nhưng ngay khi những chiếc rễ nhọn sắp đâm vào người cô, thời gian dường như ngưng đọng lại, chậm rãi như một cảnh bay chậm trong phim. Có thể thấy rõ những mũi gai nhọn dường như gặp phải một lực cản cực lớn trong không khí. Ngay sau đó, một lớp áo giáp mờ ảo trong suốt dần hiện ra trên người Tư, bảo vệ cô khỏi đòn tấn công lén bất ngờ này. Về mặt lớp giáp mờ ảo đó vẫn có vô số đường vân nhỏ di chuyển không ngừng, tự động tạo thành biểu tượng đặc biệt của hoàng đế đế quốc. Giáp tinh thần nguyên lực có thể tự động bảo vệ chủ nhân khỏi một đòn tấn công của kẻ địch mà không cần biết trước, nhưng thời gian hồi là 45 giây. Khi bị phá vỡ, có một tỷ lệ nhất định sẽ gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Tuy nhiên, dù mũi gai đầu tiên đã bị chặn lại, không thể tiến thêm, mũi gai thứ hai đã lập tức phóng lên từ dưới đất, kiên quyết đâm tới. Mũi gai này từ từ tiếp xúc với bề mặt giáp tinh thần. Bề mặt lớp giáp lõm xuống một cách đàn hồi để hóa giải lực xung kích, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi lực đạo quá lớn, vỡ tan như một món đồ sứ tinh xảo. Vô số mảnh vỡ vô hình xoay tròn với tốc độ cực cao, bắn ngược vào mặt đất nơi rễ cây đâm lên và cả vào bóng tối bên cạnh. Trong bóng tối, một loài thực vật màu nâu kỳ lạ lập tức đổ rạp xuống. Nó có hình con thoi, cao khoảng 2 mét. Ba mảnh vỡ lướt qua gốc cây, cắt đứt thân chính của nó. Một chất lỏng tựa như máu tươi phụt một tiếng phun bọt lên cao, chảy lênh láng khắp nơi. Hai một người đàn ông đeo kính gọng vàng, trông có vẻ thư sinh nho nhã xuất hiện. Hắn đứng trên tầng 2 của tòa nhà phía xa nhìn lại, vẫn mặc vest trắng, thắt nơ bướm, chính là Nguyên Trạng. Tư đại nhân, ngài đừng dãy rủa nữa. Tôi nuôi cấy một cây xương rồng độc châm cũng tốn mất 3.000 điểm thông dụng đấy. Đang nào cũng chết, sao không nể tình chúng ta từng kể vai chiến đấu mà giúp chúng tôi đỡ tốn sức một chút? Cần gì phải kháng cự vô ích như vậy? Như yêu ngọc thì tốt biết mấy. Sau khi tôi cắt đầu cô ấy xuống, tôi vẫn có thể hôn lên đôi môi tái nhợt và cặp mắt nhắm nghiền của cô ấy. Thật là một sự lãng mạn bi thương làm sao? Ngươi cơn thịnh nộ lóe lên trong mắt Tư. Chỉ một giây phân tâm, sải bùn đã cởi gằn, vung thanh trường đao xương sống chém ngang tới. Tư bội ngưng tụ một quả cầu sáng hình thoi vừa thành hình bên cạnh, xoay tròn để chặn lưỡi đao, nhưng nó cũng lập tức bị sải bùn chém tan. May mắn là nhờ vào khoảnh khắc chỉ hoãn đó, Tư đã có phần chật vật né được đòn tấn công. Sải bùn sau khi phá vỡ quả cầu ánh sáng hộ thể của Tư, thế đao không giảm, lại chém mạnh vào cột cửa bằng thép của quán bar bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng keng, trường đao xương sống va chạm với cột cửa thép, bắn ra hàng chục tia lửa rực rỡ. Âm thanh chói tai, sắc lẹm, vang vọng không dứt, len lỏi vào lòng người, gây ra cảm giác khó chịu đến mức muốn nôn ra máu. Cột cửa bị chém làm hai đoạn. Quán bar vốn đã bị hư hại nặng, lập tức sụp đổ ầm ầm. Bụi đất bay mù mịt, chặn kín đường lui của Tư. Chương 19, ả da đen mới tới. Đối mặt với nhát đao sắc lẹm tưởng chừng không thể thu thế của Sải Bùn lúc trước, dì vốn tưởng đó là cơ hội của mình, nhưng xem ra bây giờ, một kẻ lão răng cự hoạt như Sải Bùn, sao có thể ra chiêu vô ích được chứ? Sải Bùn vung đao đã hết à, nhưng dì lại không còn đường lui, lành rút ra một con dao găm cong như trăng lưới liềm, bất ngờ cứa về phía cổ Sải Bùn. Chỉ có điều, Sải Bùn xoay ngang thân đao, vũ khí hai người va chạm. Chỉ dùng một tay cầm dao găm, dì cận chiến hoàn toàn không phải là đối thủ của Sải Bùn, đến cả con dao cũng bị đánh cong đi, văng khỏi tay. Nó cắm sâu vào nền đá xanh bên cạnh, lưỡi dao vẫn còn rung lên nóng nóng. Lúc này, Doãn Giản không biết từ lúc nào đã ra tay độc ác, từ xa trồng một bụi gai độc khổng lồ ngay cả dì. Dì vội vàng né tránh đòn tấn công của bụi cây đáng sợ này. Trường đao xương sống của Sải Bùn tuy chiêu thức đã hết đà, nhưng gã đã chấp lấy cơ hội, thuận thế dùng chôi đao đập mạnh vào vai dì, bốn chiếc răng nanh cũng bật ra, cắm vào da thịt dì, tham lam hút lấy tinh hoa huyết đủ. Có thể thấy, dì lập tức rên lên một tiếng. Dù cô có một món pháp bảo trang bị cốt truyện màu bạc mạnh mẽ bảo vệ cơ thể, nhưng sức phòng ngự cuối cùng cũng không thể so sánh với áo giáp. Bả vai trái của cô bị đánh lõm vào một hố sâu đáng sợ, có thể tưởng tượng được huyết đủ, xương cốt, kinh mạch bên trong đã nát thành một đống bầy nhầy. Một luồng sóng xung kích hình bán nguyệt lan tỏa ra từ vị trí chôi đao va chạm. Luồng kinh phong thổi tung đuổi đất đá sỏi xung quanh. Cả người dì bị cú đòn hung mãnh này đánh bay, không thể chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ ập xuống, cô lộn nhào trên không trung, mất đi thăng bằng. Mãi cô mới khó khăn lắm mới ôm lấy vết thương trên vai, quỳ một gối xuống đất, cắn chặt môi dưới, sắc mặt đau đớn đến tái nhợt. Nhìn thấy bộ dạng của dì lúc này, ngay cả trong lòng Doãn Giản cũng dâng lên một cảm giác thê lương khó tả, giống như một đóa lan đu huyền trong cốc vắng lặng lẽ bung nở đến độ rực rỡ nhất, nhưng lại phải chính tay ngắt đi cho nó tàn lụi, một cảm giác cô độc đến tột cùng. Chết đi. Phớt lọ gì ạ, chắc chắn sẽ rất vui khi thấy đầu của mày được dâng lên cho cô ta. Sải Bùn cười điên cuồng, giơ đao lên lần nữa. Thế nhưng, từ trên người dì đang túi gặp mặt, một luồng uy nghiêm mãnh liệt bộc phát ra. Đôi mắt của người phụ nữ này đột nhiên chuyển từ màu xanh da trời sang hai màu đen và vàng. Đồng tử màu vàng kim. Con ngươi dọc như của thằn lằn hoặc loài rồng. Cô đột ngột đứng thẳng dậy, chiếc áo choàng màu xanh rộng thùng thình kêu phần phật trong gió. Những hoa văn phức tạp và lộng lẫy trên áo choàng lay động theo gió, sống động như thật, tựa như những hình nhân sư, chữ hình nêm, bò hung trên đó sắp sống lại. Nền áo màu xanh biết trở nên sâu thẳm hơn, giống như mặt biển tĩnh lặng, ẩn chứa uy nghiêm sâu không lường được. Bên cạnh dí lại xuất hiện ba quả cầu ánh sáng hình thoi, giống như những khẩu pháo nổi, không ngừng lượn lờ quanh người cô. Không ngờ vào lúc này, cô lại đột ngột hồi phục về trạng thái mạnh nhất. Từ vết thương của bụi xương rồng gai độc bị dị giết lúc trước, một vũng máu lớn đang dì ra. Một bóng đen đang nhanh chóng chui ra từ vũng máu đó một cách kỳ dị. Bóng đen đó tuy xuất hiện theo cách quái đản như vậy, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác phẫn nộ không tả, cùng với sát khí vô cùng. Edwards, nam, người da đen, béo phì, 42 tuổi, mũi khoằm, cằm có một cục cú thịt, cựu nhân viên cấp cao của công ty viễn thông Strata. Những thông tin này được viết trên một tờ giấy. Và tờ giấy này đang được hơn 20 gã da đen cao lớn với vẻ mặt nghiêm nghị chuyển tay nhau đọc, nhìn bộ dạng của họ dường như muốn dùng dao khắc ghi những thứ trên giấy vào trong đầu. Bởi vì mệnh lệnh họ nhận được là, trong vòng một tiếng, tìm ra gã này, đưa hắn đến quán ba giác địch trong tình trạng nguyên vẹn, ngay lập tức. Vẻ mặt của bị rồng bổ khi ra lệnh vẫn còn khắc sâu trong tâm trí họ, đó là một vẻ mặt pha trộn giữa sự tham lam tột độ và sự đe dọa gần như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bọn họ nhớ rất rõ, lần gần nhất gã chủn của họ lộ ra vẻ mặt tương tự là vào 3 năm trước, khi nhìn thấy 10 kg heroin. Điều đáng nói là, 10 kg heroin lúc đó đang bị đưa lên xe cảnh sát, cùng bị bắt đi còn có lão đại cũ của họ. Còn bây giờ, với tư cách là một trong những chùm băng đảng da đen lớn nhất bang Mạ Thở Sổng, chỉ 10 kg heroin còn con đã không còn đủ để bị rộng bộ phải chớp mắt. Thứ gì đang cám dỗ gã? 30 phút sau, một gã da đen đã xem tờ giấy lúc trước cưỡi trên một chiếc mô tô. Hắn dẫn theo 7, 8 tên giang hồ đi xe mô tô, để tiểu tóc hiệp đi, mùi sọ khuyên đồng, đến một khu ổ chuột vô cùng bẩn thỉu, nước bẩn chảy lênh láng khắp nơi. Họ nhận được thông tin chính xác rằng, gã tên Esmond đó đã vào nhà cùng con gái của chủ nhà này 2 tiếng trước và không hề đi ra. Điều đáng để suy ngẫm nhất là, con gái của chủ nhà này làm cái nghề bán thân nuôi miệng, lại còn là loại ở tầng lớp đáy cùng của xã hội. Bang Mạ Thở Sổng này không có khoáng sản, không có ruộng đất màu mỡ, không có dầu mỏ, chỉ có sa mạc và nước biển, cằn cỗi không một ngọn cỏ. Nơi đây lại đầy dây những kẻ giết người, cướp bóc, hung thủ và cả gái điếm, sở hữu một sự phồn vinh dị dạng. Những kẻ này dựa vào việc săn giết khủng long để lấy tinh thể, một phương pháp cực kỳ nguy hiểm nhưng lợi nhuận cũng cực cao để duy trì cuộc sống. Chính phủ cũng ngầm ủng hộ hành vi để cho những yếu tố xã hội bất ổn tiềm tàng này tự tiêu hao trong các cuộc chiến với quái vật. Vì vậy, đây là một khu vực xám điển hình. Một gã da đen có hình xăm con nhện trên mặt thẻ chiếc lưới đỏ khẽ có sọ khuyên ra liếm đôi môi dày, cười đầy ác ý, thằng ngu này đúng là biết chọn chỗ thật, Tạ Sĩ tuy hơi già nhưng là đứa có kỹ năng tốt nhất ở quán bar trống đen. Gã này ở trong nhà với cô ta 2 tiếng đồng hồ, é là lát nữa chúng ta phải khiêng hắn lên xe mất. Nghe hắn nói vậy, cả đám đều cười lên dâm đãng. Gã da đen cao to vạm vỡ cầm đầu thực sự không có tâm trạng đùa giỡn, nếu mày vung tay nói, vào trong tìm người, lập tức đưa hắn ra đây mới mẹ. Thế là cánh cửa của căn nhà nhỏ tồi tàn nát vụn ra một cách chẳng mấy vẻ vang. 3, 4 gã da đen xông vào, đưa mắt nhìn quanh với ánh nhìn độc địa và chế nhạo, lập tức nhìn thấy ả điếm tên Tạ Sĩ đang quỳ gối giữa 2 chân một gã đàn ông da đen béo phì, đầu không ngừng nhấp nô, còn gã kia thì đang thoải mái tựa vào chăn, ngáy khò khò. Gặp phải sự việc đột ngột này, gã đàn ông da đen béo phì giật nảy mình bỏ dậy, không ngờ chỗ hiểm vẫn còn bị nắm chặt, hắn hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra giường. Gã da đen vạm vỡ nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, hỏi bằng giọng mũi lắc sệt, "Ebers." Gã đàn ông da đen béo phì nuốt nước bọt, hoảng sợ nói, "Anh nói gì?" Gã da đen xông vào rút một khẩu súng ra, dí vào đầu hắn, mở chốt an toàn, ngón tay đặt lên cò súng, "Tao hỏi lần cuối, tao tìm một thằng tên là Ebers, nếu mày không phải, hoặc dám giả mạo, viên đạn sẽ nếm thử mùi hốc của mày ngay lập tức."
"Tôi là."
Khoảng 7, 8 phút sau, Ebers bị xô đẩy đưa về quán bar giáp địch. Rất nhanh, hắn được đưa đến trước mặt bị dòng bù. Gã trùm băng đảng sỏ khuyên mũi này quay đầu nhìn sang bàn bên cạnh. Một gã da đen đang thản nhiên ngậm xì gà bước tới, vô vô vào mặt Ebers, "Thằng nhóc, thả lỏng đi, chúc mừng mày sắp phát tài rồi, nếu mày đúng là Ebers, cựu nhân viên cấp cao của công ty viễn thông Sachata." Ebers vừa định nói, gã da đen đã rót cho hắn nửa ly whisky rồi đổ vào miệng hắn, khiến hắn ho sặc sụa. Sau đó, gã da đen tiếp tục nói, "Được rồi, trước đó, mày phải qua một cuộc phỏng vấn nho nhỏ làm thế nào mà mày bị công ty viễn thông Sachata, một doanh nghiệp khổng lồ ưu tú gần như kiểm soát toàn bộ mạng lưới viễn thông của cả nước, sa thải. Mày phải nói thật cho tao biết, nếu không, tao sẽ nổi giận đấy, mà hậu quả khi tao nổi giận rất nghiêm trọng. Tin tao đi, mày không muốn thấy cảnh đó đâu." Ebers há miệng, ấp úng nói, tôi nhận tiền của một người phụ nữ, dùng vệ tinh giám sát hoạt động của khủng long trong ca trực của mình để theo dõi hành tung của một người đàn ông." "Wow, ngầu thật." Gã da đen huýt sáo, "Rồi sao nữa?" Ebers thở dài nói, "Sau đó, tôi mới biết người đó là một thượng nghị sĩ, đang chuẩn bị tranh cử thống đốc bang." "Mày làm tốt lắm." Gã da đen đã thân mật khoác vai hắn, tiện tay nhét nửa sấp đô la mà đá ngầm vô tình rút được từ chiến lợi phẩm lúc trước, vì trước đó đã dùng mất nửa sấp vào túi áo của Ebers. "Anh em, tao phải chúc mừng mày, mày gặp may rồi, mày sắp phát tài rồi. Dĩ nhiên, trước đó mày còn phải làm vài việc nhỏ mà tao muốn, yên tâm, chỉ là vài việc nhỏ không đáng kể thôi." Nói rồi gã da đen khoác vai Ebers đi ra ngoài quán bar. Nhưng lúc này, vị rộng bố bị làm lơ đột nhiên ho khan một tiếng thật to, một đám đàn em của gã lập tức chặn đường. Phèn Sen Nhi An ngồi trong góc khẽ búng tay, một viên tinh thể to bằng quả bóng bàn tỏa ra ánh sáng thần bí, bay về phía bị rộng bố. Đây chính là tinh thể linh hồn mà họ mang ra từ thế giới Avatar, lúc này dùng để giả làm tinh thể khủng long mà bị rộng bố chưa từng thấy, đương nhiên là quá đủ. Bị rộng bố bắt lấy bằng một tay, không ngừng mân mê, còn tham lam liếm một cái. Phèn Sen Nhi An và đá ngầm liền đi thẳng ra ngoài, nhưng đám đàn em của băng đảng vẫn không có ý định tránh đường. Bị rộng bố cười gần một cách nham hiểm, giữ 3 đứa nó lại cho tao, lục soát người cho kỹ vào. "À phải rồi, cẩn thận với ả da đen mới tới kia, đừng làm nó bị thương, tao thấy cái mông của nó gợi cảm lắm, rất hợp khẩu vị của tao." 3 người Phèn Sen Nhi An đột nhiên sững sờ, hắn và đá ngầm đồng thanh kêu lên, "Ả da đen mới tới." Chương 20, pháo săn thép. Sau khi cả 2 hét lên, họ đồng loạt nhìn mộ gặng xạ bằng ánh mắt mờ ám khác thường, ngay cả đá ngầm vốn luôn chính trực cũng lộ ra vẻ mặt bị ổi khó tả, ánh mắt không kìm được mà liếc xuống phần dưới của gã. Anh chàng da đen không thể bình tĩnh được nữa, điếu xì gà đang cháy dở bị gã cắn gãy làm đôi. Gã chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi trào, sắc mặt khỏi phải nói cũng tím bầm lại. Có điều, màu da của gã lúc này lại thể hiện xuất sắc ý nghĩa của màu da ngụy trang, nên cũng không thấy khác biệt lắm, chỉ có vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi đã bán đứng hoàn toàn cảm xúc nội tâm của gã. "Tôi..." "Khốn nạn." Cơn thịnh nộ của anh chàng da đen nằm trong dự đoán của mọi người, ngay cả đám côn đồ kia cũng đã lường trước, bởi chúng đã quá quen với sở thích của gã đầu sỏ bị dùng bỏ và những rắc rối có thể xảy ra. lập tức mấy gã đang tựa lưng vào quầy ba liền xách chai rượu lên, làm ra vẻ mặt ngổ ngáo rồi xài bước tiến lại. Phèn Sen Ni An và đá ngầm lúc này đương nhiên chẳng chút do dự mà tiến lên, còn anh chàng da đen đang giận quá mất khôn đã rút thẳng khẩu AK của mình ra. Tuy khẩu súng yêu quý của gã đã được ngụy trang, không đến nỗi vừa rút ra đã sáng loẹt loẹt gây chú ý, nhưng dù sao nó vẫn mang hình dáng của một khẩu súng. Sự xuất hiện của súng ống lập tức khiến không khí và mức độ cảnh giác trong quán bar tăng lên gấp bội. Người của bị dùng bỏ la hét ầm ĩ, tẩy thò vào bên hông. Cùng lúc đó, hai chai rượu vỡ tan trên đầu Phèn Sen Ni An. Đáng tiếc, bọt rượu trào ra chỉ khiến hắn meo mắt lại một chút, rồi hắn thản nhiên lắc đầu. Giây tiếp theo, hắn chộp lấy con dao gọt hoa quả đang đâm tới, xoay ngược cổ tay đoạt lấy con dao, dứt khoát đâm thẳng vào mặt gã vừa vùng chai rượu, cắm sâu vào nhãn cầu, xuyên thẳng vào não. Gã xui xẻo đó lập tức cứng đờ mặt, ngã ngửa ra sau như một khúc gỗ, xem ra sinh mệnh đang nhanh chóng tiến về thiên đường. Cảnh tượng kinh hoàng này không nghi ngờ gì đã kéo theo một tràng tiếng la hét thất thanh xung quanh. Cùng lúc đó, đã ngầm né được đòn tấn công của hai gã, giơ tay lên đỡ cứng cú chém ngang của một tên côn đồ bên cạnh, chẳng thèm liếc nhìn hắn, một cước tung ra sau nhưng đến trước. Sức mạnh của đá ngầm lúc này cũng đã tăng lên rất nhiều, đối phó với mấy tên tép dịu này chẳng khác nào hổ vào bể cừu. Cú đá này hất văng cả dao lẫn người bay xa 7-8 mét, đâm sầm vào sân khấu đối diện, làm bộ chống theo phong cách kim loại nặng kêu loảng xoảng một trận. Nói đi cũng phải nói lại, gã này đúng là xui tận mạng, lúc bị đá bay, cổ lại vừa vặn kề vào lưới dao, động mạch cổ bị cắt đứt, thế nên trên đường bay, máu tươi văng tung vẽ như vòi xe phun nước. Có một phụ nữ da trắng vốn đang rất bình tĩnh uống bia xem đánh nhau, kết quả bị máu xối lên đầy đầu đầy mặt, nửa cốc bia cũng bị đổ đầy thành một cốc, lập tức hét lên thất thanh, đệ sĩ bèn át cả tiếng nhạc nền. A Ben đối mặt với tình huống này thì hoàn toàn luống cuống, may mà đá ngầm đã che chắn cho cậu ở phía sau. Tiếng súng, tiếng la hét giết chóc vang vọng bên tai khiến A Ben sợ đến run lẩy bẩy, nhưng không ai có thể làm cậu bị thương dù chỉ một chút. Trong tình thế này, đá ngầm muốn bảo vệ một người vẫn còn giữ sức. Lúc này, anh chàng da đen đã bóc cỏ, những viên đạn nóng rực bay ngang dọc trong không trung. Hầu hết những kẻ địch rút súng ra trước đều bị gã bắn hạ. Không chỉ vậy, một gã xạ còn cầm khẩu AK bằng một tay, tay kia chống vào lan can trước mặt, cả người bay vọt lên không trung. Trong quá trình đó, khẩu súng trường bán tự động nặng trịch trong tay gã đã phun ra lửa đạn, tiếng đoàn 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 dệt nên một tấm lưới lửa tử thần. Diện tích của quán ba Áng Lệ Hòn khá lớn, sự náo loạn mà Phèn Sen Ni An và đồng đội gây ra trước đó chỉ giới hạn trong một góc. Nơi đây có rất nhiều nam nữ sau khi dùng ma túy đang điên cuồng lắc lư cơ thể trên sàn nhảy, khói thuốc lượn lờ trong ánh đèn, ngoài tiếng nhạc đinh thai nhức góc ra thì gần như mọi âm thanh khác đều bị che lấp. Chỉ là lúc này mổ gẳng xạ xuất hiện một cách ồn ào như vậy, lập tức gây ra náo loạn trên diện rộng, tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Anh chàng da đen tiện tay vơ lấy nửa chai vodka bên cạnh, tu một hơi cạn sạch, hà ra nửa miệng hơi rượu, mặc cho cảm giác nóng rất lan tỏa khắp tứ chi, rồi mắt đỏ ngầu đuổi theo bóng lưng của bị dùng bò. Anh chàng da đen không kỳ thị người đồng tính, nhưng nếu bản thân bị người khác xem là kẻ nằm dưới, lại còn trước mặt một đám người quen, thì thật sự là mất mặt vô cùng. Thú hồ, linh hồn tinh thể thu được từ thế giới ạ vạ tạ tuy chưa rõ công dụng, nhưng giá trị chưa chắc đã nhỏ. Nếu tên bị giống bò này đã mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì cứ để hắn nôn ra cả xương lẫn thịt đi. Nghĩ đến đây, một gẳng xa lập tức cởi áo khoác ngoài, dồn sức lao đi như gió cuốn. Gã để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn tựa đá đen, mồ hôi lấp lánh trên từng thớ thịt, một tay chống vào cầu thang bên cạnh rồi lao lên như một con báo săn. Nhưng ngay khi sắp lên đến lầu, một gẳng xa lại cảm nhận được một mối đe dọa cực kỳ mãnh liệt. Gã giật mình, vội vàng thu chân dừng lại, nhưng lúc này gã đã lao lên cầu thang rồi. Trong chốc lát, vài luồng sáng chói lòa chiếu tới, khiến mắt một gẳng xạ trắng xóa. Gã lập tức nằm dạp xuống, nhảy ngang ra ngoài, nhưng cảm giác vai trái như bị xe tải hạng nặng đâm phải, cả người bị đánh bay ngược ra giữa không trung, văng xa hơn 10 mét, nơi bay qua còn kéo theo một vệt khói trắng mờ. Lúc này nhìn lại bị giống bỏ vừa chạy trốn, trong tay hắn đã cầm một món vũ khí trông có vẻ rất tương lai. Vũ khí này có màu bạc sáng, hình trụ thon dài, dài khoảng 1 mét, nòng súng to bằng quả táo, ở miệng súng đang cuộn trào một luồng sáng xanh lam khiến tim người ta đập thình thịch. Nửa khuôn mặt trái của gã này đầy máu, vì nửa cái thai đã bị đạn của anh chàng da đen xé rách. Lúc này, bị giống bỏ đang gào thét khản cả giọng, "Tới đây, tới đây, không ai có thể lay chuyển địa vị của tao. Tất cả những kẻ dám cản đường tao, chỉ có một con đường chết." Ngay khi bị giống bỏ đang la lối, hắn đông cảm thấy một sự rung lắc. Cảm giác đó hoàn toàn là cả tòa nhà đang run rẩy vì sợ hãi. Sự rung lắc lại xuất hiện, ngay sau đó, sàn nhà trước mặt bị giống bỏ đột nhiên sụp xuống. Một cái hố lớn xuất hiện, một thanh trường đao màu xanh nhạt đột ngột đâm xuyên qua mặt đất, giây tiếp theo là một bàn tay to lớn mạnh mẽ tóm lấy cổ chân bị giật bỏ, giật mạnh hắn xuống dưới. Phèn Sen Ni An đã nhanh chóng nhìn ra điểm yếu của đám côn đồ ngay khi cục diện thay đổi, lập tức đánh thẳng vào xào huyệt. Mấy người còn lại trên lầu nhìn nhau ngơ ngác, rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bị giật bỏ vang lên, sau đó là sự im lặng. Điều khiến chúng rất cả trong mắt hơn nữa là, gã vừa rồi rõ ràng đã bị pháo săn thép bắn trúng, vậy mà vẫn có thể vừa chửi bới vừa lồm cồm bò dậy từ đống bàn ghế hỗn độn bên dưới. Vai trái của gã còn bốc khói, cánh tay trái bung thõng bất lực, hẳn là bị thương không nhẹ, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sắp chết. Đám côn đồ này đồng loạt chết lặng. Pháo săn thép là vũ khí được phát triển chuyên để đối phó với những quái thú khủng long, khẩu của bị dòm bỏ còn là hàng hắn bỏ giá cao mua từ quân đội. Nghe đồn ngay cả lôi long cũng chỉ chịu được 3 phát, thế mà gã này bị bắn trúng chính diện, không tan thành từng mảnh đã là kỳ tích, vậy mà giờ vẫn có thể bỏ dậy được. Chúng lập tức nhận ra mình đã chọc phải kẻ không nên dây vào, thêm vào đó bị dòm bỏ 89/10 là lành ít dữ nhiều, nên lập tức bỏ chạy tán loạn. Chớ chê hay, đúng lúc này, từ bên ngoài quán ba lại có thêm vài người vừa vào, tay cầm mấy món vũ khí trông rất kỳ lạ, hẳn đều dùng để săn khủng long. Vừa thấy ba người phèn xèn nhị ạn, chúng không nói một lời liền nổ súng, vì kẻ cầm đầu chính là em trai ruột của bị dọc bò. Sau một trận đấu súng vô cùng ác liệt, kết quả đương nhiên không có gì bất ngờ, đám côn đồ này bị đánh cho chạy bán sống bán chết, chỉ là những vũ khí chuyên dùng để đối phó với khủng long cũng gây ra không ít phiền phức cho nhóm phèn xèn nhị ạn. Quân đội sẽ không bán những vũ khí có sức sát thương cao cho chúng, kể cả hàng hết hạn cũng không được. Điều này không chỉ vì dễ làm hỏng tinh thể khủng long, mà còn vì sự ổn định của xã hội. Như khẩu pháo săn thép của Bizbo, nhiều nhất cũng chỉ tuần ra ngoài được 1-2 khẩu mà thôi. Những vũ khí mà đám côn đồ này có được chủ yếu là loại hỗ trợ. Ví dụ, phèn xèn nhị ạn đã vô cùng xui xẻo khi bị phun một thân siêu chất dính, cảm giác như rơi vào một hồ keo vạn năng khiến người ta phát điên. Bất kể bạn chạm vào thứ gì cũng sẽ bị dính chặt. Lại ví dụ như thương điện giật, thứ này sau khi bắn ra, ban đầu hoàn toàn không gây đau đớn, đó là để bảo vệ người bắn, tránh hành vi của anh ta bị khủng long phát hiện ngay lập tức. Khi thương điện giật đã bắn ra một khoảng thời gian nhất định, do người điều khiển điều chỉnh, nó sẽ cứ 10 giây lại phát ra một cú giật điện kinh hoàng. Mức độ giật điện này không gây chết người, nhưng có thể hành hạ con khủng long đến mức không ăn, không giao phối, không ngủ được, cuối cùng bị kéo cho đến chết. Nói đến việc bắt thú hoang, đương nhiên không thể thiếu lưới. Đá ngầm chính là bị khẩu súng lưới này bắn trúng. Những sợi dây ban đầu rất lỏng, sẽ từ từ xiết lại, chỉ cần bạn dùng sức mạnh chống cự, nó vẫn sẽ bị kéo căng ra. Nhưng sau khi bị kéo căng, những sợi dây này lại tiếp tục siết chặt một cách lì lợm. So với đạn của đám côn đồ, những vũ khí đặc biệt này lại gây ra nhiều phiền phức hơn cho nhóm phèn xèn nhị ạn. Đặc biệt là đối với phèn xèn nhị ạn, sau khi bị thứ chất dính đó phun lên người, hắn hoàn toàn mất đi quyền tự do sinh hoạt, dính đầy tạp vật, lại còn tỏa ra mùi khó chịu, khiến mồ gặng xạ và đá ngầm gửi bò lăn bò càng. Cuối cùng, chính A Bèn đã tìm được một người, nói rằng phải tắm bằng xăng mới có thể tẩy keo, lúc này phèn xèn nhị ạn mới được giải thoát. Chương 21, ấn định kế hoạch mất kiểm soát. Thảm họa kỳ dụ dạ chương 21, chốt kế hoạch dưới sự dẫn đường của một thành viên băng đảng còn sót lại, ba người Phương Sâm Nham đương nhiên là cướp sạch ổ của bị dòng bù, à không, phải là văn phòng mới đúng. Rất đáng tiếc là lô tinh thể khủng long mới nhất mà gã thu gom được vừa mới gửi đi, vì vậy bọn họ chỉ lấy được một khoản tiền mặt lớn. Số tiền mặt này vừa không thể đổi thành điểm đa dụng, cũng không thể mang ra khỏi thế giới này, xem ra chẳng có tác dụng gì trong việc nâng cao sức chiến đấu tức thời của bọn họ. Sau khi suy nghĩ một lát, Mạc Can Sa liền túm một tên trong băng đảng, bắt hắn dẫn đường đến chợ đen vũ khí dưới lòng đất ở Mạ Kẻ Xìn. Sau một hồi vung tiền, cả ba đã dùng số tiền cướp được để đổi lấy hai món vũ khí, súng phun cải tiến bảng dù và 1-2 để chờ lọ rồ ẹt tử. Vũ khí loại đặc biệt, không thể mang ra khỏi thế giới này, khế ước giả không thể sử dụng lên khế ước giả khác. Khi phun vào nhân vật hoặc sinh vật trong cốt truyện, có thể gây hiệu ứng giảm tốc độ cực mạnh, nhưng cũng sẽ khiến mục tiêu căm ghét. Ghi chú, là một vũ khí có tuổi thọ 300 lần phun, nó đã vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng, vì vậy mỗi lần mắc cỏ, ngươi phải cầu nguyện rằng thứ này sẽ không nổ tung trong tay mình. Ghi chú, nếu ngươi bơm thêm một ít chất phụ gia vào thì cũng là một lựa chọn không tồi. Máy dung xạ mỉ vũ khí loại đặc biệt, không thể mang ra khỏi thế giới này, khế ước giả không thể sử dụng lên khế ước giả khác. Trong dịch nội bạch huyết ở thai trong của khủng long có một tinh thể muối canxi lơ lửng, được gọi là sỏi thai, đây là cơ quan quan trọng để duy trì sự cân bằng của chúng. Máy dung xạ mỉ sẽ gây ra sự cộng hưởng dữ dội với sỏi thai của khủng long, vì vậy khi phun vào các loài khủng long sẽ có xác suất rất cao gây choáng váng, nhưng cũng sẽ khiến sinh vật đó căm ghét. Ghi chú, đây là một vũ khí hoàn toàn mới, đừng vội mừng, bạn của tôi ơi. Mới có nghĩa là nó chưa được hiệu chỉnh đủ, vì vậy khi ngươi khởi động thiết bị này, rất có thể sóng phát ra sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của chính ngươi, đồng thời thu hút sự chú ý của lũ khủng long xung quanh. Mỗi lần khởi động nó, ngươi sẽ phải trả giá bằng một viên tinh thể khủng long. Đi chú, nếu ngươi đã sử dụng vũ khí này hơn 10 lần mà vẫn chưa chết, tôi tin rằng quân đội sẽ đưa ra một mức giá thỏa đáng để mua lại nó. Cái chết của bị rồng bổ không gây ra gợn sóng nào đáng kể ở Mạ Kẻ Xìn. Đối với những kẻ trong băng đảng, chuyện này tuy không thường thấy nhưng cũng chẳng hề hiếm lạ. Thực tế, chính bị rồng bổ cũng chỉ mới hạ bệ lao đại tiền nhiệm để leo lên vị trí này một tháng trước. Nếu hắn có thể dùng thủ đoạn này để loại bỏ người khác, thì dĩ nhiên người khác cũng có thể dùng cách tương tự để loại bỏ hắn. Sẽ không có ai báo thù cho bị dòng bù, nhưng khoảng trống quyền lực mà hắn để lại đã gây ra nhiều cuộc cậu đả giữa các băng nhóm. Sau khi bốn người, cả Aber bước ra khỏi chợ vũ khí, trời đã tối hẳn. Từ xa vọng lại tiếng gầm rú của động cơ xe Việt dã, có thể thấy một gã da đen mặt xăm hình nện đang dẫn ba tên thuộc hạ lao vun vút trên một chiếc xe dịp quân dụng. Gã này rõ ràng đã nhìn thấy mặt bốn người Phương Sâm Nham, nhưng lại nhấn ga phóng đi, hiển nhiên không muốn gây thêm phiền phức. Lúc trước gã còn bán mạng cho bị dòng bù, giờ đây đã bắt đầu chiến đấu vì lợi ích của chính mình. Khi đi ngang qua một quán nhỏ bên đường, Phương Sâm Nham bỗng ngửi thấy một mùi thơm nước. Chủ quán là một người đàn ông da đen tóc hối cua đã hoa râm, bếp lò được chế từ một thùng xăng, lửa bên dưới cháy rừng rực, mùi thơm tỏa ra từ chiếc chậu nhôm ám khói đen trên bếp. Nhìn vào trong chậu, đó là một món súp sền sệt nấu từ thịt bò, ngô, mì, khoai tây và cà rốt, thứ này được gọi là gà tặn, tương tự như món bánh tép trong bữa ăn chính của người miền Bắc Trung Quốc ở thế giới thực. Phương Sâm Nham còn thấy phía sau có một cái giá treo mấy chiếc đùi sau, bên cạnh là một dàn nướng. Lại gần xem xét, da của những chiếc đùi đó lại có vảy và hoa văn, trông rất giống với chân của cồn mà họ đã giết trước đó. Ông chủ thấy họ liền nhiệt tình mời chào, nói chuyện vài câu với Mạc Can Sa rồi kéo ra một chiếc bàn trông bẩn thỉu đầy dầu mỡ cho họ ngồi. Sau đó, mỗi người được múc cho một bát gà tàn lớn, bên trên còn út một chiếc bánh quế bơ to bằng bàn tay. Gà tàn ăn vào sồn sột rất thuận miệng, người ăn khỏe chỉ 2-3 hớp là hết. Phương Sâm Nham ăn theo kiểu bánh quẩy chấm sữa đậu nành, cắn một miếng bánh trước, cảm thấy hương vị có chút đặc biệt, nhưng vẫn mềm và ngọt thơm, hút thêm nửa ngụm gà tàn, cảm thấy mùi vị không tệ. Nhưng khi cắn miếng bánh quế bơ thứ hai, hắn lập tức cảm thấy như cắn phải thứ gì đó trong bánh, vừa thơm vừa giòn, là một hương vị chưa từng nếm qua. Dưới ánh lửa nhìn kỹ, hắn mới phát hiện đó là châu chấu và muối trắng chiên giòn, nhưng đầu châu chấu đã bị ngắt đi. Phương Sâm Nham nhai kỹ vài miếng, nhận ra chỉ là mùi vị đặc biệt chứ vẫn khá hợp khẩu vị của mình. Lúc này, Mạc Can Sa lại gọi thêm vài câu, lập tức một chàng trai da đen khỏe mạnh chạy ra từ túp lều phía sau, tay cầm một con dao sáng loáng, chỉ vào mấy cái đùi khủng long bên cạnh hỏi vài câu, rồi bắt đầu xẻo thịt xuống, từ từ nướng trên giàn. Nhân cơ hội này, Phương Sâm Nham ra hiệu bằng mắt cho Mạc Can Sa, bảo anh ta nói rõ ý định của cả nhóm với Aber. Mạc Can Sa có cùng màu da với gã, về mặt tâm lý sẽ dễ giao tiếp hơn. Mạc Can Sa cũng khá thẳng thắn, mở chiếc vali mật mã màu bạc cướp được từ bị rồng bộ ra, chỉ vào đống tiền bên trong và nói với Aber, muốn không? Ánh mắt Aber lộ vẻ tham lam, gật đầu lia lịa. Mạc Can Sa nói thẳng, giúp chúng tôi tìm một người, và nó sẽ là của anh. À bớt ngập ngừng một lúc rồi nói, tôi nghĩ mình không giỏi việc này. Mạc Can Sa dứt khoát đáp, tôi nói tìm người là dùng vệ tinh để tìm, chính xác hơn là thông qua 13 vệ tinh đồng bộ mà công ty viễn thông trả tạ bố trí cho quân đội trong khu vực rộng lớn này. Theo chúng tôi được biết, đây chính là sở trường của anh. À bớt lưu bay, thưa ngài, thật đáng tiếc, các vị đã đến muộn nửa năm rồi, tôi đã rời khỏi cái nơi chết tiệt đó từ lâu. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, chúng tôi đã cân nhắc việc thuyết phục các nhân viên hiện tại của công ty viễn thông trả tạ, nhưng họ đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Đụng đến họ đồng nghĩa với việc đối đầu toàn diện với quốc gia, và ít nhất hiện tại chúng tôi hoàn toàn không thấy cần thiết phải làm vậy, nên mới tìm đến anh để nghĩ cách. Anh Aber, nếu là chuyện dễ dàng thì thủ lao cũng không thể hậu hĩnh như vậy, phải không? Aber đưa tay ra, tham lam vớt ve đống tiền mặt trong vali. Năm xưa hắn bị sa thải chính vì biện thủ công quỹ, bây giờ sau khi lâm vào cảnh nghèo túng, khát khao tiền bạc của hắn càng mãnh liệt hơn. Tiết hầu của hắn trượt lên xuống một cái, bạn của các vị bị lạc trong vùng thảm họa nặng phải không? Cho nên mới phải dùng đến vệ tinh giám sát bao phủ khu vực thảm họa khủng long để tìm kiếm cứu người. Mạc Can Sa gật đầu. À bớt cười khẩy, tôi phải nói trước một điều, trước đây tôi đã nhận rất nhiều nhiệm vụ tương tự từ quân đội, nhưng kết cục cuối cùng đa phần là tìm thấy quần áo, ba lô, vũ khí của họ, hoặc là một phần cơ thể cứng rắn nào đó, ví dụ như hồ sọ. Cô ấy chắc chắn vẫn còn sống. Phương Sâm Nham mỉm cười nói, chúng tôi không phải người thường, nên anh không cần lo lắng về những vấn đề khác. À bớt suy nghĩ kỹ rồi nói, vậy thì, tôi có vài điều kiện các vị phải đáp ứng. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, chỉ sợ hắn không có cách, chịu đưa ra điều kiện là tốt nhất. Hắn lập tức nói, anh nói đi. Lúc này, thì khủng long nướng xin đã được mang lên. Cách nướng ở đây khá độc đáo, theo đuổi độ tươi mềm của thịt chín bảy phần. Thịt khủng long có một mùi vị đặc trưng, ăn vào có cảm giác giống thịt bê non, chấm với loại nước chấm đặc chế của địa phương làm từ hành lá, tỏi, đinh hương, hành tây và nước mắm, mang lại một trải nghiệm rất đặc biệt. Bốn người cũng đã đói, đặc biệt là Aber, sau khi biết mình không phải bị bắt đi chịu chết mà là để phát tài, hắn ngấu nghiến từng xiên thịt khủng long, nói năng không rõ ràng. Thứ nhất, theo yêu cầu của các vị, chúng ta phải xâm nhập ít nhất 3 vệ tinh và phải làm sao để trụ sở chính không phát hiện ra trong vòng 2 tiếng. Một mình tôi không làm được việc này, ít nhất phải có một người giúp sức. Được. Phương Sâm Nham gật đầu, anh cứ nói tên, chúng tôi sẽ đi mời người. Thứ hai, có tổng cộng 13 vệ tinh giám sát bao phủ khu vực thảm họa khủng long, tương ứng với 47 trạm gốc trên mặt đất. Chúng ta phải giành được quyền kiểm soát một trạm gốc trong ít nhất 120 phút. Mỗi trạm gốc đều có từ 7 đến 9 binh sĩ và công sự bê tông cốt thép kiên cố để đề phòng khủng long xâm nhập. Thiết bị gây nhiễu tự chế của chúng tôi chỉ có thể chặn tín hiệu cầu cứu tối đa 3 phút, nói cách khác, các anh phải hoàn toàn kiểm soát và chiếm lĩnh trạm gốc trong vòng 3 phút. Không vấn đề. Đã ngầm trầm giọng nói. Thứ ba, cũng là điểm cuối cùng, thưa các ngài, cái giá tôi phải trả cho việc này rất có thể là bị truy nã, vì vậy số tiền ở đây tuy rất đáng kể, nhưng đối với một kẻ xui xẻo sắp phải sống kiếp đào vong thì vẫn hơi ít ỏi, bởi vì hắn còn phải sống nửa đời còn lại nữa chứ. Đặc biệt là khi phần lớn số tiền này còn phải chia cho người bạn đồng hành tạm thời của tôi. Phương Sâm Nham mỉm cười, nói một cách nhẹ nhàng, chuyện này cũng rất dễ giải quyết, anh chỉ cần cho chúng tôi biết, trong số các thủ lĩnh băng đảng ở Mạ Tệ Xỉn, kẻ nào giàu hơn bị rộng bồ là được. Vậy bây giờ, anh có thể cho tôi biết được không? Nếu mọi việc thuận lợi, bao lâu nữa tôi sẽ có tin tức của đồng đội? 3 đến 4 tiếng, thưa sếp. Quá thời gian đó, các ngài có thể chặt chân tôi xuống nướng ăn như thế này. À bớt cắn một miếng thịt khủng long lớn, nói một cách bất cần. Tôi thích những người tự tin như vậy. Phương Sâm Nham mỉm cười nói. Chương 22, kế hoạch đột kích căn cứ. Khoảng 1 giờ sau, nhóm 3 người của Phẹn Sẹn Nỉ Án lại gây ra một trận náo loạn lớn trong băng đảng Mạ Xỉn. Bọn họ đã xử lý một tay thương nhân buôn bán ngầm khác tên là Xạ Vạ Ly, sau đó vung vãi gần nửa tài sản của gã khắp nơi, gây ra một cuộc hỗn loạn quy mô lớn rồi thuận lợi rút lui. Tiếp theo, dĩ nhiên là đi thuyết phục người trợ giúp mà Án bật yêu cầu. Gã này tên là A Chia, cùng với Ản Bất là một đôi minh đệ hoạn nạn, lần lượt bị công ty sa thải. Nhưng khác ở chỗ, Ản Bất bị đuổi vì vấn đề kinh tế, còn A Chia thì bị đuổi vì lòng hiếu kỳ quá mãnh liệt. Nếu A Chia là con nhà giàu, có lẽ gã đã trở thành một nhân vật vượt qua cả ẻ đi rồng. Sở thích lớn nhất của gã là tháo tung các loại máy móc phức tạp, tìm hiểu nguyên lý hoạt động rồi lắp ráp lại, và máy móc càng phức tạp thì càng khiến gã say mê. Cuối cùng, vào một đêm trăng mở gió lớn, gã không cưỡng lại được sự cám dỗ của thiết bị giám sát tổng tại căn cứ vệ tinh, chuốc say đồng nghiệp rồi vươn móng vuốt ma quỷ về phía con cừu non trần trụi này. A Triệt tưởng rằng mình có thể tháo rời thiết bị giám sát tổng trong 1 giờ, sau đó dành 1 giờ để nghiên cứu và 1 giờ nữa để lắp lại. Nếu khống chế thời gian trong vòng 3 tiếng, gã có thể viện cớ là bảo trì thiết bị gặp sự cố để lấp liếm cho qua. Nhưng lần này gã đã đánh giá quá cao bản thân. Khi những người lính vũ trang đầy đủ xông vào căn cứ, ạ chia mới lắp được một nửa, lại còn lắp sai một linh kiện điện tử. Thế là ạ chia bị sa thải ngay lập tức. Nể tình gã chưa gây ra tổn thất lớn, người phụ trách trực tiếp của sở cái nẹt chỉ tịch thu toàn bộ tài sản rồi đuổi gã đi. Hiện tại, công việc của ạ chia là sửa ô tô trong một xưởng cơ khí, mỗi ngày làm việc hơn 12 tiếng, toàn thân ngâm trong dầu mỡ. Vì vậy, có thể tưởng tượng được gạn bật gần như chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ cần một xấp tiền giấy là đã khiến ạ chia đi theo mình. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Phèn Sen Ni Ản đang lái chiếc xe dịp quân dụng quay đầu lại hỏi Albert. Albert túi đầu, dùng cánh tay che cơn gió dữ dội thổi tới từ phía trước, rồi cẩn thận nhận dạng tấm bản đồ hình quang trên đầu gối, các căn cứ mặt đất trong phạm vi 50 km quanh mặt xì đường. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng có 7 cái. Này ạ chia, anh giành cái nào nhất? Ạ chia là một gã nhỏ con gầy yếu, co rúm người trong chiếc áo khoác lớn, run rẩy nói, phía tây, cái ở phía tây ấy, tọa độ C36, K12. Nơi đó vốn đã bị khủng long tấn công 4-5 lần rồi. Hơn nữa, căn cứ này dường như không đạt được hiệu quả như thiết kế ban đầu, không phát huy được tác dụng gì lớn, đã gần đến mức bị dỡ bỏ nên chẳng được coi trọng. Này, Albert, tôi phát hiện ra đi cùng anh là một sai lầm cực lớn. Kể cả tôi nữa cũng chỉ có 5 người thôi, 5 người đấy. Mà đến cái nơi khỉ ho có gáy đó phải đi hết 31 dặm. Chúng ta muốn lái chiếc xe nát này đến đó an toàn thì chỉ có thể cầu nguyện thượng đế luôn dõi theo nơi này thôi. À chỉa vừa dứt lời, một loạt tiếng động vang lên từ đống đá lởm chởm bên cạnh, ngay sau đó là mấy bóng đen vọt ra đuổi theo. Những bóng đen này trông giống sói, nhưng phía sau lại kéo một cái đuôi dài, nhảy về phía trước như một con cạn gạ dù có làn da thằn lằn và cái đầu rắn hình tam giác. Tốc độ của những bóng đen này cực nhanh. Chiếc xe dịp quân dụng địa hình đang giữ tốc độ 60 dặm một giờ trên con đường dải sỏi mà vẫn bị chúng đuổi kịp. Thấy vậy, A Chĩa lập tức hét lên thảm thiết, "Trời ơi, chúng ta bị mấy thứ chết tiệt này nhắm chúng rồi, đây là thử long. Loài sinh vật mới xuất hiện sau khi khủng long xâm chiếm đại lục. Nghe nói sức sát thương và mức độ nguy hiểm của chúng gấp 10 lần một bầy sói có cùng số lượng." Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Ni Ản đạp mạnh phanh. Giữa tiếng phanh xe chói tai, hắn và Di Xi đồng thời nhảy xuống. Sau đó, Mộ Gẳng Xa đứng dậy từ ghế phụ, thản nhiên ngậm điếu xì gà và xách khẩu AK. Đối với nhóm Phèn Sen Ni Ản, việc đối phó với bầy thử long lai tạp này không tốn nhiều sức lực. Dù sao đây cũng chỉ là vùng rìa của khu vực thảm họa khủng long. Bọn họ lao vào giữa bầy sinh vật kỳ dị và hung tợn đối với người thường, dễ như trở bàn tay đã tiêu diệt 3 con thử long. Những con còn lại lập tức rú lên rồi bỏ chạy, chúng cũng biết sợ hãi và lùi bước trước nguy hiểm. Lúc này, GC mới nhìn ạ chia và nói rất nghiêm túc, "Bạn hiền, thượng đế vẫn luôn dõi theo mỗi người." Đối mặt với tình cảnh này, ngoài nụ cười khổ ra, ạ chia còn có thể nói được gì nữa chứ? Thế nhưng, sau khi chứng kiến sức mạnh của 3 người này, gã lại không khỏi tràn đầy tự tin vào chuyện sắp tới. Dù sao trong suy nghĩ của ạ chia, để đối phó với nhiều thử long như vậy thì cần ít nhất 30 binh lính vũ trang đầy đủ. Nói cách khác, sức chiến đấu thực tế của 3 người này có thể sánh ngang với 10 binh lính vũ trang. Nghĩ như vậy, việc tấn công một căn cứ chỉ có 7-8 binh lính canh gác dường như cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, ạ bật và ạ chia đều nắm rõ các cơ sở phòng thủ của căn cứ vệ tinh, mà kẻ địch giả định của những cơ sở này là khủng long, tuyệt đối không phải con người. Nghĩ đến đây, ạ chia không nhịn được mà hét lên, "Đợi đã, mang theo xác mấy con thử long này đi." Mưa bắt đầu rơi lất phất trên hoang nguyên. Loài thực vật xuất hiện nhiều nhất ở đây là một loại ngô lùn, hiện được các nhà thực vật học đặt cho một cái tên mới là cỏ gai ngựa. Nghe nói thứ này vốn là giống ngô biến đổi gen yếu ớt bị đột biến, sau khi hấp thụ chất thải của lũ khủng long biến dị, nó đã lan rộng khắp hoang nguyên với tốc độ nhanh như chớp, tạo nên một tốc độ sinh trưởng và ưu thế quần thể đáng sợ, đồng thời trở thành nguồn thức ăn quan trọng nhất của loài khủng long ăn cỏ, không có đối thủ. Nhóm Phèn Sen Nhị An luôn lách qua những tảng đá lởm chởm, cố gắng không để sỏi đá rơi xuống gây ra tiếng động làm lộ hành tung. Ở những đoạn khó đi, bọn họ chỉ cần không người, tay chống nhẹ là có thể dễ dàng vượt qua. Bên cạnh một tảng đá được sơn màu đỏ, Phèn Sen Nhị An nhìn quanh rồi vẫy tay gọi Ả Chìa và Ản Bật lại. Hai người họ gắng sức gạt bỏ dây leo và cây cối xung quanh, sau đó bắt đầu lật tảng đá lên. Đào xuống khoảng nửa mét thì một đoạn cáp quang mới tinh lộ ra. Ả Chìa nuốt nước và nói, "Chúng ta chỉ cần dỡ chút cho ở đây là căn cứ vệ tinh bên kia sẽ gặp đủ thứ sự cố, ví dụ như điện áp không ổn định hay tín hiệu mất kiểm soát, nhưng sẽ không khiến cấp trên chú ý vì vậy, bọn họ chỉ có thể đến đây kiểm tra. Tình huống này thường do thử long gây ra, tần suất xuất hiện cũng khá cao nên bọn họ sẽ không đặc biệt cảnh giác đâu." Ản Bật bay, "Vậy nên, chúng ta dỡ trò ở đây, khoảng 15 phút sau sẽ có chừng 5 binh lính và 2 nhân viên sửa chữa đến. Có thể nhanh chóng xử lý bọn họ để vào được căn cứ hay không là phải xem bản lĩnh của các anh. Nhớ đừng để bọn họ phát tín hiệu báo động, đồng thời phải lấy được thẻ ra vào." Phèn Sen Ni Ản cau mày, "Bọn họ phát tín hiệu báo động bằng cách nào?" Ản Bật đáp, "Đội trưởng dẫn đầu có một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen, trên đó có 3 nút bấm, đại diện cho 3 tình huống khác nhau. Nếu nút báo động cấp cao nhất bị nhấn, trong vòng 20 phút sẽ có máy bay chiến đấu bay tới mời chúng ta nếm thử mùi vị của tên lửa sở tỉ nhờ đời mới nhất." "Tôi hiểu rồi." Phèn Sen Ni Ản gật đầu. Hắn nhìn Mộ Gẳng Xạ, đưa tay làm động tác cắt cổ. Ánh mắt Mộ Gẳng Xạ lộ vẻ nghi hoặc, nhưng tay vẫn đặt lên chuôi bạc của cây trường mâu sở bạc tạ bên hông. Phèn Sen Ni Ản gật đầu. Mộ Gẳng Xạ hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức cũng gật mạnh đầu. Những việc tiếp theo như cắt công tác, mai phục không cần phải nói nhiều. Không lâu sau, từ xa đã vọng lại tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, "Lũ thử long chết tiệt, để tao tóm được thì sẽ chặt đầu chúng nó nhét vào mông." Super vòng 3 vào 2, màn trình diễn của Sun Joki U mà tao thích nhất đấy. Tôi chỉ mong nó không bị hỏng quá nặng. Nếu sửa xong trong nửa tiếng thì tôi vẫn kịp vào game chơi bài bán. Rõ ràng, người nói chuyện là các kỹ sư, bên cạnh họ có 4 binh lính được huấn luyện bài bản tản ra bảo vệ như những bóng ma. Đột nhiên, một người lính giơ tay lên, tất cả mọi người đều dừng lại. Đám lính lập tức giương súng cảnh giác, đạn đã lên nòng, sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ đều đang nhìn một bóng đen nằm rạp trên mặt đất, rồi từ từ bao vây lại. Lạ thật, sao con thử long này lại chết ở đây? Một người lính tò mò nói. Ôi, thượng đế, các người mau lại xem, cái cách chết của con thử long này lúc còn sống nó bị xe lu cán qua à? Cả nhóm tò mò xuống lại. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh nhẹn và dũng mãnh đột nhiên lăn mình nhảy ra, giữa không trung đã lật tay rút vũ khí. Giữa những tia điện lẹt xẹt, hắn ta ném mạnh vũ khí trong tay ra. Cây đoàn mâu vút đi như một tia sét, để lại một tiếng gầm rít trầm thấp, bao trùm toàn bộ khu vực rộng hơn 10 mét vuông. Giữa những tia sét nhảy múa, đám người này kêu la thảm thiết, toàn thân bị ánh điện bao phủ. Mặc cho bọn họ không ngừng lăn lộn co giật trên mặt đất, những tia điện vẫn ngoan cố quấn quanh cơ thể. Chỉ trong vài giây, đội khảo sát nhỏ này đã co giật đến ngạt thở mà chết, tất cả đều im lặng ngã xuống đất, tóc tai dựng đứng. Nhưng những tia điện trên người bọn họ vẫn nhảy múa không ngừng, các thiết bị điện tử trên người cũng phát ra những tiếng nổ nhỏ, vỡ tung, bốc cháy, trông vô cùng kinh hãi trong màn đêm tĩnh mịch. Chương 23, chặt đứt hai mắt mặc quần áo của bọn chúng bảo, dòng điện sẽ không làm hại các người đâu. Phương Sâm Nham thì thầm, phải rồi, ban nãy cậu nói với tôi là cái thẻ ra vào khốn kiếp đó sẽ không bị dòng điện phá hủy, đúng chứ? Ngài Bá Lô và Ngài Kỳ đang sững sờ lúc này mới bừng tỉnh, lắp bắp như vừa tỉnh ngộ, vâng, vâng đúng vậy. Vì thẻ ra vào được chế tạo bằng mạch gạ bẹt mới nhất, thiết kế này đủ sức chịu được điện áp 100,000V. Im đi. Tôi chỉ cần câu trả lời, không cần nguyên lý. Bây giờ cậu đi tìm thẻ ra vào ra đây, thời gian của chúng ta có hạn. Giọng điệu của Phương Sâm Nham lúc này đã nghiêm hơn một chút, toát ra một vẻ uy nghiêm đầy sát khí khó mà diễn tả. Ngài Bá Lô và Ngài Kỳ sững người một lúc, rồi tranh nhau chạy tới chỗ mấy cái xác. Trong lúc tìm thẻ ra vào, bọn họ cũng tiện tay quấn luôn bí tiền, nhân và tất cả những thứ đáng giá của người chết. Xem ra, cái nghèo đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng họ. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều. Vốn dĩ nhóm của Phương Sâm Nham đã chiếm ưu thế tuyệt đối, lại còn có thể đánh út bất ngờ, nên mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Điều khiến họ bất ngờ là trong trạm gốc lại có 3 nhân viên nghiên cứu sửa chữa. Ba gã xui xẻo này ra ngoài kiểm tra định kỳ, không ngờ gặp mưa không về được, đành phải ở lại đây một đêm, cuối cùng lại trở thành tù nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới sự uy hiếp của họng súng, ba người họ đã trở thành trợ thủ đắc lực cho Ngài Bá Lỗ và Ngài Kỳ. Để đổi lấy sự hợp tác tích cực này, Phương Sâm Nham hứa sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho họ và cuối cùng sẽ trói họ lại, nhét rẻ vào miệng. Ý nghĩa thực sự của ba người này đối với Phương Sâm Nham là tốc độ và hiệu suất tìm kiếm bằng vệ tinh nhờ đó sẽ tăng hơn 200, ít nhất có thể tiết kiệm được 2 tiếng đồng hồ. Rõ ràng, Ngài Bá Lỗ là một kẻ cực kỳ tham tiền, năng lực cũng không có gì nổi trội, nhưng Ngài Kỳ thì khác. Với sự giúp đỡ của cậu ta, chỉ chưa đầy 40 phút, trong số hơn 10 vệ tinh cách mặt đất vài chục cây số, đã có 4 cái lặng lẽ chuyển sang phục vụ cho trạm gốc không mấy nổi bật này. Về lý mà nói, đây là một hành vi vi phạm quy định. Nhưng việc khai thác, phát triển và nhân tạo hóa tinh thạch khủng long đã dần trở thành nguồn năng lượng mới hàng đầu thế giới, lợi ích liên quan trong đó quá nhiều và phức tạp. Ngay cả quân đội, một phe phái có vẻ tương đối đơn thuần, đôi khi cũng phải lách luật. Hơn nữa, nhóm của Phương Sâm Nham lại chọn thời điểm ra tay vào lúc rạng sáng, một khoảng thời gian đặc biệt khi hầu hết mọi người đều đã nghỉ ngơi, số ít nhân viên trực ban cũng đang gật gù buồn ngủ, mất cảnh giác. Cộng thêm một tên nội gián nam hiểu quy tắc nội bộ như Ngài Bá Lỗ, nên hành động của họ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Dự kiến, phải ít nhất 4-5 tiếng nữa bọn họ mới nhận ra đây không phải là lách luật, mà là một hành vi vi phạm trắng trợn. Mô hình 3D của khu vực thảm họa khủng long hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. Nơi này đã được khoanh vùng khoảng 6-7 năm, trải dài ven bờ biển, bao gồm các khu vực địa hình vô cùng phức tạp như đường bờ biển, sa mạc, đảo, núi cao. Tổng diện tích lên tới con số kinh hoàng, khoảng 2,6 triệu km. Nếu không phải ở thế giới này, quá trình toàn cầu hóa diễn ra cực kỳ nhanh chóng, thì việc tạo ra một khu vực đặc biệt như vậy thật sự không hề dễ dàng. Đương nhiên, trình độ công nghệ của thế giới này cũng đi trước thế giới thực từ 30 đến 50 năm, nếu không thì 13 vệ tinh nghe có vẻ nhiều, nhưng muốn giám sát chặt chẽ khu vực này vẫn là điều không tưởng. Dĩ nhiên, cũng chính vì yếu tố này mà các thế lực trong khu vực thảm họa khủng long mới phức tạp và hỗn loạn, tạo cơ hội cho nhóm Phương Sâm Nham đục nước béo cỏ. Tôi đã vào được máy chủ tạm thời của Thiên Võng. Ngài Kỳ nói với vẻ hơi bề bài. Vì có 3 kỹ sư kia hỗ trợ, việc giải mã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, khiến Ngài Kỳ cảm thấy mình như anh hùng không có đất dụng võ. Xin hãy cho biết yêu cầu của ngài. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói, lấy cho tôi tất cả video về các trận chiến quy mô lớn trong khu thảm họa trong 48 giờ qua. Ngài Kỳ ngạc nhiên nhìn Phương Sâm Nham, thưa ngài, trong 48 giờ qua, có tổng cộng 313,464 video về các trận chiến quy mô lớn trong khu thảm họa. Ngài có chắc muốn lấy tất cả không? Anh chàng da đen đang lười biếng nhai kẹo cao su, nghe xong thì kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả kẹo ra khỏi miệng, có nhầm không vậy? Nhiều thế á? Ngài Bá Lô nhún vai, con số này không có gì đáng sợ đâu, thưa ngài. Thực tế, đó chính là lý do phải thiết lập nhiều trạm gốc như vậy. Ngài phải biết rằng, tổng diện tích của vùng đất bị đám thằn lằn da xanh chết tiệt của kỳ phấn trắng này ô nhiễm tương đương với khoảng 5 đến 6 nước Cộng hòa Pháp trước đây. Hơn nữa, những video chiến đấu này còn bao gồm cả cảnh khủng long săn mồi lẫn nhau. Ồ, vậy thì được rồi. Phương Sâm Nham gật đầu, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, chỉ giới hạn trong các trận chiến quy mô lớn giữa người với người. Lần này, điều kiện đưa ra đã loại bỏ phần lớn video chiến đấu, nhưng vẫn còn gần 5,000 video. Con số này nghe có vẻ xa vời và không thực tế. Nhưng hãy thử làm một phép so sánh trực quan, bạn hãy mở một thư mục gần trong ổ Z hoặc ổ F trên máy tính của mình, đếm thử số lượng phim hành động Nhật Bản trong đó mà xem, đếm đến 100 bộ đã thấy mệt rồi, huống chi còn phải mở ra xem xét cẩn thận. Điều kiện sàng lọc thứ hai, loại bỏ tất cả các video chiến đấu không có sự xuất hiện của phụ nữ. Phương Sâm Nham bình tĩnh nói. Lập tức, điều kiện này đã loại bỏ hơn 4,800 video. Ở một nơi săn bắn tàn khốc như khu vực thảm họa khủng long, sự yếu thế về thể chất của phụ nữ bị khuyết đại đến vô hạn. Ý nghĩa tồn tại của họ ở đây phần lớn là để đàn ông tiêu hao hormone nam tính, tinh lực và nói thẳng ra là tiền bạc. Hơn 400 video còn lại chỉ có thể dùng mắt thường để phán đoán. Phương Sâm Nham, Tiêu Thạch, Mạc Càn Sa cùng vào cuộc, chẳng mấy chốc đã chứng kiến quá trình diệt vong của hội ánh sáng qua từng đoạn video. Theo lời ngài Bá Lỗ, vệ tinh cũng không phải là toàn năng, không thể giám sát được tất cả các trận chiến, tỷ lệ thu thập chỉ chưa đến 70. Vì vậy, nhóm của Phương Sâm Nham cũng chỉ có thể xem được một vài đoạn rời rạc trong cuộc chiến giữa hội ánh sáng và đội Quang Huy. Qua những đoạn video này, Phương Sâm Nham nhận ra mình đã đánh giá thấp thực lực của đội Quang Huy. Ngay cả khi hắn và hội ánh sáng liên thủ, cũng không có chút cơ hội chiến thắng nào trong một cuộc đối đầu trực diện. Dừng lại, Phương Sâm Nham nhìn thấy hình ảnh chính diện của Tư trong một đoạn video. Tà áo pháp sư màu xanh lam bị gió thổi bay, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, yêu kiều của cô. Dù đang ở trong tình thế cực kỳ bất lợi và nguy hiểm, vẻ quyến rũ và khí chất anh hùng của cô lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một sức hấp dẫn mà những người phụ nữ khác không có và cũng không thể có được. Mục tiêu của chúng ta là người phụ nữ này, lập tức tìm kiếm hành tung của cô ta. Dường như ngài Kỳ và ngài Bá Lô đã chờ câu nói này của Phương Sâm Nham từ lâu. Đối với họ, ở lại đây thêm một giây cũng là thêm một phần nguy hiểm đến tính mạng. Giờ đã có mục tiêu cụ thể, họ lập tức dốc toàn bộ sức lực. Vô số tham số dữ liệu và mật khẩu được gọi ra. Bức ảnh mà Phương Sâm Nham chỉ định nhanh chóng được sao chép, dán, dựng mô hình 3D cho Tư, mô phỏng các loại động tác. Ít nhất 5 camera vệ tinh cũng bắt đầu khẽ xoay, phục vụ cho việc định hướng của nhóm Phương Sâm Nham. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham gọi ba nhà nghiên cứu kia lại. Hắn tập trung vào những video chiến đấu đã được chọn ra trước đó, và chẳng tốn mấy công sức đã phát hiện ra một thông tin, hoàn toàn không tìm thấy video trận chiến giữa hắn và đám người hội khô lâu trước đó. Ngay cả video đám người hội khô lâu chiến đấu với khủng long cũng không tồn tại. Điều này chỉ có thể giải thích một khả năng duy nhất, đám người của hội khô lâu thực sự có nội gián xâm nhập vào mạng lưới vệ tinh. Bọn chúng không chỉ lợi dụng vệ tinh làm thay mắt cho mình mà còn chặn đứng khả năng các đội khác dùng mạng lưới này để tìm ra chúng. Điều này phản ánh rằng, ít nhất về mặt này, hội khô lâu còn vượt trội hơn cả hội ánh sáng và thậm chí là đội Quang Huy. Dựa vào việc giết người của hội khô lâu có thể nhận được điểm công trạng, có thể phán đoán bọn chúng chắc chắn không phải là đồng minh của mình. Dù hắn có thể sử dụng lá chắn gây nhiễu, nhưng đó vẫn là một biện pháp bị động. Vậy thì dứt khoát chặt đứt hai mắt của chúng đi. Nghĩ đến đây, khoe miệng Phương Sâm Nham nết lên một nụ cười lạnh. Ngà Kỳ, những người ngoài cuộc như chúng ta có khả năng sử dụng cụm vệ tinh thiên võng một cách hợp pháp và lâu dài không? Ngà Kỳ không do dự đáp, thưa ngài, rất khó, trừ khi ngài có được sự ủy quyền của ít nhất 3 vị nguyên thủ quốc gia. Vậy nếu dùng một số thủ đoạn bất thường thì sao? Phương Sâm Nham hứng thú hỏi, ví dụ như lợi dụng một số lỗ hổng hoặc cửa sau để âm thầm xâm nhập và sử dụng mạng lưới này. Nghe vậy, Ngà Kỳ dừng công việc đang làm, trầm ngâm một lát rồi nói, về mặt lý thuyết thì có khả năng đó, thưa ngài. Bởi vì hệ thống mạng lưới này dù sao cũng được xây dựng từ 6 năm trước, nhiều công nghệ hiện nay xem ra cũng không còn hoàn thiện. Thêm vào đó, việc quản lý cũng đã trở nên lỏng lẻo. Vì vậy, nếu đủ can đảm và sở hữu một số công nghệ tiên tiến, thì có thể làm được điều đó. Chương 24, là hắn sao? Rất tốt. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, tôi có thể chắc chắn rằng kẻ thù của tôi đang lợi dụng lỗ hổng này để gây ra không ít phiền phức. Liệu có cách nào để các lãnh đạo và người phụ trách cụ vệ tinh chú ý đến vấn đề này, tiến hành nâng cấp kỹ thuật hoặc vá lỗ hổng để chúng không còn cơ hội lợi dụng không? Ed Kỳ suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào ba nhà nghiên cứu đang run rẩy bên cạnh Phương Sâm Nham, nói, chuyện này phải hỏi họ. Nhưng thưa ngài, tôi phải nói rõ rằng, một khi gây ra sự cố như vậy, chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Bởi vì thực chất, việc chúng ta đang làm cũng là lợi dụng lỗ hổng. Để thể hiện giá trị của mình, ba nhà nghiên cứu lập tức run giọng nói, có ạ. Chỉ cần lợi dụng mấy lỗ hổng đó để gây ra thiệt hại đủ lớn cho hệ thống cụm vệ tinh sở cái nét, mục đích của ngài chắc chắn sẽ đạt được. Phương Sâm Nham mỉm cười, nhưng tôi không biết làm cách nào để gây ra thiệt hại cả. Ngài muốn thấy sự cố xảy ra lúc nào thì nó sẽ xảy ra lúc đó. Thưa ngài, phá hoại dễ hơn xây dựng rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm điện tử. Mấy nhà nghiên cứu tỏ ra vô cùng tự tin về việc này, lần này họ đã đồng thanh nói. Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, gật đầu rồi không nói gì thêm. Ngược lại, Đá Ngầm đột nhiên nói trong kênh đội, "Phương, tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái. Nếu việc bịt mắt đám người của hội Lô Cốt dễ dàng như vậy, tại sao hội Ánh Sáng và đội Quang Huy không làm? Rõ ràng, đám người hội Lô Cốt chắc chắn không phải là đồng minh của chúng ta." Phương Sâm Nham cười nói, "Đó là vì một khi bị kín lỗ hổng này, cũng có nghĩa là hội ánh sáng và đội Quang Huy cũng không thể lợi dụng con đường tắt này nữa. Có lẽ hacker trong hội lô cốt kỹ thuật cao hơn một bậc, nhưng không chắc lần sau đến thế giới này sẽ lại gặp hội lô cốt. Có thể thấy hội ánh sáng và đội Quang Huy đã dày công vun đắp ở thế giới này, nếu họ chặn đứng con đường này bây giờ, vậy lần sau tiến vào thế giới này thì phải làm sao? Chỉ có kẻ ngoại lai như tôi mới có thể hành động không kiêng rẻ, không có những mối bận tâm sợ ném chuột vỡ bình như vậy." "Đúng rồi." Phương Sâm Nham lại nhớ ra một chuyện, tiếp tục bổ sung, "Tìm giúp tôi dữ liệu di chuyển của một người, người này hẳn là quân nhân, trước đó từng đưa một người đàn ông vào một tòa nhà ở khu vực phía tây, lát nữa tôi sẽ cung cấp địa điểm cụ thể của tòa nhà đó, sau đó người quân nhân này đi ra một mình, thời gian hẳn là trong vòng 48 giờ. Rất nhanh, kết quả đã có, một nhà nghiên cứu sợ hãi nói, thưa ngài, đoạn video đó đã bị xóa, nhưng có thể tra ra được, là chúng ta Hoàn Sở đã ra lệnh thực hiện. Khoe miệng Vương Sâm Nham nết lên một nụ cười lạnh. Hoàn Sở sao? Tôi nhớ kỹ rồi. Tìm thấy rồi. Edward lù reo lên một tiếng vui mừng, cô ấy đang chiến đấu. Tọa độ hiện tại của cô ấy là S-33-K-73, wow, một quý cô xinh đẹp như vậy mà lại dám đi sâu vào khu vực thảm họa trung bình. Hình như còn có một nhóm người đang nhanh chóng tiếp cận cô ấy, có vẻ muốn xen vào trận chiến này. Máu của dì đang chảy xuống từ cánh tay trái, máu tươi đỏ thấm, cánh tay trắng như tuyết, tạo nên một vẻ đẹp tàn khốc và một sự thê lương khó tả. Mười ngón tay thon dài của cô đang nắm chặt chuôi kiếm, chuôi của hai thanh đoạn kiếm màu bạc kỳ lạ. Cảm giác đó giống như đang nắm giữ sự sống và cái chết của người khác. Đôi mắt cô đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sai Bùn, đôi mắt vốn quyến rũ nay lại ánh lên sát khí cực kỳ thê lương vì con ngươi dọc uy nghiêm mà quỷ dị. Sao có thể? Sao có thể? Sai Bùn tiêu ngạo điên cuồng lúc này dù không bị tấn công nhưng lại lùi lại mấy bước. Điều này đủ cho thấy sự hoảng loạn trong lòng gã. Huyết mạch rồng của ngươi cần phải ở trạng thái đầy đủ mới có thể thức tỉnh, mà rõ ràng hai tiếng trước ngươi mới dùng thuốc vinh dự. Tại sao bây giờ lại hồi phục đến trạng thái đầy đủ? Không ai trả lời câu hỏi của gã, chỉ có bóng dáng Nguyên Trạm thoáng hiện trong bóng tối bên cạnh, nhanh chóng bỏ chạy. Từ kẽ răng phát ra giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn, "Án đã gì? Ngươi dám phản bội Zeus?" Lúc này, Dĩ lại chẳng thèm liếc nhìn Nguyên Trạm một cái. Toàn thân cô trong nháy mắt chuyển thành một màu trắng bạc lộng lẫy, cảm giác như một ngôi sao lạ từ ngoài không gian ma sát và bốc cháy trong khí quyển, phát ra ánh sáng chói lòa rực rỡ. Cô cầm hai thanh đoạn kiếm màu bạc lấp lánh, phát động tấn công dữ dội về phía Sai Bùn. Chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm loảng xoảng, dày đặc như mưa rơi, khi mũi hai thanh đoạn kiếm màu bạc liên tục đâm vào thanh trường đao cổ sống của Sai Bùn. Sai Bùn biết sự đáng sợ của Dĩ sau khi thức tỉnh huyết mạch rồng. Dù đối đầu trực diện gã cũng chưa chắc thắng được, hơn nữa gã cũng đã nhận được một thông tin cực kỳ có lợi cho mình, nên quyết tâm kéo dài thời gian, chỉ chăm chăm phòng thủ. Đột nhiên, Dĩ đâm ra một kiếm, năng lượng trên kiếm này dường như đang bùng cháy, thậm chí như muốn hút hết ánh sáng xung quanh vào thân kiếm màu bạc. Ánh sáng hội tụ khiến bóng tối cũng theo đó cuộn trào, cùng phong đồng thời nổi lên. Sai Bùn giơ thanh trường đao cổ sống của mình lên nữa, lập tức toàn thân không tự chủ bị hất văng lên cao 2-3 mét, không chỉ vậy, ngay cả áo trên người gã cũng bị một luồng sức mạnh vô hình xé toạc, bay tung tóe lên không trung rồi tan nát. Trong gió dường như ẩn chứa tiếng rồng gầm trầm đục thê lương, khiến lòng người không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Ngay lúc Dĩ và Sai Bùn đang giao chiến, cái bóng quỷ dị kia đã chui ra từ vũng máu của cây xương rồng gai độc bị giết, một tay chống xuống đất, tay kia lại cầm ngược một lưỡi dao bằng xương vô cùng yêu tả. Một lượng lớn máu đặc sệt trượt xuống từ bề mặt cơ thể hắn, nhưng lại ngưng tụ thành từng khối như đá quý, không hề dính vào người hắn. Cái bóng đó tiện tay ném đi một thứ giống như vỏ quả, liếc nhìn Dĩ một cái. Lập tức, Sai Bùn ở phía xa nghiến răng ken két, thì ra là vậy, ngươi lại dùng thứ lấy được từ thế giới ạ vạ tạ cho Dĩ sao? Bí dược của người Na'vi do chính tay tư tế tộc Ổ Mạ Tỷ Cả chế tạo, ngươi thật hào phóng quá. Án Đạ Dĩ hoàn toàn không nói gì, dường như chỉ hơi khựng lại trên mặt đất, rồi đã lao về phía Nguyên Trạm. Khi lao đi, cơ thể hắn gần như song song với mặt đất, mỗi bước chân đều có khoảng cách tí hệt nhau, như thể có sự chính xác của máy móc, lúc lướt qua còn mang theo vẻ phiêu giật như gió lạnh. Nơi hắn lướt qua, dường như ngay cả không khí cũng bị nuốt chửng, sau lưng còn tạo ra những tiếng nổ vang bùm bốt. Nguyên Trạm đã dày công bố trí trong tầng lầu này bấy lâu, vẫn luôn cẩn thận để phòng gì đột kích, bởi vì ba người họ đều biết rõ về nhau. Nên Nguyên Trạm lo lắng nhất chính là gì lúc chết sẽ kéo theo một người chôn cùng. Nguyên Trạm là một triệu hồi sư thuần túy, tất nhiên là một kẻ có sinh mệnh yếu ớt, cực kỳ yếu ớt, nên các phương pháp bảo mệnh cũng vô số. Thấy Án Đạ Dĩ đã lao thẳng vào khu vực trung tâm của tòa nhà, đồng tử trong mắt trái của Nguyên Trạm đột nhiên sáng rực lên, như thể có một ngọn lửa xanh đú ẩn đang cháy bên trong. Ngay giây tiếp theo, trước mặt Án Đạ Dĩ mọc lên một bức tường dây leo dày cuộn. Bức tường dây leo đó đan xen vào nhau, vô cùng dẻo dai, bề mặt còn có một lớp chất nhầy trơn trượt khó tả, trông như thể được bện lại từ dòng biển tối giữa, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Đối mặt với bức tường dây leo này, Án Đạ Dĩ đáp lại rất đơn giản, hắn dứt khoát ném ra lưỡi dao tà dị của mình. Kẻ thù của pháp sư. Khi con dao găm quỷ dị như răng của một con quái vật khổng lồ này vừa bay ra, tốc độ không tính là nhanh, lại còn không một tiếng động, nhưng khi khoảng cách bay càng xa, nó lại phát ra âm thanh như sấm rền rồi lao tới. Bức tường dây leo hoàn toàn không có tác dụng cản trở, thậm chí còn như chủ động mở ra một cái lỗ để con dao bay qua. Nguyên Trạm sau khi triệu hồi bức tường dây leo vốn đang chuẩn bị một năng lực khác, nhưng khi con dao kẻ thù của pháp sư quỷ dị gào thét đến gần, tường, mặt đất, không khí xung quanh gã lại như mặt nước bị gió thổi qua, không ngừng gợn sóng cuộn trào, dường như cả không gian đều xảy ra biến dị, dây tiếp theo sẽ vỡ tan và nuốt chửng người ta vào trong. Đối mặt với tình huống này, Nguyên Trạm không thể không coi trọng, không thể không cảnh giác. Gã hít một hơi thật sâu, món trang sức trên eo phát ra ánh sáng ám kim chói mắt, chính là gã đã kích hoạt năng lực gỡ dạng phỉ tỷ của trang sức ám kim 6, đáo vật của tổ trưởng. Sau đó, từ không gian sau lưng Nguyên Trạm đột nhiên mở ra một cái lỗ tròn, rồi thò ra một cái đầu rắn khổng lồ vô cùng hung tợn quỷ dị, đầu rắn đó ít nhất cũng to bằng 4-5 người, một ngụm nuốt chửng con dao kẻ thù của pháp sư. Rồi lại rụt về dị giới. Nhưng đúng lúc này, hai mắt Nguyên Trạm đột nhiên trợ to, gã đột ngột ôm lấy vai trái của mình, có thể thấy rõ ràng, con dao kẻ thù của pháp sư vốn đã bị đầu rắn khổng lồ nuốt chửng lại đang cắm sâu vào vai Nguyên Trạm, thậm chí có thể thấy chuôi dao bằng xương màu trắng ngà lập tức trở nên đỏ như máu, còn có từng vòng khí đen nhàn nhạt như gợn sóng lan tỏa ra. Thì ra đòn tấn công mà án đã dị tung ra trước đó chỉ là ảo ảnh, kẻ thù của pháp sư thật sự lại lặng lẽ bay đi, di chuyển ngoài tầm nhìn của người thường, giống như một con rắn độc gần mình trong bóng tối, chỉ chờ kẻ địch lộ ra sơ hở là lao vào cắn xé một cách tàn nhẫn. Án đã dị cũng là ma võ song tu, năng lực ảo thuật của hắn không hề kém cạnh so với một số ảo thuật sư chuyên nghiệp thông thường. Chương 25, đảo ngược tình thế thanh kẻ thù của pháp sư trong tay án đã dị quả thực xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng, Doan Dạn dù bị kẻ thù của pháp sư đâm chúng lại phá lên cười ngạo nghễ, "Án đã dị, ngươi đừng tưởng dùng thanh dao găm chết tiệt này đâm chúng ta là xong chuyện, ta là thợ săn thực dân triệu hồi sư hùng mạnh, lại được cả đội dồn tài nguyên, lượng mạ nạ dự trữ nào phải thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Dù kẻ thù của pháp sư của ngươi có khả năng đốt cháy và hấp thụ mạ nạ liên tục, không thể rút ra, nhưng ngươi phải đợi bao lâu mới hút cạn được mạ nạ của ta? Trước lúc đó, lũ con cưng của ta đã xé xác ngươi thành từng mảnh rồi." Cùng với tiếng cười ngông cuồng của Doan Dạn, cả phía trước và sau lưng Án Đạ Dị đồng loạt hiện ra mấy trận pháp dịch chuyển tỏa ánh sáng màu máu. Ngay sau đó, vài con quái thú hung tợn nhe nanh múa vuốt bỏ ra từ trận pháp, vây chặt Án Đạ Dị ở trung tâm. Nơi này vốn dĩ là bên trong một tòa nhà, nên Án Đạ Dị lập tức bị vây kín như nêm. Nhìn thực lực của đám quái vật này, không ngờ lại là những sinh vật chuyển kỳ bậc 4, bậc 5. Đây là lần đầu tiên Doan Dạn triệu hồi động vật trong trận chiến này. Đây vốn là một cái bẫy hiểm độc hắn dùng để đối phó với gì, không ngờ lại dùng trên người gã Án Đạ Dị này. Với thực lực của một thợ săn thực dân lão làng như Doan Dạn, kết hợp với sự tương thích của trang bị ám kim báo vật của tù trưởng dường như được Donny đóng giày cho hắn, cộng thêm những cạm bẫy và cơ quan đã được tính toán tỉ mỉ. Ba yếu tố này tác động cùng lúc, lập tức dung hợp thành một đòn phản công toàn diện, trong nháy mắt tạo thành thế cục tuyệt sát kinh hoàng, sắp sửa cắn trả tàn độc lên người Án Đạ Dị. Tình thế lại đảo ngược trong nháy mắt. Không ngờ lại là gã Án Đạ Dị ra tay cứu gì. Phèn Sen Ni Án cảm thán trên chiếc xe quân dụng họp nhau để phèn đờ đang sốc này. Ba người Phèn Sen Ni Án lúc này đã rời khỏi trạm vệ tinh. Bọn họ đã nắm được hành tung của Dị nên đương nhiên không muốn trì hoãn thêm, lập tức thực hiện lời hứa, kẻ cần trói thì trói, người cần chạy thì chạy. Điều đáng nói là, nhóm Phèn Sen Ni Án quả thực giữ lời. Họ không giết các nhà nghiên cứu để bịt miệng, thậm chí còn cho mỗi người số vàng trị giá vài trăm nghìn đồng liên bang. Dĩ nhiên số vàng này không thể ném thẳng vào người họ, mà được chôn gần đồn gác, đợi khi mọi chuyện lắng xuống là có thể đào lên dùng. Mấy nhà nghiên cứu này bàn bạc với nhau, cảm thấy tuy bị dọa cho một phen hú viết nhưng lại kiếm được số tiền mà mấy chục năm mới làm ra nổi, thế là họ cũng tạm thời lắp ráp cho nhóm Phèn Sen Ni Án một cái máy dò tín hiệu. Máy dò tín hiệu này được cải tạo từ một chiếc iPad, sử dụng tín hiệu dân sự nhưng lại dùng mấy mã ủy quyền quân dụng. Hệ thống mạng không chỉ có kênh quân sự, mà sau khi chính phủ nhận ra lợi ích từ việc các tổ chức xám đen tham gia vào phạm vi săn lùng tinh thể khủng long, họ cũng đã mở kênh dân dụng. Máy dò tín hiệu mà nhóm Phèn Sen Ni Án nhận được lúc này tương đương với việc sở hữu quyền hạn cao nhất của kênh dân dụng, trong mọi tình huống tín hiệu của họ đều được ưu tiên. Chắc chắn nó không tiện lợi và nhanh chóng bằng của quân đội, chức năng cũng không nhiều, tín hiệu còn có độ trễ nhất định. Nhưng đối với nhóm Phèn Sen Ni Án, đây đã là một thu hoạch ngoài dự kiến. Án Đạ Dị từng được Dị cứu. Dị Xi đột nhiên nói tiếp lời Phèn Sen Ni Án. Nếu nói trong đội vương bài có ai quen thuộc với gã này nhất, thì đó dĩ nhiên là Dị Học Xi, hai người họ thường xuyên tỉ thí và cá cược trong không gian. Phèn Sen Ni Án nghe Dị Xi nói vậy, lòng khẽ động, ồ, còn có chuyện đó sao? Dị Xi gật đầu, gã Án Đạ Dị này tính tình kiêu ngạo, là người thích mạo hiểm một mình. Điều này giúp hắn thường có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn để có được thu hoạch nhiều hơn, trưởng thành nhanh hơn. Nhưng như vậy cũng tất yếu dẫn đến rủi ro tăng lên gấp bội. Ngay lúc đoạt được thanh kẻ thù của pháp sư, Án Đạ Dị suýt chết trên đường mạo hiểm, chính Dị đã giúp hắn một tay, sau đó thu nạp hắn vào hội lù mị nạ tỷ lúc bấy giờ. Đúng lúc này, Mộ Gẳng Xạ đột ngột giơ súng bắn. Giữa tiếng súng đoàng đoàng đoàng, mặt đường phía trước lập tức bụi bay mù mịt, một con thằn lằn màu xám cắt đang nằm rạp dưới đất nhảy bật lên. Một mắt của nó đã bị bắn mù, máu đặc quánh chảy ra. Nó đau đớn gầm gừ trên không, nhai răng nanh đầy vẻ đe dọa, nhưng đáp lại nó là làn hỏa lực còn dữ dội hơn. Con vật bị bắn cho máu văng tung tóe, ngã văng ra khỏi đường. Loài thằn lằn này cũng bị gen khủng long làm ô nhiễm, sinh ra biến dị. Sở trường của nó là ngụy trang trên đường nằm phục chờ mồi, sau đó đột ngột tấn công, dùng hàng gai xương mọc trên cổ sống để gây sát thương cho kẻ địch. Khoảng 56 nguyên nhân xe cộ bị hỏng hóc là do bị loài này đâm thủng lốt. Hơn nữa, thịt của loài thằn lằn cắt này không ăn được, sẽ tỏa ra mùi hôi khó tả, lại cực kỳ hiếm khi sản sinh ra tinh thể, được coi là một trong những loài động vật bị ghét nhất trên hoang mạc. Mộ Gẳng Xạ vừa xem một loạt giải thích trên máy dò tín hiệu, vừa đọc một tràng, phải rồi, chúng ta sắp vào khu vực trung tâm của vùng thai ương khủng long rồi, theo đề nghị trên này, tốt nhất nên tìm chút phân khủng long bôi lên người để tránh những cuộc chạm trán không cần thiết, chúng ta có làm theo không? Phèn Sen Ni Án đảo mắt trắng dã, tôi không ngại bôi một ít lên xe đâu. Còn nếu bôi lên người thì cảm thấy mỗi người tự tìm một cái túi ni lông mà đựng là được rồi. Lúc này, khi xe tăng tốc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đốm lửa. Đốm lửa nhanh chóng lớn dần theo tốc độ của xe, cuối cùng có thể thấy rõ, mấy chiếc xe đã bị đốt cháy, nằm luồn ngang trên đường. Một bầy khủng trảo long đang điên cuồng tấn công một đội săn. Trong đám khủng trảo long này dường như còn có một con cấp thủ lĩnh, đầu của nó đặc biệt to, toàn thân mang một màu đỏ sẫm kỳ dị, lúc thì nhảy lên nhảy xuống chỉ huy đàn tấn công một điểm, lúc thì nhảy lên tảng đá im lặng quan sát, trông như đã có năng lực chiến thuật cơ bản. Xe của nhóm Phèn Sen Ni Án còn chưa tới nơi, trong bóng tối xung quanh đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng động, ít nhất hơn 10 con khủng trảo long từ bên cạnh lao ra, nhanh nhanh múa vuốt nào về phía họ. Mấy con này còn biết cả chiến thuật vây điểm diệt viện nữa à? Thật quá vô lý. Phèn Sen Ni Án kinh ngạc nói. Mộ Gẳng Xạ lúc này đã bắn một loạt đạn hạ gục một con khủng chảo long, hắn lập tức la lên: "Đại ca, mấy con này vốn đã bị thương rồi." Lũ thằn lằn da xanh chết tiệt này đúng là có chút tà môn, trí tuệ cao thế sao? Biết tập trung thương binh nhẹ làm đội dự bị để chặn viện quân à? Lúc này, Phèn Sen Mi Ản cũng đã nhìn rõ tình hình của đội săn phía trước. Rõ ràng, mấy chiếc xe đó là do họ tự dừng lại rồi đốt cháy, dùng làm vật che chắn và chướng ngại vật, nhờ đó họ chỉ cần đối phó với những con khủng chảo long tấn công từ một hướng. Dù vậy, tình thế của họ vẫn vô cùng nguy cấp, dường như chỉ cần một hai giây nữa, những sinh vật điên cuồng kia sẽ phá vỡ vòng đây, dùng móng vuốt và răng nanh xé xác, nuốt chửng kẻ địch. Ngay khi bầy khủng chảo long sắp đột phá, một người đàn ông cao lớn trong đội săn đột nhiên đứng ra, hắn vác vũ khí lên theo kiểu vác pháo tự động. Miệng của thứ này có hình dạng hơi giống cái loa, nhưng nòng súng nhanh chóng thu hẹp lại, nhìn từ xa có chút giống cây kèn tuệ ạ trong dàn nhạc, nhưng nhìn gần lại càng giống một khẩu súng máy hạng nặng được cải tạo phần họng súng. Sau đó, gã đàn ông to lớn phấn khích gầm lên, chĩa cái miệng loa về phía bầy khủng chảo long cách đó không xa, lập tức một âm thanh khiến người ta ám ảnh cả đời băng lên. Âm thanh đó vô cùng chói tai, như tiếng móng tay cào mạnh lên mặt kính, lại như tiếng cưa máy đang cố cắt qua thép. Ngay cả đồng tử của Phèn Sen Nhị Ản cũng co rút lại, bởi vì hơi thở và nhịp tim của hơn 10 con khủng chảo long đang lao tới trước mặt đã hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc đó. Tiếp theo là một loạt tiếng bốp 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 giòn giã liên tiếp, đó là tiếng kính chắn gió trên những chiếc xe bị vũ khí tấn công vỡ tan, tiếng ốc vít bay ra. Lực bắn văng ốc vít mạnh đến nỗi có người bên cạnh bị thương oan, hét lên thảm thiết. Bầy khủng chảo long đang lao tới dường như bị thời gian đóng băng trong vài giây, sau đó cũng đồng loạt nổ tung bốp bốp bốp, nổ một cách gọn gàng và triệt để, biến thẳng thành một làn sương mù màu đỏ nhạt, lãng đãng trong gió. Làn sương đỏ đó được tạo thành từ máu thịt, xương cốt, lông tóc bị nghiền nát cực kỳ nhỏ, mùi máu tanh nồng nặc đến mức nhóm Phèn Sen Nhị Ản cũng ngửi thấy. Tiến lên, lũ khốn nạn đáng xuống địa ngục. Chết tiệt, một phát này đã thổi bay 1/4 lợi nhuận chuyến này của chúng ta, còn phải tính cả mấy chiếc xe bị đốt nữa. Gã đàn ông to lớn lúc đầu cười lớn, sau đó lại chửi rủa, cái khẩu súng chấn động chết tiệt này cái gì cũng tốt, tiếc là sức phá hoại quá lớn, ngay cả tinh thể trong cơ thể khủng long cũng bị phá hủy, đúng là gặp quỷ mà. Đòn tấn công bất ngờ này lập tức khiến bầy khủng chảo long cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng, thương vong thảm khốc như vậy khiến chúng theo bản năng nhanh chóng tan rã, tứ tán bỏ chạy. Không biết có phải trùng hợp hay không, con khủng chảo long thủ lĩnh toàn thân đỏ rực lại chạy về phía nhóm Phèn Sen Nhị Ản. Phèn Sen Nhị Ản lúc này đang định thử uy lực của hai món vũ khí vừa mua ở chợ, liền lấy ra máy rung xa mì, nhắm vào con thủ lĩnh rồi bóp cò. Sóng âm mạnh mẽ lập tức xuyên qua lớp da dày và dai của con khủng chảo long thủ lĩnh, tác động thẳng vào não nó. Tức thì, con vật đang nhe nanh múa vuốt liền ngã chúi đầu xuống đất, tuy ngay sau đó lại bỏ dậy, nhưng nó cứ xoay vòng tại chỗ. Chương 26, giá tâm của án đã dị tiếp đó, Tiếu Thạch cũng thử nhắm khẩu súng cải tiến bằng dù bạ vào con khủng chảo long, nạp năng lượng rồi bóp cò. Thứ vũ khí từng khiến Vương Sâm Nham khốn đốn này phun ra một khối chất lỏng màu vàng nhạt cực kỳ sền sệt, xối từ đầu đến chân con thủ lĩnh khủng chảo long sâu số. Con quái vật lập tức chu lên thảm thiết, nhưng vẫn không chịu thua mà cắm đầu cắm cổ chạy. Kết quả là nó chạy càng lúc càng chậm, chân dính đầy đá vụn, bùn đất. Rõ ràng đã chạy lên một con dốc đất, nhưng chân lại trượt một cái, lộc cộc lăn lông lốc xuống, biến thành một quả cầu thịt dính đầy đá, đất và cành cây khô, điên cuồng dùng miệng cắn xé, dùng nuốt cào cấu cũng vô ích. Thấy cảnh tượng này, Tiếu Thạch bước tới cười ha hả, đá cho nó một cước: "Mày chạy nữa đi, chạy nữa đi." "Hừ, mấy đứa nhóc, các người muốn làm gì?" Thì ra lúc này, đám thợ săn bị tấn công đều đang nhìn chằm chằm vào ba người Phương Sâm Nham, sắc mặt không tốt, khóe miệng nết lên nụ cười gằn, chĩa súng vào họ. Nghe Tiếu Thạch hỏi, chúng cười ha hả ngẩn ngơ, nó lại dám hỏi chúng ta muốn làm gì? Nó lại dám hỏi chúng ta muốn làm gì? Cho cười này hay thật đấy. Thằng nhóc này lần đầu đi săn à? Gã đại hàn cầm đầu để lộ hình xăm bọ cạp trên ngực, mặt mày hớn hở nói: "Không tệ, không tệ, xem thượng đế mang thứ gì đến cho chúng ta này." Chậc chậc, chắc là chiếc kẻ bảo vệ vừa mới xuất xưởng, súng bạn dù bạ, máy dao động Sammy, wow, lại còn thêm một con thủ lĩnh khủng chảo long nữa. Hôm nay đúng là ngày may mắn của tao, vừa nãy còn đang nghĩ làm sao về ăn nói với đại ca chuyện thu hoạch lần này đi, kết quả là của trời cho rơi xuống. Một gã đầu mào gà bên cạnh cười gian: "Hát hạt đại ca, vậy chúng ta nên làm gì?" Hát hạt vung tay ra vẻ: "Ta đây, trói hết lại trước đã, tao đoán ba thằng này vẫn còn dầu mỡ, bắt kiện rồi giết. Đương nhiên, anh em muốn tìm chút trò vui cũng được." Bọn chúng lại dám ngang nhiên bàn bạc những chuyện này ngay trước mặt ba nạn nhân là Phương Sông Nham, có thể thấy chúng đã coi trời bằng vung đến mức nào. Hơn nữa, thủ đoạn tra tấn người của chúng chắc chắn rất tàn khốc, nên mới có thể nói ra câu vắt kiệt rồi giết mà không chút e dè. Anh chàng da đen nghe xong lại thở dài một tiếng: "Thật đáng tiếc, mấy đứa nhóc, ta lại chẳng có hứng thú gì với tài sản của các người cả." Lời của anh chàng da đen vừa dứt, cả người anh ta đã lao ngang sang bên cạnh, nòng súng á cờ vàng rực đã tuôn ra lưới lửa gào thét. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham cũng tung ra cuồng nộ chi giác nhắm vào gã Hắc Hạt, bởi vì món vũ khí phi thường mà gã vừa sử dụng có uy lực rất lớn, là thứ duy nhất có thể uy hiếp đến tính mạng thành viên trong đội. Kết cục của trận chiến này không còn gì để nghi ngờ. Với sức chiến đấu mà nhóm Phương Sâm Nham thể hiện, có thể nói họ hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo trước bọn này. Sự khác biệt chỉ là vấn đề thời gian. Đội Hắc Hạt này đã mang lại cho nhóm Phương Sâm Nham một khoản thu hoạch ngoài dự kiến, gồm 30 tinh thể khủng long và 5 tinh thể khủng long cỡ trung. Những tinh thể này có thể đến quân đội để đổi lấy các loại trang bị, công thức, dược tề mà khế ước giả có thể sử dụng, tuyệt đối không phải là những thứ vô dụng như tiền giấy và vàng mà họ nhận được trước đó. Cuối cùng, Phương Sâm Nham linh cơ khẽ động, tha mạng cho hai kẻ may mắn, một là gã đầu mào gà tên La Nhĩ, một là người đàn ông trung niên chân phọt tên Mễ Tân Tam. Bởi vì địa hình phía trước bắt đầu trở nên phức tạp, không chỉ có những khe nứt mà còn có vài thành phố bỏ hoang. Dù có sự trợ giúp của máy dò tìm thô sơ, nhưng nơi đây dù sao cũng đã là khu vực thảm họa khủng long cấp độ trung bình. Nếu có người dẫn đường, chắc chắn có thể tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có và nhanh chóng đến được đích. Lý do Phương Xâm Nham giữ lại mạng sống của hai người này cũng rất đơn giản. Bởi vì trước đó, khi đối mặt với đòn tấn công của hắn, gã La Nhị Gian Xảo đã trực tiếp kéo Mễ Tân Tam qua làm lá chắn và Phương Xâm Nham đã kịp thời thu nắm đấm lại. Không nghi ngờ gì nữa, mối thù giữa hai người này từ đó đã quá sâu đậm, nên Phương Xâm Nham giữ lại cả hai để họ kiềm chế lẫn nhau, không sợ họ dở trò gì. Gặp phải chuyện này, nhóm Phương Xâm Nham cũng bị trì hoãn mất hơn 10 phút. Lúc này, họ liền mang theo hai người dẫn đường, dưới sự chỉ điểm của họ mà đổi hướng, nhanh chóng lái xe theo tín hiệu của máy dò. Phải thừa nhận rằng sự tính toán của Phương Xâm Nham vô cùng chuẩn xác. Sau khi có hai người dẫn đường nghiệp dư này, hiệu quả của cả nhóm quả thực đã tăng lên gấp bội. Chưa đầy nửa giờ sau, nhóm Phương Xâm Nham đã rất gần mục tiêu. Nếu đi sâu hơn nữa, đó sẽ là khu vực thảm họa khủng long cấp độ nặng. Trong phạm vi này, thường chỉ có quân đội dưới sự yểm trợ của không quân và xe tăng mới dám vào săn bắn, vì rất có thể sẽ gặp phải những sinh vật mạnh mẽ sống ở đỉnh chuỗi thức ăn như bạo long. Nghe tiếng động cơ mạnh mẽ của chiếc kẻ bảo vệ gầm vang, thần kinh của mọi người cũng bắt đầu căng lên, đề phòng mọi tình huống bất ngờ khó lường có thể xảy ra. Lúc này, anh chàng da đen đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói: "Này, Tiếu Thạch, nếu theo như cậu nói lúc trước, từ rõ ràng có ơn với An Đa Di, vậy tại sao lúc hội quang chiếu tăng dã, An Đa Di lại về phe rẻ ở?" Nghe anh chàng da đen nói, Tiếu Thạch cũng có chút ngỡ ngàng, nhất thời cũng không hiểu được hành động của An Đa Di. Ngược lại, Phương Xâm Nham mỉm cười nói, bởi vì gã này có lẽ cũng ngốc đến mức này sinh tình cảm trong không gian. Nếu lúc đó gia nhập đội của Tư, An Đa Di cũng chỉ là một thực lực giả, một thành viên cốt cán mà thôi, nhiều nhất là trở thành thiên vương thứ 5 dưới chúng Tư, vẫn còn đến 4 người ngang hàng với gã, hoàn toàn không thể khiến Tư coi trọng. Nhưng nếu gã có thể dùng sức một mình để giải quyết đội quang huy của Zeus, giành được quyền kiểm soát đội này, sau đó sáp nhập đội quang huy trở về, thì trong lòng Tư, gã chắc chắn sẽ là có 102. Suy nghĩ của gã này sao lại giống học sinh cấp tháng 3 năm 1 năm, 16 tuổi vậy? Chỉ là, giữa thực tế và lý tưởng luôn có một khoảng cách tàn khốc, án đã dị dường như vẫn chưa tìm được cơ hội để đạt được mục tiêu của mình, đội quang huy ngày càng lớn mạnh trong khi Tư đã rơi vào bờ vực nguy hiểm nhất. Hơn nữa, theo phân tích từ đoạn video chúng ta nhận được trước khi khởi hành, cho dù án đã dị đối đầu với Nguyên Trạm, tình cảnh của gã cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này, Tiếu Thạch lại nghiêm túc nói, đại ca, tôi nghĩ chắc chắn anh đang dùng thực lực mà án đã dị thể hiện trước đây để đánh giá năng lực chiến đấu của gã. Phương Xâm Nham hơi sững người, đúng vậy, trên hành tinh ạ bà tạ, tôi đã xem trận chiến án đã dị đánh bại Tư, phán đoán của tôi xuất phát từ đó. Tiếu Thạch trầm rãi nói, nhưng, đại ca, nếu phán đoán vừa rồi của anh không sai, vậy án đã dị có toàn lực ra tay với người phụ nữ mà gã thầm yêu không? Phương Xâm Nham ngẩn ra, nghiêm túc đáp, không. Ánh mắt Tiếu Thạch trở nên sâu thẳm, thanh kẻ thù của Pháp Sư đối với án đã dị có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ý nghĩa này không phải là vũ khí đó có thể gây sát thương đốt MV đáng kể cho khế ước giả hệ pháp thuật, mà là hiệu ứng ẩn của vũ khí đó có thể giúp án đạ dị hấp thụ và cung cấp lại nguồn MV rồi rào không dứt. Khi án đạ dị mất đi vũ khí, đó mới là lúc gã đáng sợ nhất. Án đạ dị đã bị bao vây. Trước sau, trái phải, toàn bộ đều là kẻ địch. Những kẻ địch hùng mạnh. Một thực liệp giả triệu hồi sư trong trận chiến đối mặt, thậm chí còn không bằng một thực liệp giả dự bị. Nhưng chỉ cần cho gã đủ thời gian bố trí, gã có thể phát huy ra sức mạnh kinh hoàng đủ để lật ngược thế cờ. Không nghi ngờ gì nữa, trước khi án đã gì đến, Nguyên Trạm đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất dài, bởi vì hắn biết người mình phải đối mặt chính là cựu đội trưởng, người phụ nữ hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Hơn nữa, kẻ địch mà án đã gì phải đối mặt còn là Nguyên Trạm, là người đàn ông mạnh mẽ từng được chính Tư coi là hy vọng phục hưng của cả đội. Trong tình thế này, án đã gì gần như phải đối mặt với đòn hợp kích của ít nhất 4 thực lực giả, phải đối mặt với sự phản công điên cuồng như kẻ liều chết của Nguyên Trạm. Thế nhưng, ánh mắt của án đã gì lại vô cùng kiên cường, thậm chí còn mang theo một tia cuồng nhiệt khó tả. Gã dùng ánh mắt như muốn đâm thủng tâm hồn nhìn Nguyên Trạm đang lùi về phía xa, lạnh lùng nói với giọng điệu trầm trọng, ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể đảm bảo ngươi không chết sao? Lúc này, An Đa Dị đang trong tư thế nửa quỳ, hai tay ấn xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đó, từ mặt đất nơi lòng bàn tay gã chạm vào, đông xuất hiện những tia sáng trắng ngoằn ngoèo chi chít, như những con rắn nhỏ, uốn lượn với tốc độ cao lan ra bốn phương tám hướng. Giây tiếp theo, những tia sáng trắng ngoằn ngoèo đó tập trung vào một con thú triệu hồi đang tấn công gã. Một luồng sáng chói mắt kinh hoàng lóe lên, gần như tràn ngập cả đất trời. Mắt của tất cả mọi người đều bị thứ ánh sáng đó chiếu cho trắng xóa. Một tia sét ngoằn ngoèo sắc lẹm và thon dài, lại từ trong hư không bay lượn ra như một con rắn, bổ thẳng xuống. Tia sét này đánh xuống, nếu nói về sự hùng vĩ uy mãnh, không có khí thế bằng bạc, huy hoàng như sấm sét trên trời. Nhưng khi nó xuất hiện, lại cho người ta một cảm giác vô cùng sắc lẹm và chói mắt. Nếu nói khí thế của sấm sét tự nhiên giống như một chiếc đũa tạ khổng lồ giáng từ trên trời xuống, đại khai đại hợp, vắt ngang trời đất, muốn đập người ta thành thịt nát xương tan, thì tia sét này lại cho cảm giác như một cây kim châm thon dài sắc bén, đâm thẳng vào tim. Sau đó bùng nổ từ bên trong trái tim, tạo thành một cơn bão điện kinh hoàng. Chương 27, ngọn roi tử thần kia xét do án đạ dị phóng ra găm sâu vào tim con thú triệu hoán trước mặt rồi nổ tung. Sức mạnh của nó hoàn toàn bỏ qua lớp phòng ngự của con thú. Xoẹt, một tiếng, mùi máu thịt cháy khét nồng nặc lan ra. Tường và sàn nhà xung quanh vương vãi một lớp máu thịt, hệt như một chiếc xe tải hạng nặng lao qua con đường lầy lội, bùn đất bắn tung tóe khắp nơi. Con thú triệu hoán há miệng đến mức tối đa, rú lên một tiếng thê lương. Hơn nửa thân trên của nó, bắt đầu từ vị trí trái tim, đã hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Xúc tu của tử thần đã quấn lấy ngươi rồi. Giọng nói của An Đạ Dị không hề ngơi nghỉ, tựa như tia sáng bắn ra từ những vì sao xa xôi, xuyên qua vũ trụ hàng vạn năm, mang theo trong đó những truyền kỳ và bí mật của không gian, khiến người nghe cảm thấy hắn nói không phải là ngôn ngữ, mà là chân lý. Tựa như mặt trời mọc rồi lặn, ngày đêm luân chuyển, đó là chân lý tuyệt đối. Ý chí của ta hay hóa thành tinh linh điện tích dương, bám lấy linh hồn của kẻ địch. Theo giọng nói của An Đa Di, sau khi tia sét vừa rồi đánh xuống, một vòng sáng trắng nhanh chóng hình thành trên mặt đất. Vô số dòng điện nhỏ như rắn con lan ra tứ phía, tức thì chuyển đến vị trí của nguyên trạm ở phía xa với tốc độ kinh người. Sau đó, các điện tích lại nhanh chóng hội tụ nhắm vào nguyên trạm. Đây mới là năng lực thực sự của An Đa Di. Tâm linh tiềm điện. Cùng lúc đó, giọng lẩm bẩm của An Đa Di trở nên hùng vĩ, toàn thân hắn lại một lần nữa bùng lên ánh sáng chói lòa. Sức mạnh của ta hay hóa thành tinh linh điện tích âm, tàn sát trái tim của kẻ địch. Lúc này, thú triệu hoán của nguyên trạm cũng không ngồi yên. Một sinh vật kỳ dị trông như cá sấu đột nhiên há cái miệng đầy răng nhọn, cắn chặt lấy người An Đa Di. Chỉ là một lớp khiên mỏng đã hiện ra quanh người An Đa Di, chính là năng lực bắt buộc mà hầu hết các khế ước giả hệ pháp thuật đều sở hữu, tường chắn tinh thần lực. Thế nhưng tường chắn tinh thần lực trên người An Đa Di lại trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Răng của con thú triệu hoán cắn xuống, bề mặt khiên nổi lên từng lớp gợn sóng, phản chiếu vô số mặt cắt góc cạnh cứng như đá xà phải. Với sức mạnh kinh khủng của một sinh vật huyền thoại cấp 4, cấp 5 như thú triệu hoán của Nguyên Trạm, vậy mà lại không thể cắn thủng. Trong trận chiến lần trước giữa An Đa Dị và Tư, Tiêu Thạch từng nói tưởng chắn tinh thần lực của hắn đã tăng lên cấp 4. Nhưng bây giờ xem ra, năng lực này của An Đa Dị đâu chỉ dừng ở cấp 4. E rằng ít nhất cũng phải cấp 7, thậm chí có thể đã đạt đến cấp 10. An Đa Dị duỗi thẳng ngón tay, từ đầu ngón tay hắn lại bắn ra một tia điện đáng sợ, vốn lượn như rồng như rắn trên không trung, rồi đánh bốp một tiếng lên người Nguyên Trạm. Dưới đòn tấn công này, vẻ mặt Nguyên Trạm lập tức méo mó, miệng há to hết cỡ như đang gào thét thảm thiết nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Kỳ lạ hơn nữa là sau lưng hắn còn lờ mờ hiện ra một cái bóng giống hệt hắn, trên cái bóng đó, một vết nước khổng lồ đã bị tia điện xé toạc. Đòn tấn công chớp nhoáng này dường như ẩn chứa hai loại sát thương, một là tác động trực tiếp lên cơ thể kẻ địch, hai là tác động thẳng vào linh hồn. Sức phòng thủ của Nguyên Trạm vốn đã tương đối yếu, sau khi trúng đòn này, hắn lập tức tối sầm mặt mũi, cơn đau thấu tận tâm can. Trúng một đòn, hắn chỉ chờ cơ thể cử động lại được là lập tức thở hổn hển, không chút do dự lăn mình xuống dưới. Hắn đã bố trí sẵn nhiều đường lui ở đây, vai chỉ cần khẽ va vào, mặt đất bên cạnh liền sụp xuống, gạch đá lăn lóc, lộ ra một lối đi thẳng xuống tầng trệt. Thế nhưng ngay cả khi Nguyên Trạm vừa tiếp đất, hắn vẫn phát hiện những dòng điện tích dương lúc nhúc như rắn nhỏ lại từ hư không lao tới, sắp sửa bám dính lên người hắn lần nữa. Một khi chúng bám vào, chẳng khác nào kênh dẫn truyền giữa điện tích dương và điện tích âm đã được kết nối, và tia tâm linh thiểm điện kinh hoàng tiếp theo sẽ giáng thẳng xuống đầu. Nhưng lúc này, Nguyên Trạm thà chịu thêm 10 nhát dao còn hơn bị tia sét có thể quất vào linh hồn đó đánh trúng. Cơn đau đớn từ tận sâu trong linh hồn tuyệt đối không phải thứ dễ dàng chịu đựng. Nghĩ đến đây, Nguyên Trạm đột ngột sử dụng một món đạo cụ, cả người hắn lập tức tách ra một ảo ảnh. Các dòng điện tích dương đang truy đuổi liền bám vào ảo ảnh đó, ngay sau đó, một tia tâm linh tiềm điện chói lòa, sắc lẹm lại đâm tới. Ảo ảnh vừa lao ra cách Nguyên Trạm chưa đầy 2 mét, tâm linh tiềm điện đã sắc bén xuyên thủng, đánh tan ảo ảnh vào hư không. Nhưng uy lực của tia sét vẫn chưa tiêu tan hết, tác động lên một chiếc ô tô ở tầng dưới. Chiếc xe nổ tung, lửa bốc ngùn ngụt, mảnh vỡ bay tứ tung. Giữa làn khói đen cuồn cuộn, Nguyên Trạm vừa lăn vừa bò lao ra, trông vô cùng thảm hại. Dù đã tránh được uy lực trực tiếp của tia tâm linh tiềm điện, hắn vẫn bị dư chấn của nó ảnh hưởng. Kinh khủng hơn nữa là những dòng điện tích dương chết người đó lại như âm hồn bất tán, từ bốn phương tám hướng ập về phía Nguyên Trạm. Lúc này Nguyên Trạm mới nhận ra, mình đã xem thường An Đa Dị rồi. Gã này bình thường trông không có gì nổi bật, nhưng khi thực sự bộc phát thực lực lại ẩn chứa một sự kinh hoàng đến tuyệt vọng. Tâm linh tiềm điện của gã cứ như ngọn roi tử thần, không chỉ gây trọng thương thể xác mà còn quất thẳng vào tâm trí con người. Xem ra, khả năng duy nhất khiến thực lực của An Đa Dị đến giờ vẫn chưa bị bại lộ chính là tất cả những kẻ địch từng thấy thực lực thật sự của gã đều đã chết. Những dòng điện tích dương kinh hoàng lại bao trùm lấy cơ thể Nguyên Trạm, và một tia tâm linh tiềm điện đáng sợ nữa có tới. Lần này, Nguyên Trạm đã không còn đường thoát. Tia điện trắng xóa khổng lồ lóe lên, cuộn trào năng lượng của bạo, điên cuồng quất vào cơ thể Nguyên Trạm, ngay cả mặt đất cũng nổ tung thành một đám bụi mù. Đừng nói là Nguyên Trạm đang ở trung tâm của uy lực, ngay cả mấy con chuột đang hoảng sợ bỏ chạy cách đó 5, 6 mét cũng cứng đờ tại chỗ, giữ nguyên tư thế đang chạy. Hóa ra máu thịt, nước và xương cốt bên trong cơ thể chúng đã bị năng lượng cuồng bạo của tia sét hút khô trong nháy mắt, chỉ cần một cơn gió thổi qua là hóa thành tro bụi. Thế nhưng lần này, Nguyên Trạm lại tỏ ra như không có chuyện gì, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn và độc ác. Ngược lại, mấy con thú triệu hoán đang điên cuồng tấn công An Đa Dị đồng thời rú lên thảm thiết, như thể yếu huyệt đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đây chính là năng lực mới mà Nguyên Trạm có được, sinh mệnh viện trợ, có thể khiến thú triệu hoán thay hắn gánh chịu mọi sát thương. Nhưng đây cũng là một cách uống rượu độc giải khát. Thứ nhất, sát thương chuyển rời lên thú triệu hoán không tính bất kỳ phòng ngự nào, tức là sát thương lý thuyết của kẻ địch là bao nhiêu, thú triệu hoán phải chịu bấy nhiêu. Thứ hai, mỗi lần gánh chịu sát thương, độ trung thành của thú triệu hoán sẽ giảm tương ứng từ 1 đến 3 điểm, và giảm là giảm giới hạn trên của độ trung thành. Điều đó có nghĩa là dù sau này có cố gắng thế nào, mối quan hệ giữa thú triệu hoán và người thi pháp cũng không thể trở lại như xưa. Chỉ là, lúc này Nguyên Trạm đã không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Hắn bắt đầu lớn tiếng niệm chú, từ trước mặt hắn tuôn ra một lượng lớn sương mù màu đen, hình thành một pháp trận đen bóng loáng như gương trên mặt đất. Ngay sau đó, hai bàn tay xương trắng khổng lồ nâng một cánh cửa đen kỳ dị cao bằng hai người xuất hiện trên thế gian này. Cánh cửa đen đó trông rất giống một cỗ quan tài không nắp được dựng đứng. Ngay giây tiếp theo, vô số rơi hút máu điên cuồng lao ra từ bên trong, phát ra những tiếng kêu chói tai như đang cười quái dị, lao về phía Án Đạ Dị như một đám mây đen cuộn cuộn. Rõ ràng, lúc này Nguyên Trạm đã phát hiện ra điểm yếu lớn nhất của Án Đạ Dị, tuy sức tấn công của gã rất mạnh, nhưng mục tiêu lại vô cùng đơn lẻ. Vậy thì một lượng lớn vật triệu hồi chính là khắc tinh của gã. Đàn rơi hút máu này là thứ Nguyên Trạm đã dày công thu thập, lúc này dùng để đối phó với Án Đạ Dị, chứng tỏ Nguyên Trạm đã vô tình đặt kẻ địch này ngang hàng với những đối thủ tầm cỡ như Tư. Tường chắn tinh thần lực của Án Đạ Dị đã mỏng đến mức gần như không nhìn thấy được. Đàn rơi hút máu điên cuồng cũng sắp tập tới. Ngay cả một Nguyên Trạm vốn yếu ớt, sinh mệnh cũng đã được cưỡng ép liên kết với mấy con thú triệu hoán. Không còn nghi ngờ gì nữa, Án Đạ Dị lại phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Nhưng vào lúc này, Tư lại chẳng thèm liếc nhìn bên này một cái, ngược lại còn phát động tấn công dữ dội hơn về phía Sải Bùn. Thanh kiếm bạc của cô khi lướt qua không khí đã mơ hồ mang theo tiếng gầm giống giận dữ của manh thú. Thanh đao xương sống của Sải Bùn, dưới những đòn tấn công liên tục của Tư, đã hoàn toàn lu mờ. Sải Bùn vốn là một kẻ chiến đấu theo kiểu cuồng chiến sĩ, giỏi tấn công nhưng kém phòng thủ. Bị dồn vào tình thế này, hắn đã chống đỡ trái phải, vô cùng chật vật. Đột nhiên, Tư chắp hai tay lại, hai thanh kiếm bạc tỏa ra ánh sáng khó tả dường như hợp thành một. Trên bầu trời, một luồng sáng như tia chớp xé toạc không gian đánh xuống, chiếu rọi mặt đất sáng trưng, vừa vặn chiếu vào thanh kiếm bạc đã hợp nhất. Thanh kiếm bạc lập tức rời khỏi tay Tư bay ra, xoay một vòng trên không trung rồi găm sâu xuống đất. Thế nhưng Sải Bùn lại lập tức hét lên thảm thiết. Có thể thấy, hắn như bị một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống cự khống chế. Luồng sức mạnh vô hình, vô sắc, vô thanh này trào lên từ dưới chân hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể kháng cự, bị đẩy mạnh lên trời. Đúng lúc này, váy dài của Tư tung bay, cô nắm lấy thanh kiếm bạc đang bay, lao thẳng lên trời, toàn thân như mang theo sóng cả vạn trượng. Thanh kiếm bạc vung lên từ dưới, lập tức đâm xuyên qua bụng Sải Bùn. Hất tung hắn lên không trung chương 27, mỗi người tỏa sáng một phương chương 27, mỗi người một vẻ chương 28. Bao tác tâm linh Sải Bùn vốn mạnh mẽ điên cuồng là thế, vậy mà sau khi bị Tư một chiêu hất văng lại hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Toàn thân gã có những luồng sáng bạc không ngừng chạy dọc, trông như thể bị dòng điện làm cho tê liệt. Ngay sau đó, hai tay Tư tách ra. Đôi mắt vượng của cô giờ đây đã tràn ngập vẻ lạnh lẽo như băng tuyết, nét quyến rũ thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự uy nghiêm khiến người khác không dám xâm phạm. Hai thanh đoạn kiếm bạc lại hiện ra trong tay Tư, ánh sáng trên thân kiếm chói lòa như muốn thiêu đốt võng mạc của bất cứ ai nhìn vào. "Đừng mà, Tư!" Sải Bùn lại bất ngờ hét lên cầu xin tha thứ vào lúc này, "Tôi cũng bị ép thôi. Hãy nghĩ lại những ngày chúng ta cùng nhau chiến đấu đi." Nghe Sải Bùn gào lên, dù gương mặt Tư vẫn lạnh như băng nhưng động tác đâm ra đôi đoạn kiếm bạc vẫn bất giác khựng lại, chậm mất nửa nhịp. Phía sau Tư, một ảo ảnh đầu rồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cánh tay trái của cô đâm xéo lên trên, ánh sáng tỏa ra từ đó tạo thành hàm trên của đầu rồng, còn cánh tay phải đâm xéo xuống dưới, ánh sáng tỏa ra tạo thành hàm dưới. Ngay sau đó, từ miệng ảo ảnh rồng phun thẳng về phía Sải Bùn một luồng hơi thở rồng màu bạc cuồn cuộn khó tả. Nguyên lực, long tức. Tuy nhiên, Sải Bùn cũng là một kẻ dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Tận dụng khoảnh khắc do dự của Tư, gã đã kịp gắng gượng giơ thanh trường đao xương sống lên phòng ngự trước người. Khi luồng hơi thở rồng màu bạc cuồn cuộn ập tới, gã nghiến răng chống đỡ. Dù da thịt trên tay cầm đao bị thiêu đốt kêu xèo xèo, gã vẫn quyết không buông tay, nhưng không thể tránh khỏi việc bị một lực lượng khổng lồ đè xuống 7-8 mét, lún sâu vào lòng đất. Hơi thở rồng màu bạc hòa cùng huyết quang, nơi nó chạm đất xảy ra một vụ nổ vô cùng dữ dội, tựa như một đóa hoa khổng lồ bằng đất bùn đang nở rộ. Các đá trong không trung rơi xuống lả tả, va vào mặt đất xung quanh tạo ra những tiếng rào rào dữ dội. Một lúc lâu sau, bóng dáng của Sải Bùn mới hiện ra trở lại. Toàn thân gã tỏa ra một luồng khí đen kịt, luồng khí này bắt nguồn từ thanh trường đao xương sống màu đen của gã. Nhưng cái giá phải trả là thanh trường đao gớm ghiếc kỳ dị kia đã có lại ít nhất khoảng 1/3. Vốn dĩ thanh đao này trong tay Sải Bùn mang khí thế ngút trời, tràn đầy vẻ bá đạo quét ngang thiên hạ, nhưng bây giờ sau khi có lại, nó trông thật cỡm, chẳng khác nào một món đồ thủ công mỹ nghệ. Rõ ràng, đòn tấn công này của Tư cũng tiêu hao cực lớn. Mái tóc dài của cô bay phất phới, hai má ửng lên một màu đỏ rực bất thường, trong mắt ánh lên vẻ căm hận quyết liệt. Hai thanh đoạn kiếm bạc chém vào nhau trên không, ánh sáng bắn ra mơ hồ khiến không gian xung quanh dao động dữ dội. Rồi ánh sáng đó ngưng tụ thành một chiếc vuốt rồng hung tợn, lao vun vút về phía Sải Bùn. Nguyên lực, long trảo. Đến lúc này có thể thấy, mặc dù sau khi huyết mạch thức tỉnh, năng lực cận chiến của Tư đã tăng lên đáng kể, nhưng năng lực có tính sát thương thực sự của cô vẫn chủ yếu là hệ pháp thuật tầm xa. Ngay khi luồng kinh khí vuốt rồng vừa xuất hiện, Sải Bùn lập tức cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn, gã liền gầm lên, "Nguy hiểm, giúp tao, tao chết thì mày cũng đừng hòng sống yên." Lúc này, nguy hiểm quả thực đã chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Án Đạ Dị liên tiếp tung ra 4 tia chớp tâm linh nữa, nhưng chỉ có 2 tia đánh trúng Nguyễn, 2 tia còn lại chỉ gây trọng thương cho 2 con thú triệu hồi. Con thú triệu hồi trông như cá sấu khổng lồ lại một lần nữa há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, ngoạm thẳng về phía Án Đạ Dị. Tấm khiên tinh thần lực cao cấp bên cạnh Án Đạ Dị cuối cùng cũng vỡ tan cảnh, bắn ra những mảnh lấp lánh như vụn xạ phải xanh rồi tan biến vào không khí. Án Đạ Dị giơ tay lên, trực tiếp chặn miệng con thú triệu hồi. Con quái vật này tuy sức mạnh vô song, nhưng sau khi cắn vỡ tấm khiên tinh thần lực cũng đã là nọ mạnh hết đà. Dù vậy, nó vẫn cắn nát cánh tay của Án Đạ Dị, máu tươi phun ra, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trong mắt Ngụy Hiển lóe lên một tia độc địa. Lúc này, bầy rơi hút máu mà hắn thả ra cũng đã bao trùm tứ phía như mây mù, chặn đứng mọi đường lui của Án Đạ Dị. Vẻ nho nhã vốn có của Ngụy Hiển đã hoàn toàn biến mất, hắn ôm lấy vết bỏng cháy đen trên ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chết đi." Giọng của Ngụy Hiển như thể từng chữ một được nghiến ra từ cái răng, tràn ngập ác ý. Nhưng đúng lúc này, Án Đạ Dị cũng khẽ ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Hiển, ánh mắt lạnh lẽo như cơn gió quét qua thảo nguyên băng giá, xen lẫn một tia mỉa mai vẫn luôn tồn tại. Ngay cả Ngụy Hển cũng không để ý, những dòng điện tích vốn ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con rắn nhỏ đã biến mất từ lúc nào. Tia chớp tâm linh là đòn tấn công thẳng vào nơi yếu đuối nhất, đau đớn nhất, bi thương nhất trong lòng kẻ địch. Nhưng không ai biết, năng lực chính của tia chớp tâm linh không phải là sát thương, mà là hấp thụ. Mỗi lần tấn công, nó sẽ hấp thụ hoàn toàn nỗi đau mà kẻ địch phải chịu, sau đó phản hồi lại cho ta. Ta sẽ tích trữ những nỗi đau và tiếng gào thét từ tận sâu linh hồn này, để chúng từ từ lên men, đủ chín. Và sau đó, chính là báo táp tâm linh kinh hoàng quét sạch mọi thứ. Trong khoảnh khắc đó, áo choàng sau lưng Ngụy Hển tung bay dữ dội. Giữa khoảng không trước mặt hắn, một chấm xanh nhạt đột ngột xuất hiện, sau đó dần dần lan rộng, rồi nổ tung, tạo thành một tấm lưới điện màu trắng xanh răng kín bầu trời, bao trùm một không gian có bán kính gần 100 mét. Những dòng điện này đan vào nhau như một tấm lưới, không ngừng sinh diệt, quét qua khắp nơi. Điều kỳ lạ là tấm lưới điện này dường như không gây ra bất kỳ thiệt hại hay ảnh hưởng nào đến môi trường xung quanh, nhưng một khi chạm vào sinh vật sống, nó liền bốc lên một lượng lớn khói, cuối cùng tụ lại trên bề mặt cơ thể của tất cả sinh vật trong phạm vi, tóe ra những vòng hồ quang điện khó tả. Bao táp tâm linh. Đây mới chính là đòn sát thủ thực sự của án đã gì, bao táp tâm linh. Đây là sát thương quất thẳng vào tâm linh của kẻ địch, hoàn toàn bỏ qua mọi năng lực phòng ngự. Tương tự như sát thương bệnh tật của Phương Sâm Nham, tất nhiên mức độ ưu tiên không thể so sánh được, phải có kháng tính chuyên biệt mới có thể hóa giải sát thương của nó. Trong cơn báo trắng xóa mênh mông đó, Ngụy Hề ngay lập tức lơ đẫn, cảm giác đau đớn và tim đập nhanh kinh hoàng lan khắp toàn thân trong mấy mắt. Cấp độ năng lực chia sẻ sinh mệnh của hắn không cao, vì vậy việc chia sẻ sinh mệnh với thú triệu hồi là 2 triệu. Nói cách khác, sau khi được kết nối bởi năng lực này, một phần sát thương mà thú triệu hồi phải chịu cũng sẽ phản lại lên người hắn. Sẽ không xảy ra tình trạng phản xạ lặp lại, ví dụ Ngụy Hề chúng tia chớp tâm linh, phản lại lên thú triệu hồi, sát thương phản xạ mà thú triệu hồi phải chịu sẽ không bị phản xạ lại lần nữa. Chết tiệt. Ngụy Hề cố gắng di chuyển ra khỏi phạm vi của báo táp tâm linh. Nhưng não bộ rõ ràng đã ra lệnh mà cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo vì đau đớn dữ dội. Mà thú triệu hồi của Ngụy Hển dù sao cũng là sinh vật sống, chúng cũng đang run rẩy, co rúm trong cơn báo táp tâm linh kinh hoàng này. Chỉ trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi, đã có vài con thú triệu hồi cứng đờ tại chỗ, rồi bề mặt cơ thể chúng cứng lại như đồ sứ, nứt ra vô số vết rạn, rồi loảng xoảng một tiếng vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Ngụy Hển cũng bị đẩy vào trạng thái hấp hối một cách bi thảm. Đương nhiên, những con thú triệu hồi tồn tại dựa vào tinh thần lực của hắn cũng nhanh chóng bốc hơi, tan biến vào không khí. Lúc này, Andaji mới siết chặt tay phải, chấm dứt hoạt động của báo táp tâm linh. Anh đứng dậy, sải bước về phía Ngụy Hển. Thanh kẻ thù của pháp sư cũng đã quay trở lại tay Án Đa Dị nhờ trạng thái vô địch tạm thời khi hấp hối. Kẻ phản bội, chết đi. Án Đa Dị lóe lên một cái đã đến bên cạnh Ngụy Hển. Anh dứt khoát đặt thanh kẻ thù của pháp sư lên cổ gã trai mắt đã vô hồn, nhẹ nhàng lướt qua, một vòi máu đỏ tươi tức thì bắn ra từ cổ họng Ngụy Hển, sau đó thân và đầu lìa khỏi. Từ khoang ngực của cái xác không đầu không chỉ phun ra máu tươi mà còn có cả một lượng lớn nội tạng màu đỏ sẫm, văng tung tóe khắp nơi. Nhưng rất nhanh, Án Đa Dị đã nhận ra có điều không ổn. Cái xác không đầu của Ngụy Hển lại không ngừng phun ra máu tươi, máu không ngừng tụ lại trên mặt đất, dường như sắp tràn qua cả mu bàn chân anh. Càng kỳ lạ hơn là anh không nhận được bất kỳ thông báo hạ sát nào từ ấn ký mặc dù, mà cái xác không đầu của Ngụy Hển trước mặt lại bắt đầu ngọ nguậy, tựa như một con cương thi muốn vươn tới bóp cổ anh. Án Đa Dị hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Máu trên tay anh từng giọt chảy xuống, men theo thanh kẻ thù của pháp sư nhỏ giọt xuống đất, rồi thấm vào, biến mất không dấu vết. "Ông Phát, là ngươi phải không? Chỉ có ngươi mới có thể sử dụng ảo ảnh đến mức đánh lừa được thị giác của ta, cứu được Ngụy Hển trong trạng thái hấp hối. Nhưng chỉ bằng ngươi mà cũng đòi cản được ta sao?" Một bức tường gạch bên cạnh Án Đa Dị đột nhiên ngọ nguậy, những viên gạch đỏ xây nên bức tường bắt đầu di chuyển một cách kỳ dị, xoay ngang, kết hợp lại thành một người gạch vô cùng quái đản. Người gạch này mang một nụ cười khoa trương và kỳ dị như một gã hề, dùng giọng nói khàn khàn cất lời: "Khích tướng vô dụng với ta đâu. Án Đa Dị, ngươi quả thực đã che giấu thực lực rất lớn, nhưng thằng ngu Ngụy Hển kia cũng đã ép ngươi lộ ra điểm yếu chí mạng nhất. Năng lực mạnh mẽ của ngươi, ít nhất có 7-8 phần phải dựa vào kẻ thù của pháp sư mới phát huy được. Quan trọng hơn, vũ khí này hẳn là có tác dụng định vị, đúng không? Chỉ có kẻ địch bị kẻ thù của pháp sư đâm trúng, điện tích dương của ngươi mới có thể nhanh chóng tìm thấy mục tiêu." Chương 28, Tâm linh phong bạo chương 28, Phong bạo tâm linh chương 29, thành phố chết đối mặt với lời phân tích tỉ mỉ đến từng chi tiết của kẻ địch, đồng tử của Án Đa Dị hơi co lại, gã cười lạnh: "Thì sao chứ?" "Không sao cả." Gã nói giọng âm hiểm, nguyên chẳng nói: "Một khi bị kẻ thù pháp sư của ngươi đâm trúng, nếu chủ động cưỡng ép rút ra, sẽ bị trừ thẳng 33 HP hiện tại. Sát thương này cực lớn, nên người chúng chiêu thường sẽ không chủ động rút dao găm ra, nhưng ta sẽ đề nghị Mạ Dị Xà một khi bị dao găm của ngươi đâm trúng, phải lập tức rút ra ngay, bởi vì sát thương do cưỡng ép rút dao tuy lớn, nhưng hiệu ứng này tuyệt đối không thể xuất hiện lặp lại trong thời gian ngắn. Nếu không, mấy sinh vật cốt truyện cấp cao đã sớm bị ngươi xử lý rồi." Mạ Dị Xà trong lòng Án Đa Dị dâng lên một dự cảm chẳng lành mãnh liệt: "Ngươi và Mạ Dị Xà lại cùng nhau đến đối phó ta ư? Vậy còn gì? Ngươi còn thời gian lo cho gì hả? Yên tâm đi. Zeus tuy phải kiềm chế lô cốt, không thể đến đây, nhưng lần này, chính Phật Dạ đã ra tay để giải quyết ân oán với cô ta." Lúc này, nguyên lực long chảo của Dị đã vồ tới sau lưng Sải Bùn, sắp sửa siết chặt lấy cổ hắn. Thế nhưng, giữa hư không trước mặt Dị lại gợn lên một chấm đen nhỏ, rồi nhanh chóng khuyết đại thành một hố đen to bằng nắm tay. Từ bên trong bay ra một giọt máu đỏ sẫm, giọt máu đó nhanh chóng khúc xạ và nối liền trong không trung, như thể có một cây bút đang chấm vào nó để viết chữ, cuối cùng tạo thành hai chữ cái và một dòng chữ: "Hồ sơ SF." Mau chạy đi sau đó, giọt máu kia rơi xuống bãi sa mạc bên dưới, không hề thấm vào mà lấp lánh như một viên hồng ngọc. Thấy cảnh này, Dị cũng là người cực kỳ quyết đoán, không thèm để ý đến sái bùn nữa, lập tức quay người lóe lên rồi biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Khi cô xuất hiện trở lại thì lại bị chặn lại ở ngoài 100 mét, trong hư không dường như có một rào chắn vô hình nào đó đang giam cầm cô. Xiềng xích gì xét sao? Ngươi cuối cùng cũng không nhịn được mà đến rồi hả? Ngay lúc này, gương mặt Dị đằng đằng sát khí, mang một vẻ cao ngạo thà làm ngọc nát còn hơn ngói lạnh. Cô cắn chặt môi, không chút do dự giơ đôi song kiếm bạc của mình lên. Giơ lên thật cao. Có thể thấy rõ ràng, thân của đôi song kiếm bạc đang bùng cháy, tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ. Nói một cách đơn giản, Dị không muốn lãng phí tinh lực và thể lực quý giá vào lúc này, nên đã bắt đầu đốt cháy khí hồn của hai món vũ khí mạnh mẽ này. Làm như vậy, uy lực chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng tác dụng phụ cũng vô cùng rõ rệt. Vũ khí mất đi khí hồn, giáng cấp là điều chắc chắn, quan trọng hơn là còn có tỷ lệ bị hủy hoại hoàn toàn. Ánh sáng chói lòa bùng nổ trong tay Dị, thậm chí có thể cảm nhận được vài tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa. Mọi thứ xung quanh Dị tức thì chìm vào bóng tối, nhưng rào chắn vô hình giữa không trung cũng theo đó hiện ra, lại là những sợi xích kim loại khổng lồ đan xen vào nhau, không biết dài đến mấy ngàn mét, bề mặt của chúng sáng bóng, nhưng vẫn bị một đòn này của Dị đánh cho đứt gãy từng tấc, rơi lả tả, mở ra một con đường lớn, cũng là một con đường sống. Bóng dáng Dị lóe lên, biến mất trong bãi sa mạc xa xôi. Gió gào thét bên hai. Dị nhìn về phía khu phế tích được mệnh danh là thành phố chết ở đằng xa, tuy khoảng cách đến đó còn ít nhất 10 cây số, nhưng từng luồng khí tức kinh hoàng mạnh mẽ truyền đến từ nơi đó đã khiến lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên. Nếu là bình thường, cô tuyệt đối sẽ không đi vào đó, bởi vì ngay cả với thực lực hiện tại của mình, vào trong đó cũng khó mà đảm bảo toàn thân trở ra. Nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Sự xuất hiện của xiềng xích Dị xét cho thấy đạo sư kim loại Phật Dạ đã bám đuôi tới nơi. Tâm địa độc ác của người phụ nữ này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của ả. Ả ta cố chấp cho rằng sau khi giết hết tất cả những người phụ nữ thông minh xinh đẹp hơn mình, thì bản thân sẽ trở thành người thông minh xinh đẹp nhất. Nghĩ đến đây, Dị khinh thường nhíu môi. Trong mắt cô, đạo sư kim loại Phật Dạ chỉ là một kẻ thất bại hoàn toàn, bất kể là thực lực cá nhân hay sức hút cá nhân, Dị đều chiếm ưu thế cả về tâm lý lẫn thực lực. Thế nhưng, Phật Dạ lúc này đã hoàn toàn trở thành người của Zeus, điều đó cũng có nghĩa là ả tuyệt đối không đến một mình. Nếu solo với Phật Dạ, Dị tự tin có thể áp đảo ả hoàn toàn, nhưng chỉ cần có thêm một kẻ trợ giúp, Dị chắc chắn mình sẽ bại. Mặc dù phía sau không có bất kỳ động tĩnh bất thường nào, nhưng Dị biết rất rõ, quân truy kích có lẽ sẽ sớm bám đuôi tới nơi. Bởi vì cô rất hiểu Zeus, một khi đã ra tay, chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Vì vậy, Dị không chút do dự lao vào vùng chịu thảm họa khủng long nặng nề phía trước. Thành phố chết. Đối với một người kiêu hãnh như cô, thà chết trong miệng những sinh vật đáng sợ này, cũng tuyệt đối không muốn bị người của đội Quang Huy kết liễu. Chưa đầy 2 phút sau khi Dị đi qua, có mấy bóng đen kẻ cao lớn người gầy gò cũng nhanh chóng bám theo, chúng dừng lại một chút rồi cũng không do dự đuổi theo hướng Dị bỏ chạy. Nửa giờ sau, Dị đã dựa lưng vào tường trong một con hẻm tối tăm bỏ hoang, thở hổn hển. Mái tóc trước trán cô đã rối bù. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô đã gặp nguy hiểm mấy lần, mà lúc này cô vẫn chỉ đang ở vùng rìa của thành phố. Điều đáng sợ hơn là cô cảm nhận được, dường như có một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ và bí ẩn nào đó đang nhắm vào mình. Bóng tối xung quanh vô cùng đặc quánh, dường như có thứ gì đó quỷ dị đang không ngừng cuộn trào. Đột nhiên, một con khủng long to cỡ chó săn từ trong bóng tối phá cửa sổ lao ra, cú vồ này vốn cũng bình thường, chỉ là động tác của nó nhanh đến lạ thường, mang theo thế tấn công nhanh như chớp không kịp bị thay. Trong lúc đội vã, Dị chỉ có thể nghiêng người, để con khủng long sượt qua ngực mình, dù vậy, mũi cô vẫn ngửi thấy một mùi tanh nồng. Thế nhưng con khủng long này tuy vô hụt, nhưng nó lại vô cùng xảo quyệt không quay đầu lại, mà nhân cơ hội mông đang hướng về phía con mồi, lập tức bắn ngược cây kim độc ở chóp đuôi ra. Cú đâm lén quỷ quyệt này thực sự khiến Dị không thể ngờ tới, cô lập tức hừ một tiếng, hai tay ôm ngực lảo đảo lùi lại. Mà con khủng long này sau khi tiếp đất, liền xoay người tại chỗ. Một lần nữa nhắm vào Dị mà lao tới, đôi mắt nó lóe lên ánh sáng của sự đói khát và tham lam. Nhưng Dị lúc này sắc mặt đã trắng bệnh, một tay ôm ngực, tay còn lại giơ lên, vô cùng quả quyết nhắm vào con dã thú xảo quyệt đang lao tới. Trong đêm tối bỗng dâng lên một cảm giác ngột ngạt bức người, luồng gió mạnh táp vào mặt gần như khiến người ta nghẹt thở. Gió rít lên dữ dội, cho người ta cảm giác lạnh lẽo, câm lặng và cả sự cứng rắn bức người. Nguyên lực chướng bích, xung kích. Tuy nguyên lực chướng bích vô hình vô thực, nhưng uy thế khi nó lao vào con khủng long kia, giống hệt như một cánh cửa thép hợp kim khổng lồ nặng mấy chục tấn quét ngang qua. Con vật xui xẻo đó bị hất văng đi, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng bịch rơi xuống đất ở đằng xa, ngay cả tiếng kêu thảm hay tiếng rên rỉ cũng không có, chỉ như một cái bao rách rơi xuống đất, toàn thân bị va đập đến nát bét, dưới sức ép của nguyên lực chướng bích, máu tươi gần như phun ra không còn một giọt. Dù sao đây cũng chỉ là rìa của vùng thảm họa, những sinh vật lai tạp khủng long này có sức tấn công rất mạnh, nhưng sức sống lại là điểm yếu. Một đòn mạnh mẽ của Dị cũng đủ để dập tắt hoàn toàn sinh cơ của nó. Dị từ từ dựa vào tường, ngồi phịch xuống, cô thở dốc, có một cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nhưng khi mùi máu tanh nồng trong không khí lan tới, sắc mặt Dị bông trắng bệnh như giấy. Mùi máu tanh này chính là mục tiêu săn mồi tuyệt vời nhất cho những sinh vật hùng mạnh kia. Chỉ mười mấy giây sau, mặt đất đột nhiên truyền đến một rung động nhẹ, nếu không chú ý kỹ thì thật sự không thể cảm nhận được. Nhưng rung động thứ hai nối tiếp ngay sau đó đã rất rõ ràng. Lần thứ ba, trong những đống đổ nát xung quanh đã có tiếng cắt bụi bị chấn động rơi lả tả. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ từ trong bóng tối lao tới với tốc độ kinh người. Cảm giác đó giống như một chiếc máy bay quân sự màu xanh rêu khổng lồ bỏ cả căng đáp, dùng thẳng bụng máy bay lao thẳng về phía người ta, mang theo một cảm giác ngông cuồng vô pháp vô thiên. Đùng một tiếng thật lớn, Nó đã đâm đầu vào một ngôi nhà đổ nát bên cạnh, một ngụm cắn lấy con khủng long nhỏ bị giết chết rồi nuốt chửng. Tiếng ngai nuốt kinh hoàng đó khiến người ta không rét mà run. Sau đó, con quái vật này dùng hai lỗ mũi to như cái lu hít hít, rồi từ từ quay đầu lại. Mùi hôi thối như một cơn lốc cập đến. Hai con mắt tam giác màu đỏ tham lam nhìn chằm chằm về phía gì, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước dãi nhỏ xuống bụi đất. Lúc này, độc tố trên ngực dị bắt đầu phát tác ra toàn thân, cô cảm thấy cả người tê dại, nhưng trong lòng lại biết rất rõ, lúc này đã không kịp chạy, mà thực ra cũng không chạy nổi. Giờ phút này, lòng cô tràn ngập sự bình yên, một sự bình yên của tuyệt vọng. Giờ phút này, cô ngồi bệt dưới đất, dứt khoát vứt bỏ tất cả, thậm chí có chút lơ đãng, nhận ra tấm đệm siêu mẹo bẩn thỉu sau lưng rất mềm mại, bên cạnh có một cây đinh hương đang đâm chồi, tấm ván gỗ bên tay chắc là mảnh vỡ của bàn trang điểm, bữa tối lần trước ăn cá tuyết. Gió quyện vào nhau thổi lên mặt cô, trong khoảnh khắc trước khi chết, dì bất ngờ nhận ra một tia hương hoa thoang thoảng giữa mùi máu tanh và mùi hôi thối. Cô bất giác nhớ đến rất nhiều người lạ hoặc quen, bất giác nhớ lại những lời muốn nói mà chưa kịp nói ra trong đầu. Cô cảm thấy mình cuối cùng vẫn không thể thắng được số phận. Đến đi. Dì nhắm mắt lại, một giọt lệ trong suốt lăn dài từ khóe mắt hơi xếp của cô. Dì của lúc này mới lộ ra một vẻ yếu đuối chưa từng có, một nét đáng thương chưa bao giờ xuất hiện. Chương 30, giòn tan sần sật lúc này, ở ngoại vi thành phố chết, một chiếc xe đang lao tới với tốc độ cao. Chiếc xe này dường như được bao bọc trong bóng tối, dù trên xe cũng lấp lóe ánh đèn mờ ảo, nhưng ánh mắt con người nhìn vào lại không tài nào xuyên thấu được, tầm nhìn dường như bị bẻ cong một cách cưỡng ép. Nếu người thường nhìn lâu một chút, còn có thể cảm thấy buồn nôn, ói mửa. Chiếc xe đột ngột phanh gấp tại đây, thực hiện một cú giở dịp cực kỳ điệu nghệ. Bánh xe quân dụng khổng lồ làm tung lên một mảng bụi cắt lớn trên bãi sa mạc Gobi. Sau hàng chục giây im lặng đến kỳ lạ chờ bụi lắng xuống, một giọng nói bình thản như âm thanh điện tử tổng hợp vang lên, là ở đây rồi. Dì cũng thật nỡ lòng, xiềng xích gỉ sét của phở lò dạng nếu dùng cách thông thường để chặt đứt sẽ bị sự gỉ sét dữ dội ăn mòn, bị theo dõi trong 10 phút. Không ngờ để tránh 10 phút truy đuổi đó, dì lại không tiếc đốt cháy khí hồn, hy sinh cặp vũ khí cốt truyện màu bạc đó. Một giọng nói khác vang như chuông đồng đáp lại, đương nhiên rồi, đừng quên cô ta là dì. Sự lợi hại của người phụ nữ này còn cần phải nói nhiều sao? Xem xã lệ bị đánh thành cái dạng gì kìa. Nếu chúng ta không cẩn thận một chút, coi chừng lật thuyền trong mương. Chỉ là, cô ta nghĩ không bị xiềng xích gỉ sét bám vào thì chúng ta không tìm được cô ta sao? Đúng là ngây thơ. Giọng nói bình thản kia chỉ đơn giản nói, sự phản bội của An Đạ Dị cũng khiến Rẻ Ợt cảm thấy bị đe dọa, vì vậy, ông ta đã phái cả Aziz tới đây. Aziz? Aziz đó sao? Aziz được mệnh danh là kẻ thù công chúng của nước Mỹ. Giọng nói như chuông đồng cũng biến sắc. Không sai, lý do của Rẻ Ợt là xét thấy năng lực tấn công pháp thuật tầm xa của Dị thực sự quá mạnh mẽ. Cần phải có người trấn áp cô ta ở phương diện này. Giọng nói lạnh lùng bình thản đáp. Thực ra, mục đích Aziz đến đây, chẳng phải là để đề phòng một án Đạ Dị thứ hai xuất hiện hay sao? Là người có sức sát thương mạnh nhất trong đội chúng ta, hắn có thể dễ dàng xóa sổ một án Đạ Dị tiếp theo có thể xuất hiện. Lái xe đi. Tôi không muốn bị người ta vin cớ là cố tình dung túng cho gì. Nhất là khi tầm ảnh hưởng của người này đối với Rẻ Ợt hiện đã không gì sánh được. Anh chắc chắn muốn vào trong. Đó là thành phố chết đấy. Nếu có Rẻ Ợt ở đây, chúng ta vào thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ mà vào, e là có nguy hiểm cực lớn đó. Phở lọ dạ sắp tới rồi. Anh đoán xem nếu cô ta thấy chúng ta đứng đây thì sẽ nghĩ gì? Chúng ta đi thôi. Chết tiệt, vẫn nên chuẩn bị một chút rồi hắn nói. Nơi đó có thứ kia tồn tại đấy. Hơi nóng tanh hôi ập vào mặt, như một cơn ác mộng kinh hoàng cuốn phăng cả cuộc đời. Mỗi bước chân của con quái vật khổng lồ, linh hoạt và mạnh mẽ này dường như đều tạo ra một trận động đất từ cấp 5 trở lên. Dưới sự cám dỗ của thức ăn, đồng tử của nó bắt đầu giãn ra, hơi thở và nhịp tim trở nên dồn dập. 50m, 40m, 10m dù gì đã nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến mức trắng bệnh, nhưng thân thể mềm mại vẫn không kìm được mà run lên. Vào khoảnh khắc mất đi sức mạnh này, dì cuối cùng cũng chút bỏ lớp vỏ của một nữ công nhân. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái 20 mấy tuổi. Đối mặt với cái chết, đặc biệt là cái chết khi bị một con quái vật khổng lồ, đáng sợ nhai rôm rốp như ăn bắp giam mơ, việc cô suy sụp tâm lý trong khoảnh khắc này thực ra cũng là chuyện rất bình thường. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn là phụ nữ. Nhưng đúng lúc này, dì cảm thấy dường như có một vật gì đó khổng lồ lướt qua trên bầu trời, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa rất kỳ lạ. Và ngay giây tiếp theo, con quái vật kia đột nhiên gầm lên giận dữ, âm thanh hoàn toàn thay đổi, như thể bị thứ gì đó bịt miệng lại. Ngay sau đó, gã khổng lồ kia sượt qua người gì trong gang tấc, mang theo một luồng gió kinh hoàng và mùi tanh tưởi. Âm một tiếng thật lớn, một tòa nhà 4-5 tầng bên cạnh bị con quái vật này đâm sầm vào. Lớp trang trí tường ngoài rung chuyển dữ dội, tường ngoài nứt toát, các đá rơi lả tả, rồi nó trao đảo vài cái và sụp đổ ầm ầm, tung lên một đám mây bụi mù mịt. Phải mất hơn 10 giây sau, con quái vật mới loạng choạng lắc cái đầu quay cuồng, rất khó khăn mới đứng dậy được từ đống đổ nát, dùng móng đuốt trước cào mạnh vào mặt. Toàn thân nó run lên bần bật, nguyên nhân dĩ nhiên là vì tức giận. Hóa ra ngay trong lúc nó lao tới, một bãi chất lỏng sền sệt cực kỳ độc địa đã được phun chính xác vào mặt nó. Thứ chất lỏng này không phải gì khác, chính là viên đạn độc địa từ khẩu súng bắn cải tiến mang lù 312 để chờ lọ rồ ẹt dừng. Rõ ràng, sức mạnh của con quái vật này tuyệt đối không thể dễ dàng bị dính chặt, nhưng tên này dù sức châu bò đến mấy cũng không thể luyện tới cả ra mặt được. Mục đích của người nổ súng rất rõ ràng, không phải để bắt sống nó, mà chỉ để làm nhiễu loạn đường chạy của nó mà thôi. Dì vốn đã nhắm mắt chờ chết, trong lòng đống nhiên lại nhen nhóm một tia hy vọng sống sót. Cô không biết tại sao con quái vật kia lại đột ngột lệch mục tiêu, nhưng sự thật là gã này đã tha cho mình và đâm lệch sang một bên. Dì nghiến răng định gượng dậy, nhưng cây kim độc trên ngực vẫn đang ngoan cố phát huy tác dụng. Chất độc ngấm vào máu khiến cô lập tức mềm nhũn ra. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người từ trên trời rơi xuống, trông như nhảy từ một nơi khá cao. Dù bóng tối khiến không nhìn rõ mặt, nhưng vẻ tinh anh, nhanh nhẹn lại toát ra mấy liệt. Bóng người đó đáp xuống đất, lộn một vòng để giảm lực rồi nhìn quanh, sau đó bước về phía dì. Toàn thân dì căng cứng, cô thả chết trong miệng thú dữ, chứ quyết không rơi vào tay kim loại đạo sư để chịu sự tra tấn vô tận. Nhưng cô thấy bóng người kia bước tới với thái độ thờ ơ, dừng lại trước mặt dì, xuề hai tay ra và nói rất thành khẩn, "Này, cô dì, tôi nghĩ bây giờ cô cần giúp đỡ." Giọng nói này dì không hiểu tại sao, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, toàn thân cô đều thả lỏng, rồi lập tức cảm thấy cơn đau ngứa gian trên ngực cập đến rồn rập, cổ họng như có gì đó nghẹn lại. May mà cô là một người phụ nữ rất giỏi kiềm chế cảm xúc, sau một lúc, cô yếu ớt nói, "Anh là..." "Thủy thủ." Phèn Sen Nhi An nhún vai nói, "Bây giờ rõ ràng không phải lúc để Hàn Huyên uống trà tán gẫu, cô dì, để chúng ta không trở thành món tráng miệng cho một sinh vật nào đó. Cho nên, chuyện tiếp theo mong cô thứ lỗi cho sự đường đột của tôi." Vừa dứt lời, Phèn Sen Nhi An lập tức lao tới, vác dì lên vai như vác một bao tải rồi lập tức bỏ chạy. Bởi vì con quái vật chết tiệt sau lưng họ đã hoàn hồn, phát ra một tiếng gầm điên cuồng, bất chấp tất cả mà đuổi theo. Theo ước tính của Phèn Sen Nhi An, thực lực của gã này ít nhất cũng từ cấp 5 trở lên, hơn nữa còn là loại sinh vật huyền thoại tinh anh cấp thủ lĩnh giống như trên chiến trường hành tinh Avata, có thêm cả khuôn mẫu máu phụ trợ. Nếu gì còn nguyên thực lực, lại không có truy binh phía sau, có lẽ còn có thể đánh một trận, còn bây giờ chỉ có thể chuyển rời chiến lược. Nhưng đúng lúc này, một luồng đèn pha sáng choang đột ngột chiếu tới, soi rõ một con quái vật đang định xông vào trong bóng tối. Đôi chân to lớn vô cùng, cơ bắp phát triển đến mức gần như muốn xé toạc lớp da, chiều cao gần bằng tòa nhà 2 tầng, và dĩ nhiên là cái đầu đổ sộ cùng chiếc đuôi khổng lồ thô dài. Nơi nó đi qua giống như máy ủi, khí thế kinh người. Đúng vậy, đây chính là một sinh vật đáng sợ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của loài khủng long. Bạo long. Con khủng long xui xẻo này rõ ràng đã bị lóa mắt, vốn đã chuẩn bị lao tới, nó quay hai vòng tại chỗ, rồi bốp một tiếng lại đâm vào căn nhà nát bên cạnh. Vết keo dính trên mặt nó đã bám đầy bụi đất, rõ ràng càng ảnh hưởng đến thị lực hơn. Cùng lúc đó, bên cạnh ánh đèn pha vang lên một tiếng hét ánh lên vẻ vui mừng và bị ổi, một gã lùn da xanh bắt đầu khoa tay múa chân. "Suýt các bạn xem, tôi phát hiện ra gì này. Ở đây có một con bạo long đi lạc, chúng ta có thể thử bắt nó. Một con bạo long có thể cung cấp năng lượng cho chúng ta trong vài ngày, chúng chứa rất nhiều protein và hàng trăm triệu calo, đây ít nhất là một món hời trị giá vài nghìn bảng, lại còn không vốn. Nhưng bạo long không dễ đối phó đâu. Chúng ta hãy từ từ tiếp cận nó từ phía sau, cẩn thận đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào." Phèn Sen Nhi An đang vác dì chạy bán sống bán chết lập tức chết lặng rồi gầm lên, "Vãi, Kim Khoáng, sao mày lại chạy ra lúc này? Không phải mày đang ngủ mê trong không gian sao?" Kim Khoáng hoàn toàn không để ý đến anh, thân hình lóe lên một cách kỳ dị, vậy mà dịch chuyển thẳng đến bên cạnh bàn chân của con bạo long đang quay cuồng, hai tay ôm chặt lấy một ngón chân của nó. "Hì, tôi bắt được nó rồi, nó dễ rủa dữ dội lắm. Chúng ta có thể cắt đầu nó xuống, các bộ phận còn lại có thể ăn sống. Dĩ nhiên, nếu thời gian không gấp, chúng ta có thể nướng qua một chút, như vậy sẽ ngon hơn, tôi tin rằng khẩu vị sẽ giòn tan sần sật, mùi vị như thịt gà. Nếu bán lẻ, chắc chắn sẽ bán được thêm vài xu." "Thằng ngu này, mày đang ngộng du đấy à?" Phèn Sen Nhi An thấy dạn đá đến tiếp ứng mình, đội vàng ném gì qua, rồi tức giận quay người lao về phía Kim Khoáng đang hì hục định lôi con bạo long đi. Kim Khoáng nghe thấy tiếng gầm giận dữ của chủ nhân, lúc này dường như mới tỉnh ngộ, lắc lắc đầu, buông ngón chân của con bạo long ra, gãi đầu, "Ái chà, chẳng phải tôi nên đang nằm trên tấm ga giường trắng tinh thoải mái của mình sao? Lẽ nào khủng long đã gợi lại trong tôi những ký ức xa xưa nào đó?" "Ồ, ngài bạo long đang kính, xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ngài phải có chút phong độ chứ. Tôi chỉ định xem chất thịt của ngài có thể bán được bao nhiêu bảng ở giò thái thôi." "Được rồi được rồi, thực ra tôi chỉ định kiểm tra xem ngài có nguy cơ bị viêm kẽ móng hay không." "A." Chương 31, hoan ra ngõ hẹp, kẻ dũng tất thắng. Con bạo long đột nhiên xoay người, cái đuôi to dày theo quán tính quất văng Kim Khoáng bay đi, thật sự không phải cố ý, lời tự thuật đầy bất đắc dĩ của con bạo long, bay thẳng vào trong bóng tối rồi biến mất không một tiếng động. Có lẽ trong thực đơn của khủng long cũng không có sinh vật như gỗ lìn, nhất là khi con gỗ lìn già này còn thuộc loại lâu ngày không tắm. Thấy cảnh này, Phèn Sen Nhi An cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gã Kim Khoáng này thật sự chẳng lúc nào khiến người ta yên tâm. Lúc này, Phèn Sen Nhi An cũng đột ngột dừng bước, bởi vì con bạo long kia đã dùng đôi mắt đỏ tàn bạo nhìn chằm chằm vào hắn, rồi nó nhai răng, một đống nước dãi tham lam chảy ròng ròng từ kẽ răng xuống, dây tiếp theo liền túi cái đầu khổng lồ xuống, lao về phía hắn với thế như sấm sét. Tới đây, nhìn con quái vật khổng lồ như một ngọn núi thịt trước mặt, Phèn Sen Nhi An túi đầu, không hề có chút tuyệt vọng của kẻ bị dồn vào đường cùng, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, nhưng ý chí sắt đá trong đó lại hừng hực như lửa cháy, mang theo hơi nóng bức người. Đối với Phèn Sen Nhi An, người sở hữu sinh mệnh và liên, vì năng lực dò xét đã hoàn toàn vô hiệu, hắn thật sự muốn thử xem sức tấn công của gã chỉ xuất hiện ở khu vực nguy hiểm cao này hùng hãn đến mức nào. Chỉ khi có được dữ liệu trực tiếp, Phèn Sen Nhi An mới có thể vạch ra một loạt kế hoạch tiếp theo. Dù sao, kẻ địch mà họ đang đối mặt chính là đội quang huy hùng mạnh. Mặt đất bê tông bắt đầu rung chuyển dữ dội, trong những tòa nhà bên cạnh thậm chí còn vang lên tiếng dao đĩa, bát đũa rơi loảng xoảng. Con bạo long vô cùng giận dữ bắt đầu chạy nước rút, lao tới. Trọng lượng khổng lồ của nó khiến mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Trong tình huống như vậy, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Phèn Sen Nhi An chắc chắn là né tránh, cảm giác như muốn đối đầu trực diện với con quái vật khổng lồ này thì trừ khi điều một chiếc xe tải hạng nặng đến mới được. Nhưng hắn lập tức kiềm chế sự thôi thúc đó, hai tay nhanh chóng che trước người. Kết cục của cú va chạm không có gì phải bàn cãi, Phèn Sen Nhi An hoàn toàn bị hất bay như một viên sỏi, Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người bay xa đến 17-18 mét trên không, trong lồng ngực chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào. Nhưng cả người vẫn có thể điều chỉnh thăng bằng trên không rồi tiếp đất an toàn. Thử! Sát thương thực tế chưa đến 200 điểm. Phèn Sen Nhi An nén cơn khí huyết cuộn trào trong ngực, kinh ngạc phát hiện ra sự thật này. Số liệu này cũng khiến Di Xi và Mo Gẳng Xạ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu quy đổi như vậy, khu vực trung tâm này xem ra cũng không đáng sợ đến thế. Cùng lắm thì con bạo long này cũng chỉ có thể so sánh với sinh vật huyền thoại xuất hiện trong mấy trận đầu ở chiến trường Ạ Vạ Tạ lần trước mà thôi. Nói như vậy thì hy vọng giết được con bạo long này là rất lớn. Lúc này, vô số ý nghĩ lướt qua đầu Phèn Sen Nhi An. Cuối cùng, hắn vẫn phát tín hiệu rút lui cho Di Xi và những người khác, đồng thời lăn một vòng để né cú lao tới dữ dội khác của con bạo long. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã khổng lồ này lại hút sập thêm 2-3 căn nhà. Mãi cho đến khi Phèn Sen Nhi An đã nhanh chóng chạy ra con hẻm nhỏ bên ngoài được 15-16 mét, con bạo long chậm chạp lúc này mới lắc đầu và nhận ra, mục tiêu mà nó muốn giết đã né được cú húc của mình và đang nhanh chóng bỏ chạy. Phát hiện mình bị lừa, con bạo long giận dữ gầm lên, húc thẳng như một chiếc xe tăng khổng lồ đuổi theo hướng Phèn Sen Nhi An vừa trốn thoát. Mặt đường bê tông cũ nát hoàn toàn không chịu nổi thân hình nặng nề của con bạo long khi chạy ở tốc độ cao, vì vậy những nơi con quái vật khổng lồ này dẫm qua đều để lại những cái hố lớn vỡ nát, kèm theo đất đá văng tung tóe. Uy thế vô cùng hung ác. Phèn Sen Nhi An đang chạy hết tốc lực nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Bởi vì dù hắn đã tăng tốc độ chạy đến giới hạn, con bạo long phía sau vẫn có thể theo kịp, cho người ta cảm giác như nó vẫn chưa dùng hết sức. Trong cuộc vận động cường độ cao như vậy, tình hình cũng vô cùng nguy cấp, nhưng tư duy của Phèn Sen Nhi An vẫn bình tĩnh, hắn gần như chắc chắn rằng, nếu cứ chạy thẳng với tốc độ này, nhiều nhất là hơn 10 giây nữa sẽ bị con quái vật bạo long đuổi kịp. A cờ, cậu có thể đến tòa nhà phía trước sớm hơn không? Đúng, chính là nơi từng là hộp đêm đó. Phèn Sen Nhi An bắt đầu gọi đồng đội. Mo Gẳng Xạ lập tức trả lời dứt khoát, không thành vấn đề. Phèn Sen Nhi An nói, tôi gặp chút rắc rối nhỏ, gã khổng lồ này dường như đang che giấu thực lực. Cậu thử dùng hai món vũ khí chúng ta kiếm được giúp tôi câu giờ một chút. Rất nhanh, Phèn Sen Nhi An đột ngột đổi hướng, khiến con bạo long đang truy đuổi sát sao phía sau ăn quả đắng. Gã khổng lồ này hẳn đã cẩn thận, nhưng vẫn vì thân hình cồng kềnh mà suýt trượt ngã, nó càng thêm tức giận, bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp từ lồng ngực. Mo Gẳng Xạ nhân cơ hội bóc cỏ, nhưng đáng tiếc, anh ta nhanh chóng mang đến tin xấu cho Phèn Sen Nhi An. Đội trưởng, chất dính từ súng bắn cải tiến vàng lũ 312 đỉ trợ lò rồ ẹ từng đã bị gã này giơ móng vuốt trước ra chặn lại, có vẻ như sau khi bị dính một lần nó sẽ cẩn thận đề phòng. Đòn tấn công của máy dung chấn xạ mỹ đã vô hiệu không phải gã này miễn nhiễm, mà là vũ khí bị hỏng, hiển thị thiếu nguồn năng lượng, xem ra món vũ khí chúng ta mua không đáng tin lắm. Đối mặt với kết quả này, Phèn Sen Nhi An chỉ có thể thở dài, rồi ngập ngừng nói, "Ừm, cậu bảo gì ở sĩ quan sát giúp tôi, gần đây có khu ổ chuột với những tòa nhà thấp san sát không?" Khu ổ chuột với những tòa nhà thấp san sát. Đội trưởng, anh nhớ đến những lời trong tài liệu đó sao? Mo Gẳng Xạ lập tức nói. Trước đó, họ từng phát hiện một thi thể trong một tòa nhà, thi thể này có lẽ liên quan đến nhiệm vụ của một đội khác là hội khô lâu, một số tài liệu lấy được từ két sắt bên cạnh thi thể đó là về bạo long. Tài liệu đó không giống đồ giả, nên tôi định thử xem, cứ bị gã khổng lồ này bám theo không phải là chuyện vui vẻ gì. Đúng rồi, nếu không cần thiết, các cậu cố gắng tránh tấn công trực tiếp gây sát thương cho nó, tôi nghi ngờ gã này có một loại năng lực biến thái càng đánh càng cuồng bạo. Nếu không thì nơi này đã không được gọi là thành phố chết. Đã nhận, đội trưởng, xin chờ một chút. Tôi là Di Hảo Si đây, đội trưởng, anh bây giờ băng qua siêu thị phía trước rồi rẽ trái, tiếp tục chạy 1 km nữa là có thể đến khu vực chỉ định. May mà con hàng chúng ta đang cưới có khả năng nhìn đêm, nếu không thì thật khó đáp ứng yêu cầu của anh. Nghe lời của Di Hảo Si, Phèn Sen Nhi An lập tức đổi hướng, dồn sức lao đi. Nói một cách đơn giản, lúc này hắn giống như một mũi câu di động tốc độ cao, đang khéo léo dụ dỗ con cá mập khổng lồ khát máu phía sau lao về phía trước không xác định. Còn phải chạy 1 km nữa sao? Phèn Sen Nhi An bình tĩnh vượt qua một bức tường đổ, sau đó đâm vỡ cửa sổ phía trước, lăn một vòng trên đất rồi nhanh chóng chạy sang trái. Lúc này xem ra, tài liệu được đặt bên cạnh người chết kia đã phát huy tác dụng lớn. Không hưởng công họ đã đặc biệt đến đó và tốn một ít thời gian quý báu. Nhiều nhất là nửa phút nữa sẽ đến. Lưng của Phèn Sen Nhi An lúc này gần như bị hơi thở nóng hổi tanh hôi của con bạo long phả vào, hắn lại thực hiện một động tác đổi hướng tốc độ cao. Động tác này khiến con bạo long đang truy đuổi sát sao không kịp phòng bị, lại một lần nữa đâm đầu vào căn nhà bên cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã khổng lồ này lại một lần nữa sắm vai chính trong đội phá dỡ bạo lực, nó lao đầu vào, khiến tòa nhà đó rung lắc rồi sụp đổ ầm ầm. Thấy cảnh này, Phèn Sen Nhi An biết mình đã câu thêm được ít nhất 30 giây, khóe miệng hắn nở một nụ cười tự nhiên, nhưng nụ cười đó ngay lập tức đông cứng lại. Bởi vì từ trong ngôi nhà phía trước hắn, một bóng đen đột nhiên nhảy ra, một bóng đen mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy vào lúc này. Đó lại là một con khủng trảo long, móng vuốt trước kỳ dị của nó đã trở thành dấu hiệu rõ ràng nhất, dù trong bóng tối cũng rõ như ngọn hải đăng. Điều khiến người ta lạnh gáy hơn là trên chiếc móng vuốt khổng lồ đặc trưng của con khủng trảo long này lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như kim loại, chắc chắn sức sát thương của nó vượt xa những con khủng trảo long đã gặp trước đây. Nếu là bình thường, Phèn Sen Nhi An thật sự chẳng thèm để con khủng trảo long cấp này vào mắt, nhưng vào lúc này, khi đang bị bạo long truy đuổi gắt gao, khi thời gian chỉ có thể tính bằng giây, sự xuất hiện của con quái vật này thật sự là một sự tồn tại chí mạng. Điều chết người hơn là, Phèn Sen Nhi An biết rất rõ, khủng trảo long là một sinh vật xuất hiện theo bầy đàn. Này, A Cờ, tôi gặp rắc rối lớn rồi. Phèn Sen Nhi An bình tĩnh nói trong kinh đội. Mo Gẳng Xạ và Di Xi lập tức kinh ngạc hỏi, sao vậy? Phèn Sen Nhi An vừa tiếp tục chạy nước rút, vừa nói rất ổn định, gã to xác phía sau không chịu buông tha tôi, phía trước lại có một con thằn lằn nhỏ cả đường. Mo gẳng xạ bộ nói, tôi vừa mới rời khỏi vị trí cao điểm lúc nãy, đang trong quá trình được vận chuyển bay, chết tiệt, cho tôi thêm 10 giây nữa là tôi đến được. Cố lên, đội trưởng. Phèn Sen Nhi An hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa, hắn biết lúc này e rằng không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của đồng đội. Ánh mắt hắn dường như bùng cháy trong khoảnh khắc này, vậy thì, còn có thể làm gì nữa đây? Trong lòng hắn ngay lập tức hiện lên một câu trong tài liệu đã xem trước đó, một câu đầy năng lượng, tàn bạo và đẫm máu, oan gia ngõ hẹp, kẻ dũng tất thắng. Vì vậy, Phèn Sen Nhi An không do dự, hắn cũng không dám do dự, giữa lúc đang lao đi vun vút, hắn đột nhiên rút vũ khí của mình ra từ không gian cá nhân. Thanh trường đao hung hãn ngang tàng bảy vết. Chương 32, mối đe dọa kinh hoàng hơn trong bóng tối, một cái bóng lướt qua, con khủng trảo long đã nhảy vọt lên không, bộ đuốt sắc bén vô song nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham mà bổ tới. Phương Sâm Nham hít sâu một hơi. Bộ quân phục giản dị tạm thời mặc trên người vốn đã không vừa vặn, giờ đây còn kêu một tiếng rẹt, bị cơ bắp quần quật làm cho rách toạc ra 7-8 đường. Hắn cũng nhảy vọt lên, lấy công đối công, hai tay nắm chặt chuôi trường đao, bổ mạnh từ trên xuống. Nếu đã không có đường, vậy thì rết ra một con đường máu. Ánh sáng xanh lam lóe lên một cách lê rợn, lướt qua trong chớp mắt. Nhát chém này mang theo tiếng gió rít đảo, cộng thêm việc Phương Sâm Nham vốn đang lao tới cực nhanh, mượn lực xung kích vô cùng mạnh mẽ, càng khiến cho nhát đao bổ dọc này ẩn chứa tiếng gió rít sóng gầm, dường như khiến ngũ tạng lục phủ của người ta cũng phải rung lên âm ỉ cú vồ mồi của con khủng trảo long. Tuy vừa mạnh vừa gấp, nhưng khi đối đầu trực diện với thanh bảy huyết, chỉ thấy tia lửa tóe lên, nó đã bị sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa bên trong hất văng đi. Ngay khoảnh khắc đó, lưỡi đao sắc bén chém mạnh qua ngực bụng của con khủng trảo long, một tiếng xé vải đáng sợ vang lên. Gã xui xẻo này chỉ kịp lảo đảo lùi lại, rơi bịch xuống đất, lượng lớn máu tươi từ bụng nó phun ra. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham cũng bị vớt của khủng trảo long làm bị thương. Tuy nhiên, hắn dường như nhận ra con quái vật này có chút thùng rỗng kêu to. Cặp vớt kia trông cực kỳ bắt mắt, như thể được mạ một lớp thép không nghỉ, sắc bén vô cùng, nhưng khi cào vào người hắn thì uy lực lại không lớn như hắn tưởng tượng. Sau khi một đao làm địch bị thương, Phương Sâm Nham tiếp đất rồi lộn một vòng, tiếp tục chạy. Điều kỳ lạ là, con khủng trảo long bị trọng thương kia lại vô cùng hung hãn, vừa rơi xuống đất đã rú lên một tiếng đau đớn, rồi lập tức lao về phía Phương Sâm Nham lần nữa. Thấy gã này âm hồn không tan, Phương Sâm Nham lập tức bổ thêm một nhát chém ngang đầy hung hãn. Cùng lúc con khủng trảo long dùng nuốt cào mạnh vào người hắn, đòn tấn công đáng sợ của Phương Sâm Nham cũng lại giáng xuống người nó. Thanh bảy huyết yêu cầu sức mạnh không hề thấp, thông thường phải dùng hai tay nắm chặt mới phát huy được uy lực. Đối với loại vũ khí nặng này, sau khi đã được cân nhắc kỹ lưỡng về nhiều phương diện như cơ học, cấu trúc cơ thể người, tự nhiên đã được tôi luyện đến cực hạn. Một khi đã vào trạng thái chuyển động tốc độ cao, quán tính của nó cũng cực lớn, sức sát thương gây ra cũng vô cùng khủng khiếp. Nhát đao này chém thẳng vào đầu con khủng trảo long. Phương Sâm Nham thậm chí còn có cảm giác giòn tan như đang đập vào óc chó. Bị trọng thương lần nữa, con khủng trảo long rú lên một tiếng thảm thiết, bịch một tiếng ngã xuống đất dãy rủa dữ dội, miệng phun ra một ngụm máu, trong đó còn có cả xương vụn và mảnh vỡ nội tạng. Dù cơ thể đã được cường hóa bằng gen khủng long cũng không chịu nổi đòn tấn công nặng nề như vậy. Thế nhưng, ánh mắt của con quái vật này nhìn lại vẫn đỏ rực và hung tàn, tràn ngập sát ý độc địa. Rõ ràng nỗi đau thể xác đối với nó chẳng là gì cả. Nó chỉ khao khát một điều, nhai ngấu nghiến thịt con mồi trước mặt, uống cạn máu tươi của con mồi, khiến tất cả sinh vật phải run rẩy dưới sự tàn bạo và hung ý của mình. So với những con khủng trảo long mà Phương Sâm Nham và đồng đội gặp trước đây, ý chí chiến đấu và vẻ ngoài của con này đều vượt trội hơn gấp mấy lần. Nếu nói loại khủng trảo long gặp bây giờ là quân chính quy, thì những con gặp trước đó chỉ có thể gọi là quân ô hợp. Lúc này Phương Sâm Nham không để ý đến điểm đó, hắn chỉ muốn gã trước mặt tránh đường mà thôi. Vừa thấy con đường phía trước trở nên thông thoáng, hắn liền co giò bỏ chạy. Sau khi chạy được gần 200m, hắn lập tức nhìn thấy khu ổ chuột với những tòa nhà thấp lẻ tẻ san sát mà Tiểu Thạch đã nói. Nơi đây phần lớn là những công trình xây dựng trái phép tạm bợ, nói thẳng ra thì giống như những khu làng trong phố ở ngoại ô các thành phố hiện nay. Thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham không cho rằng Bạo Long sẽ có chút e rẻ nào ở địa hình này. Với thân hình khổng lồ của nó, việc chạy trên đường phố lúc trước giống như người chạy trong rừng, ngược lại rất khó tăng tốc, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đâm vào thân cây đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng nếu truy đuổi trong khu nhà lụp xụp này, đối với hắn, độ khó khi chạy còn cao hơn cả trên đường phố. Thế nhưng đối với Bạo Long thì giống như chạy trong đám cỏ cao đến đầu gối, dù hắn có đổi hướng thế nào, nó cũng sẽ không bị đâm đến choáng váng. Chết tiệt, lẽ nào tài liệu kia lừa người? Rốt cuộc mình có nên vào trong không? Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham do dự một chút, nhưng hắn lập tức phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ, đó là những rung động kinh hoàng truyền đến dồn dập từ mặt đất như thể bị tử thần truy đuổi, đông dưng biến mất một cách kỳ lạ. Điều này chỉ có thể đại diện cho một việc, đó là Bạo Long đã phủi mông, tiêu nhịu quay đầu bỏ đi. Chuyện gì thế này? Thoát khỏi cuộc truy sát, trong lòng Phương Sâm Nham dấy lên một nghi vấn lớn. Lẽ nào căn bệnh của gã đó tái phát? Không đúng, trước đó mình đã thử nghiệm rồi, với căn bệnh cấp thấp hiện tại của mình, triệu chứng tác động lên khủng long không hề rõ rệt. Phương Sâm Nham càng nghĩ sâu, càng cảm thấy có gì đó rất không ổn. Lúc này, hắn không những không có cảm giác may mắn khi thoát chết, mà ngược lại còn cảm thấy sợn cả gai ốc. Bởi vì đạo lý trong đó thực ra rất đơn giản, Bạo Long, nghe tên là biết tính cách và thực lực của gã này rồi. Mối đe dọa có thể khiến con khủng long gần như có năng lực chiến đấu đơn thể mạnh nhất này phải lùi bước, lại còn là lùi bước khi đang trong cơn thịnh nộ, hoảng hốt chuẩn đi như một con chó nhà có tang, thì phải là một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào chứ? Bây giờ Phương Sâm Nham nhớ lại những lời trong tài liệu đã xem ra trước đó mình đã hiểu sai. Đến khu ổ chuột với những tòa nhà thấp lẻ tẻ này, căn bản không phải là để lợi dụng địa hình, mà sự thật là trong môi trường như thế này, rất có thể tồn tại một loài quái vật mà ngay cả bạo long cũng phải kiêng dè. Đúng lúc này, Tiêu Thạch đột nhiên có chút hoảng hốt nói trong kênh đội nhóm, "Đầu lĩnh, đầu lĩnh, anh nghe tôi nói không? Anh không sao chứ?" Phương Sâm Nham lập tức dùng mình, đáp, "Tôi không sao." Tiêu Thạch nói bằng giọng khô khốc, "Tôi yêu cầu chi viện, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi." Phương Sâm Nham kinh hãi. Hắn biết Tiêu Thạch thực ra là một người trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, đặc biệt là sau khi thăng cấp thành công lên thực lực giả, dù là ở thế giới ẩn trước đó, y cũng luôn tỏ ra dũng cảm tiến lên, không hề sợ hãi. Muốn y nói ra năm chữ tôi sắp không trụ nổi, gần như còn khó hơn cả việc giết y đi cậu đang ở đâu. Bên tôi nguy cơ đã được giải trừ rồi. Phía tây, một nhà nghỉ ven đường ở phía tây, anh thấy không? Biển hiệu sập mất một nửa, là tòa nhà 3 tầng. Tiêu Thạch thở hổn hển nói. Phương Sâm Nham lập tức nhìn quanh, phát hiện nơi đó vừa hay nằm trên tuyến đường mà hắn đã vạch ra trước đó, cách phía trước khoảng 500m, xem như là ở rìa ngoài của khu ổ chuột. Tiêu Thạch nói đứt quãng, tôi muốn hạ cánh xuống rút. Chết tiệt, cũng ngay, nếm thử khiên của tao đi. Không ngờ vừa xuống lầu đã bị lũ quái vật chết tiệt này vây công, các anh phải cẩn thận. Lúc này, lòng Phương Sâm Nham đã trùng xuống. Rõ ràng, con quái vật đã dồn ép Tiêu Thạch đến mức không thở nổi chắc chắn là nguyên nhân khiến bạo long kỳ lạ bỏ chạy. Hắn không nói hai lời, lập tức lao thẳng về phía đó. Khi còn cách nhà nghỉ chưa đầy 30m, hắn đột nhiên thấy bên trong nhà nghỉ phát ra một luồng sáng không thể tả nổi. Ánh sáng chói lòa như tên, như gai, như thương điên cuồng khúc xạ, như thể mặt trời vỡ nát trong khoảnh khắc. Sức nóng của ánh sáng đó nóng bỏng đến mức lập tức thiêu rụi cả tòa nhà. Tiêu Thạch vậy mà đã dùng đến cả chiêu đó. Lòng Phương Sâm Nham trầm xuống. Rõ ràng, cảnh tượng hoành tráng như vậy chắc chắn là do Tiêu Thạch đã sử dụng năng lực ánh sáng chói lòa của tấm khiên ám kim. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tình thế nguy cấp, ý tuyệt đối sẽ không tung ra chiêu này. Phương Sâm Nham đột ngột lao tới, dùng hai tay ôm đầu, đâm thẳng vào bức tường ngọc kẹp bên cạnh nhà nghỉ ven đường đã cụ nát. Hắn chạy những bước dài lên tầng 3 theo cầu thang mục xuống, thì thấy Tiêu Thạch đã quỳ một gối trên mặt đất, rơi vào trạng thái hấp hối. 6-7 con quái vật vẫn đang điên cuồng tấn công y để nhờ ánh lửa cháy bên cạnh. Phương Sâm Nham kinh ngạc tột độ. Lũ quái vật đã đẩy Tiêu Thạch đến tình cảnh thảm hại như vậy trong thời gian ngắn, chính là khủng trảo long. Rõ ràng là loại khủng trảo long phiên bản tăng cường mà hắn đã xử lý một con trong chớp mắt lúc trước. Chuyện gì thế này? Trong lúc ngỡ ngàng, Phương Sâm Nham liền ném xuống đất một lọ thuốc nguyên rùa, để thu hút sự chú ý của những con đang tấn công Tiêu Thạch về phía mình. Điều kỳ lạ là, ngoài việc cảm thấy tốc độ tấn công của những con khủng trảo long phiên bản tăng cường này rất nhanh, Phương Sâm Nham cũng không thấy chúng có năng lực gì quá mạnh. Hắn kéo léo dụ đám quái vật này vào một căn phòng bên cạnh, tiện tay dùng một lọ thuốc hồi phục kéo dài cho Tiêu Thạch. Tiêu Thạch vừa tỉnh lại từ trạng thái hấp hối, lập tức hét lớn, "Cẩn thận, sát thương của lũ này rất biến thái, là sát thương chuẩn." Phương Sâm Nham dùng mình, nhân lúc mình vẫn còn ung dung đối phó, lập tức xem nhật ký chiến đấu. Rất nhanh, một loạt thông báo hiện ra, khủng trảo long biến dị gây ra cho bạn 38 điểm sát thương chuẩn, lực phòng ngự của bạn không có tác dụng. Thiên phú rào chắn của bạn xung đột với sát thương chuẩn, đang tính toán. Dữ liệu hỗn loạn, thiên phú rào chắn có hiệu lực, bạn chỉ phải chịu một điểm sát thương cơ bản. Khủng trảo long biến dị gây ra cho bạn 43 điểm sát thương chuẩn, lực phòng ngự của bạn không có tác dụng. Thiên phú rào chắn của bạn xung đột với sát thương chuẩn, đang tính toán. Dữ liệu hỗn loạn, thiên phú rào chắn có hiệu lực, bạn chỉ phải chịu 3 điểm sát thương cơ bản. Chương 33, chứng quán gà và cuộc đột nhập. Sau khi thấy một loạt thông báo này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng bình tĩnh, hắn lập tức hiểu ra trận tướng, chân tướng vì sao đá ngầm không chống đỡ nổi những sinh vật trông có vẻ yếu ớt này, và cả chân tướng vì sao ngay cả bạo long hùng mạnh cũng phải hoảng hốt bỏ chạy. Nguyên nhân tất nhiên là vì đám khủng trảo long dị biến này vô cùng biến thái, chúng sở hữu sát thương chuẩn. Tốc độ tấn công của chúng vốn đã rất kinh người, lại còn xuất hiện theo bầy đàn, không sợ chết, hung tàn tuyệt đối, cộng thêm sát thương chuẩn có độ ưu tiên cực cao, tự nhiên trở thành cơn ác mộng đối với cả khế ước giả lẫn những loài khủng long bản địa khác. Thế nhưng, đối với Phương Sâm Nham mà nói, thiên phú biến thái của hắn lại khắc chế nhất chính là loại sinh vật có tốc độ đánh cao nhưng sát thương cơ bản thấp này. Điều này cũng có nghĩa là, khu vực này đối với những người khác là địa ngục, nhưng đối với Phương Sâm Nham lại là một mảnh đất phong thủy bảo địa tuyệt vời. Nhắc đến sát thương chuẩn, Phương Sâm Nham không kìm được lại nhớ tới Kim Loại Đạo Sư. Lần trước gặp cô ta, mình vẫn còn là một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, vậy mà lại khéo léo lợi dụng cơn báo chìa khóa mang theo sát thương chuẩn để giết chết cô ta. Còn bây giờ, lại xuất hiện một bầy sinh vật hùng mạnh sở hữu sát thương chuẩn đáng sợ. Với tâm lý kỳ quặc của phụ nữ, Kim Loại Đạo Sư hẳn là rất muốn nhìn thấy tư chất trong tay mình, vậy nên cô ta có ít nhất 80 khả năng sẽ xuất hiện trong đội truy sát. Thế thì mình liệu còn cơ hội để bày ra một cái bầy nhắm vào cô ta nữa không? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc rồi lại lắc đầu, phủ quyết ý tưởng đầy hấp dẫn này. Ưu thế trong kế hoạch hiện tại của mình là Kim Loại Đạo Sư Phở Lọ Dạ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng nhược điểm cũng khá rõ ràng, Phở Lọ Dạ và đám người bên cạnh cô ta biết đối tượng cần đối phó là Tư, vì vậy tuyệt đối không thể sơ suất lơ là. Nói như vậy, nếu kẻ địch đã cẩn thận đề phòng, tỷ lệ thành công của kế hoạch mà mình bày ra chắc chắn sẽ rất thấp. Lúc này trong lòng Phương Sâm Nham vẫn còn rất nhiều nghi vấn, ví dụ nhờ Kim Loại Đạo Sư Phở Lọ Dạ đã sống lại, tại sao bí mật về việc mình làm mở tờ vẫn được giữ kín? Giải thích hợp lý duy nhất nằm trong một phần thông tin mà Phương Sâm Nham đã trả phí để có được thông qua đặc quyền quân hàm. Thông tin nói rất rõ, đạo cụ hoặc năng lực phục sinh khế ước giả có hiệu quả tốt nhất đa phần đều yêu cầu phải có được thi thể của người chết, sau đó sử dụng đạo cụ hoặc năng lực phục sinh lên thi thể đó. Như vậy, trạng thái sau khi sống lại gần như hoàn toàn giống với trước khi chết. Còn nếu thông qua các đạo cụ như hồn khí để phục sinh một khế ước giả đã chết từ lâu, thì trong quá trình tái tạo cơ thể từ hư không, có khả năng sẽ dẫn đến việc thiếu sót một vài mảnh ký ức. Hơn nữa, Theo một số thông tin mà Phương Sâm Nham biết được sau này, nghi thức phục sinh của Phở Lọ Dạ dường như cũng chưa hoàn thành triệt để, có lẽ chỉ hoàn thành được khoảng 90. Quan trọng hơn là, trước khi chết, cô ta đã bị cơn bão chìa khóa kia lóc thịt đến cho xương, nỗi đau đớn và cú sốc phải chịu đựng có thể tưởng tượng được. Người bình thường chắc chắn sẽ không muốn nhớ lại cảnh tượng như vậy, cho nên đối với bản thân Phở Lọ Dạ, cũng có khả năng cô ta đã cố tình quên đi ký ức ngay trước lúc chết. Lúc này, Phương Sâm Nham vung đao chém bay một con khủng trảo long dị biến đang lao tới. Hắn thản nhiên hứng chịu đòn vây công của ba con khủng trảo long dị biến bên cạnh. Ngay khi con khủng long bị hất văng sắp rơi xuống đất, cửa sổ của tòa nhà bên cạnh đột nhiên lóe lên ánh lửa, ba viên đạn bắn chính xác vào đầu con khủng trảo long dị biến này rồi phát nổ, thổi bay nó ra xa một cách gọn gàng, kết liễu mạng sống của nó. Mạc Can Sa cũng đã kịp thời tới nơi. Cùng lúc đó, một con sói rắn vĩ vợ trông vô cùng tà ác và quỷ dị cũng lặng lẽ xuất hiện. Trận pháp dịch chuyển dưới chân nó còn chưa biến mất, nó đã nhe nanh múa vuốt lao về phía một con khủng trảo long gần đó. Chỉ có điều, sinh mệnh của nó vốn đã không cao, dưới những móng vuốt sắc như dao của đám khủng trảo long dị biến, nó nhanh chóng rú lên một tiếng rồi chết, nhưng ít nhất cũng đã thu hút được vài đòn tấn công của kẻ địch. Có Vương Sâm Nham đỡ đòn phía trước, Mạc Can Sa cũng đến giúp sức, vài con khủng trảo long dị biến này nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ. Có vẻ như sau khi được tăng cường đáng kể về sức tấn công và tốc độ tấn công, sinh mệnh và sức phòng thủ của chúng vẫn là một điểm yếu lớn. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu. Lũ này có tốc độ tấn công nhanh, sát thương lại là sát thương chuẩn đáng sợ, không sợ chết, gần như luôn xuất hiện theo bầy đàn. Nếu chúng còn trâu bò nữa thì thế giới này chi bằng đổi tên thành đại họa khủng trảo long cho xong. Đã ngầm nhìn Phương Sâm Nham, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Rõ ràng anh ta cảm thấy vô cùng cạn lời trước độ ưu tiên mạnh mẽ đến khó tin của Thiên Phú Phương Sâm Nham. Lúc ba người dọn dẹp chiến trường, họ kinh ngạc phát hiện tỷ lệ rớt đồ của khủng trảo long dị biến thấp đến đáng sợ, chẳng thu được lợi lộc gì. Nơi này không phải là thế giới ẩn, nghĩa là vẫn phải tuân theo quy luật rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Ngay cả một mờ tờ cao cấp trong giới thực liệp giả như đá ngầm cũng không trụ được bao lâu dưới sự tấn công của đám khủng trảo long dị biến này, vậy thì đối với đại đa số khế ước giả, rủi ro khi săn giết loại quái vật này sẽ vô cùng kinh người. Điều đó có nghĩa là, lũ này hoặc là không rất đủ, hoặc là sẽ rớt ra những món cực tốt. Ba người hiển nhiên đều nghĩ đến điểm này cùng lúc, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn. Nhưng Phương Sâm Nham lại lắc đầu trước, ra hiệu để sau hãy bàn về chủ đề này, chúng ta đi trước đã, nhà nghỉ ô tô này đã bị năng lực của đá ngầm đốt cháy, trong bóng tối chính là một dấu hiệu cực kỳ rõ ràng. Phía sau Tư chắc chắn có truy binh, có vấn đề gì cứ đợi đến nơi an toàn rồi nói. Thế là ba người leo lên nóc tầng 3, ở đó có một sinh vật màu nâu sẫm khổng lồ trông như con sứa đang đậu sẵn. Đây chính là chúa tể chủng tộc mà Phương Sâm Nham mang về từ thế giới Avatar. Lúc đó, Phương Sâm Nham đã mua trứng của chúa tể chủng tộc, sau khi ấp nở, nó có khả năng bay lượn, vận chuyển. Theo lý mà nói, thứ này đáng lẽ phải rất được ưa chuộng, không ngờ rất nhiều thế giới lại cấm sử dụng nó. Ngay cả trong thế giới này, một khi có rực long hay các sinh vật bay khác phát hiện ra chúa tể chủng tộc, chúng sẽ cảm nhận được mối đe dọa mãnh liệt từ một sinh vật ngoại lai và chắc chắn sẽ coi nó là mục tiêu tấn công hàng đầu. Mà chúa tể chủng tộc lại hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Điều này có nghĩa là chúa tể chủng tộc thực ra cũng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Nhưng ở đây, Phương Sâm Nham đã khéo léo lách luật, bởi vì hắn từng biết một thông tin, đó là đại đa số các loài chim dường như đều mắc chứng quáng gà. Vì vậy, trong y học cổ truyền của thế giới hiện thực, người mắc chứng quáng gà thậm chí còn được gọi là tức manh, mù như chim sẻ. Thế nên Vương Sâm Nham đã đánh cược một phen, nhân lúc đêm khuya tăm tối ấp một quả trứng chúa tể chủng tộc, để nó bay vài vòng trên không. Kết quả tuy có gây ra chút xáo động cho đám rực long, nhưng lũ này chỉ có thể tức giận kêu vài tiếng chứ không hề có ý định ra khỏi tổ. Việc tiếp theo ba người cần làm rất đơn giản. Cưỡi trên phương tiện di chuyển bay lượn âm thầm trên không này, quả thực rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, hệ thống quét và giám sát của vệ tinh sở cái nẹt chủ yếu tập trung vào các vật thể bay bằng kim loại do con người tạo ra, thứ hai là hoạt động tập trung quy mô lớn của rực long. Hoàn toàn không thể để ý đến một sinh vật bay hữu cơ như chúa tể chủng tộc. Vì vậy, Phương Sâm Nham và đồng đội đã luôn bay ở trên cao theo sau Tư, sau đó ra tay cứu người vào thời khắc mấu chốt. Theo lời Phương Sâm Nham, tặng than ngày tuyết rơi bao giờ cũng dễ khiến người khác cảm kích hơn. Bốn người cưỡi chúa tể chủng tộc lặng lẽ rời khỏi nhà nghỉ ô tô. Phương Sâm Nham chỉ bay ra xa khoảng 4-5 cây số rồi cho chúa tể chủng tộc hạ cánh. Hắn để nó đậu trên nóc một tòa nhà 6 tầng đổ nát. Tầng thượng của tòa nhà này có một lỗ thủng lớn, giúp Phương Sâm Nham có thể dễ dàng giấu chúa tể chủng tộc vào tầng 5 khi trời sáng. Đáng chú ý là, tòa nhà này tình cờ nằm đối diện với nhà nghỉ ô tô mà họ vừa rời đi. Ở giữa là khu ổ chuột, nơi có lẽ là phạm vi hoạt động của khủng trảo long dị biến. Từ đây nhìn qua, có thể thấy rõ ánh lửa từ nhà nghỉ ô tô bên kia. Rõ ràng, Phương Sâm Nham đã răng một cái bẫy mà ai cũng có thể nhìn thấu. Nếu kim loại đạo sư Phở Lọ Dạ và đồng bọn đến đông, chúng hẳn sẽ liều lĩnh đuổi tới. Khi đó, Phương Sâm Nham có thể quan sát cận cảnh sở trường và phong cách chiến đấu của kẻ địch. Dĩ nhiên, nếu chúng không đến, Phương Sâm Nham cũng mừng vì đỡ tốn công. Bởi vì bây giờ Tư đang hoàn toàn hôn mê, đợi cô ấy hồi phục, trong tay mình sẽ có thêm một quân bài siêu mạnh, ít nhất có thể giảm bớt đáng kể tình trạng thiếu hụt sức tấn công hiện tại. Tòa nhà mà Phương Sâm Nham và đồng đội đang ở đã rất cũ nát, có thể coi là một ngôi nhà nguy hiểm tiêu chuẩn, trước đây có lẽ được dùng làm văn phòng. Sau mấy năm tàn phá, cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 đã hư hỏng nặng. Phương Sâm Nham bèn phá sập nó luôn, triệt để cắt đứt đường đến quấy rối của đám khủng trảo long. Với cách di chuyển chủ yếu là chạy và nhảy, chúng vẫn chưa có khả năng bầy. Tiếp theo, Phương Sâm Nham dựng một chiếc lều lớn trong phòng họp. Đây là món hàng cao cấp mà họ kiếm được từ Mã Đệ Sẩn, chuyên dùng cho các đội đi săn. Nó có thể ngăn chặn mùi hiệu quả, cách ly mọi loại ánh sáng, đảm bảo 100 an toàn cho người cắm trại ngoài trời không bị khủng long tấn công. Phương Sâm Nham Lôi Tư, người vẫn đang bất tỉnh, ra khỏi khoang chứa của chúa tể, kéo vào trong lều. Hắn nhanh chóng xác định cô không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là do cây kim độc cắm trên ngực vẫn đang liên tục phát huy tác dụng. Sau khi tìm ra nguyên nhân, việc tiếp theo là chữa trị đúng bệnh. Lượng thuốc men dự trữ của Phương Sâm Nham và đồng đội lúc này vẫn rất dồi dào. Nói ra thì số thuốc này cũng là do Tư giao dịch cho họ lúc trước, bây giờ lại dùng trên người chủ cũ, thật khiến người ta cảm khái thế sự vô thường. Chương 34, Viên Hổ Phách sau khi xử lý xong vết thương trên người gì, gã da đen lại tiêm cho cô một liều huyết thanh kháng độc. Thuốc đặc trị cộng với cơ thể dữ liệu hóa mạnh mẽ, tình trạng của dì nhanh chóng ổn định, thanh sinh mệnh cũng bắt đầu hồi phục, hơi thở gấp gáp dần trở nên đều đặn. Cô từ trạng thái co giật hôn mê chìm vào giấc ngủ sâu. Dì bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. Cô đã chiến đấu ác liệt một hồi lâu, lại hôn mê gần 7, 8 tiếng, cơ thể đã theo bản năng mà đói cồn cào. Lúc này ngửi thấy mùi cháo yến mạch, lại thêm mùi thịt nướng xèo xèo mơ trên lửa, cơn thèm ăn lập tức trỗi dậy từ sâu trong lòng, đánh tan cơn buồn ngủ. Dù vậy, ngay khoảnh khắc tỉnh lại, dì vẫn theo bản năng vung tay ra sau tìm vũ khí, rồi bật dậy trong tư thế tấn công. Ngay sau đó, cô thấy hai người đàn ông cách đó không xa đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ quặc. Bầu không khí trở nên im lặng đầy khó xử. Đã ngầm ho khan một tiếng, tham dò hỏi, "Dì, cô tỉnh rồi hả?" "Vẫn ổn chứ?" Ánh mắt dì dần trong lại sau cơn mơ màng, hiện lên vẻ đau thương, cô lặng lẽ gật đầu, "Ừm, vẫn ổn." "Đá ngầm, là anh cứu tôi hả? Chúng ta đang ở đâu vậy?" "Thành phố chết." Đá ngầm trầm giọng nói. "Cô yên tâm, bây giờ chúng ta rất an toàn. Lại đây ăn chút gì đi." Dì gật đầu, tự múc một phần cháo yến mạch rồi ăn. Cuối cùng, cô không nhịn được hỏi, "Sao các anh lại đến đây?" Mồ gẳng xạ nuốt một miếng thịt nướng, là yêu mộng gửi thư cho sếp rồi mở lỗ sâu thời không đưa chúng tôi qua đây. "Yêu mộng." Dì không kìm được nhắm mắt lại, gục đầu xuống, lẩm bẩm, "Không ngờ, tôi cứ tưởng món đạo cụ đó đã bị xài bùn lấy đi, không ngờ lỗ sâu thời không lại ở trong tay cô ấy." "Ồ, A Cờ, cậu hình như còn quên một chuyện." Đúng một giọng nói vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó, Phương Sâm Nham kéo khóa lều bước vào, mỉm cười với dì, "Yêu mộng còn nhờ chúng tôi chuyển lời chăn trối cuối cùng của cô ấy cho cô, tình cảm của cô ấy dành cho cô trước sau như một." Nghe câu này, cả Đá Ngầm và Mộ Gẳng Xạ đều lộ ra vẻ mặt muốn cười mà không dám, ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý mặt gì cũng đỏ bừng lên. Cô lườm Phương Sâm Nham một cái sắc lẹm rồi cúi đầu hút cháo tiếp. Phương Sâm Nham cười nói, "Tôi phải tôn trọng di nguyện cuối cùng của người đã khuất chứ, phải không? Vừa rồi tôi đã quan sát một chút, một trinh sát của đội Quang Huy có lẽ đã mò đến nhà nghỉ mà chúng ta ở hôm qua. E là chẳng mấy chốc kim loại đạo sư sẽ dẫn một đám người kéo đến. Vì vậy, Di, cho tôi biết nhiệm vụ chính tuyến của cô đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian." Di lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vượng quyến rũ tràn ngập sát khí lạnh lẽo. "Anh nói vậy là có ý gì? Phớt lọ dạ đã đến đây rồi thì tôi không thể để cô ta sống sót rời đi được, thành phố chết chính là nơi chôn thây của cô ta." Phương Sâm Nham nhìn gì, nghiêm túc nói, "Rất xin lỗi, thưa cô. Nhiệm vụ mà yêu mộng ủy thác cho chúng tôi chỉ là cứu cô ra ngoài an toàn, tuyệt đối không bao gồm việc đối đầu trực diện với đội quan huy. Đó là phải liều mạng đấy. Rất tiếc, thù lao yêu mộng trả cho chúng tôi không đáng giá đó. Cứu tôi ra ngoài an toàn à? Vậy nếu tôi chết trong cuộc quyết đấu với phớt lọ dạ, các người chỉ đứng nhìn thì nhiệm vụ cũng thất bại rồi, phải không?" Dì cười lạnh. Phương Sâm Nham nhún vai, "Cô có thể đi nộp mạng, nhưng ba chúng tôi khá là quý trọng mạng sống của mình. Vì vậy, nếu cô tự ý hành động không theo sắp xếp của chúng tôi xin lấy danh nghĩa của Đá Ngầm để đảm bảo, chúng tôi sẽ chỉ đứng bên cạnh xem thôi." Đá Ngầm ngạc nhiên, "Sao lại là danh nghĩa của tôi?" "Được, được, được." Dĩ nghiến răng nói. Vẻ mặt này của cô không hề mang lại cảm giác độc ác nham hiểm, ngược lại còn có nét quyến rũ u buồn như tây thi như mày. Cô đứng dậy dậm chân rồi chui ra khỏi lều. Gã da đen và Đá Ngầm giật mình, "Sếp." Phương Sâm Nham tự tin nói, "Yên tâm, cô ấy sẽ quay lại thôi. Ngay cả hôm qua khi phải một mình chiến đấu, cô ấy còn không bỏ cuộc để đi nộp mạng vô ích, thì bây giờ lại càng không." Nói xong, Phương Sâm Nham tự múc cho mình một bát cháo yến mạch, lấy salad và lá rau cuộn thịt nướng lại, làm một cái sandwich cỡ lớn. Anh cắn một miếng thật mạnh, rồi hút nửa ngụm cháo, cảm nhận hương thơm đậm đà của yến mạch thấm vào đầu lưỡi, sau đó dòng cháo ấm nóng từ từ chảy xuống thực quản, không kìm được mà thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Chỉ 2-3 phút sau, lều lại được kéo ra. Dì bước vào với vẻ mặt lạnh như băng, đi đến bên đống lửa, tự múc một bát cháo rồi từ từ hút. Hút xong bát cháo, cô đột nhiên nói, "Nếu tôi nhớ không lầm, cái chết lần trước của kim loại đạo sư Phở Lò Dạ có phần lớn nguyên nhân là do anh, phải không?" Phương Sâm Nham gật đầu, miệng ngai cái bánh hamburger tự làm cỡ lớn nên nói không rõ chữ, "Đúng vậy. Ừm, cô nên thêm cả ngài Pháp Nô vào danh sách nạn nhân nữa. Không biết ông ta đã hồi sinh chưa?" "Chưa. Nếu không thì nguyên trạng cũng không thể dễ dàng phản bội như vậy. Nếu Pháp Nô còn ở đó, hắn không thể nào thành công leo lên vị trí thành viên cốt cán được." Di lạnh lùng nói, "Rất tiếc, hội ánh sáng vì dồn tài nguyên của đội cho nguyên trạng nên không còn bao nhiêu điểm thông dụng nữa. Tôi cũng không có trang bị gì để dụ dỗ anh. Nhưng, hội ánh sáng của tôi là một đội ngũ cao cấp đã lên tới cấp 8. Năng lực bị động của đội rất mạnh, tăng 3 tỷ lệ bạo kích, khi rơi vào trạng thái hấp hối sẽ lập tức hồi phục 20 sinh mệnh. Năng lực chủ động là hút tức thời 15 MP của mục tiêu. Chỉ cần anh đồng ý rút, tôi sẽ nhường vị trí lãnh đạo đội này cho anh. Có được đội này, anh có thể nhanh chóng mở rộng thực lực để đối phó với những cuộc tấn công sắp tới của đội Quan Huy." Phương Sâm Nham miệng vẫn ngậm bánh hamburger, nhìn gì bằng ánh mắt rất vô tội trong 3 giây, rồi dứt khoát nói, "Ồ, tôi nghĩ chúng ta có chút bất đồng quan điểm. Gì, cho đến hiện tại, tôi rất hài lòng với đội của mình, không có ý định từ bỏ nó." "Anh, Lần này dì thật sự có chút mất bình tĩnh, nhìn anh bằng ánh mắt như muốn giết người. Anh đừng có quá đáng.
Đáng ngẩm.
Đây là ý của anh sao? Anh có điều kiện gì thì cứ nói thẳng, không cần để gã này nói nhảm với tôi.
Đáng ngẩm nhìn dì với ánh mắt vô cùng vô tội.
Dì.
Rất tiếc, kể từ khi đội của tôi bị diệt, thủy thủ vẫn luôn là sếp của tôi.
Dù dì luôn rất bình tĩnh, cũng không khỏi giật mình. Anh nói gì?
Mồ gẳng xạ cũng tự châm một điếu xì gà, rít một hơi mạnh rồi nói, thưa cô dì, tôi nghĩ sếp không có ý gì khác đâu.
Ừ, hội ánh sáng đúng là cấp rất cao, là một đội rất mạnh, nhưng nói công bằng thì vẫn không thể so sánh với đội hiện tại của chúng tôi được.
Dì càng kinh ngạc hơn, lẩm bẩm, sao có thể?
Sao có thể chứ?
Ngay cả đội quang huy của Zeus cũng không có cấp cao bằng hội ánh sáng của tôi.
Đã ngầm thở dài, đôi khi, cấp cao không quyết định tất cả, cũng giống như năng lực bậc một trong đa số trường hợp không thể nào so sánh với năng lực bậc 8 được.
Nghe đá ngầm nói vậy, dì lập tức không thể tin nổi, chẳng lẽ các người là
đội bạn?
Gã da đen không út mở nữa, trực tiếp hiển thị thuộc tính của đội da.
Dì xem xong thì ngẩn người một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói, vậy tại sao đến giờ các người mới có 3 người?
Phải biết là đội của các người có mở tờ, có hỗ trợ, thuộc tính đội lại mạnh như vậy, muốn mở rộng tuyệt đối không có mà.
Phương Sâm Nham cười nói, thứ nhất, cây to đón gió.
Thứ hai, tôi không muốn trong đội xuất hiện những yếu tố bất ổn.
Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, với năng lực hiện tại của tôi, một khi mở rộng ổ ạt, tôi không thể đảm bảo vị trí lãnh đạo của mình sẽ không bị thách thức.
Dì lắc đầu.
Triết lý nhanh chóng mở rộng, làm lớn mạnh đội của cô hoàn toàn trái ngược với Phương Sâm Nham, bầu không khí nhất thời trở nên khó xử.
Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, mặc dù chúng ta có nhiều bất đồng, nhưng có câu nói rất hay, tìm điểm chung, gác lại khác biệt. Dù thế nào đi nữa, lúc này chúng ta vẫn phải hợp tác, điểm này cô không thể phủ nhận được, đúng không dì?
Vì vậy, cô phải cho chúng tôi biết nhiệm vụ chính tuyến của mình.
Dì hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc rồi nói, vì trước đây chúng ta đã ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện của thế giới này, nên bây giờ khi tôi vào đây, nhiệm vụ chính tuyến cũng rất khó khăn, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu chỉ cần thu thập gen của 5 loại khủng long là được. Hoàn thành giai đoạn này, tôi có thể trở về không gian ác ngộng, nhưng không có thưởng cũng không có phạt. Còn giai đoạn 2 của nhiệm vụ chính tuyến thì vô cùng khó, đó là yêu cầu tôi tìm được viên hổ phách kia.
Viên hổ phách kia?
Gã da đen ngạc nhiên, khủng long và hổ phách thì có liên quan gì?
Phương Sâm Nham lại nhíu mày, chẳng lẽ là viên hổ phách đó?
Dĩ lạnh lùng liếc Phương Sâm Nham một cái, đúng vậy, chính là viên hổ phách đó, viên hổ phách đã tạo ra tất cả mọi chuyện bây giờ.
Viên hổ phách bên trong có chứa một con muỗi đã hút máu.
Các nhà khoa học chính là từ trong bụng con muỗi đó lấy được tài liệu trực tiếp về gen khủng long.
Nếu không có viên hổ phách đó, tất cả những gì trước mắt đều chỉ là ảo ảnh,
căn bản không thể xuất hiện.
Chương 35, kẻ bị kẹp ở giữa.
Đối mặt với nhiệm vụ chính tuyến của Tư, Phương Sâm Nham day thái dương, suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nói, vậy thì nhiệm vụ của cô hẳn là phải có manh mối gì chứ?
Tư lúc này đã ngồi xếp bằng trên đệm, nhắm mắt lại, tạo ra những tinh thể năng lượng hình thoi bay lượn quanh mình, đồng thời thản nhiên nói, nhiệm vụ của tôi hiện đã tiến đến giai đoạn ở giữa, là phải truy lùng người thừa kế của một tập đoàn tên Trái Đi Liaco, Trái Đi Liaco Siro. Trên người hắn có tin tức về hổ phách, theo thông tin mới nhất, viên hổ phách đó đã rơi vào tay tập đoàn đa quốc gia khổng lồ này. Năng lực phòng vệ của tập đoàn này vô cùng đáng kinh ngạc, vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Nếu đi theo con đường thông thường, e rằng chỉ có một đội toàn những người thức tỉnh mới có thể chống lại được.
Phương Sâm Nham vừa nghe thấy 2 từ khóa tập đoàn và người thừa kế, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái, cô có biết ngoại hình của Trái Đi Lì Ạ Cổ Xì Dồ đó không?
Hoặc là đặc điểm đại khái cũng được.
Tư ngạc nhiên liếc anh một cái rồi nói, dĩ nhiên, gã này mới 19 tuổi, tóc vàng. Phương Sâm Nham đột nhiên rất bất lịch sự cắt ngang lời Tư, nói thẳng một lẻo, hắn cao khoảng 175cm, mặc áo sơ mi hàng hiệu, đồng hồ đeo tay là vệ tẹp Philippe, hai đeo khuyên thai kim cương, trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc rất hiếm thấy.
Tư kinh ngạc nói, sao anh biết?
Chẳng lẽ anh đã gặp người này rồi?
Phương Sâm Nham núi bay, Mạc Càn Sa thở dài nói, khoảng 16 tiếng trước, chúng tôi đã thấy thi thể của hắn.
Trước khi cô nói ra thân phận của đứa trẻ xui xẻo này, chúng tôi vẫn ngây thơ cho rằng ý nghĩa lớn nhất của hắn chính là tờ giấy giới thiệu về bạo long trên bàn kia.
Rắc rối to rồi.
Phương Sâm Nham thở dài, Tư, nếu nhiệm vụ chính tuyến của cô thất bại, cô sẽ bị trừng phạt thế nào?
Tư ngẩn ra rồi đáp, bắt buộc trừ 50,000 điểm đa dụng, tất cả thuộc tính bị giảm 20.
Phương Sâm Nham rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, may quá, không phải là xóa sổ.
Tư lấy làm lạ, anh có ý gì?
Phương Sâm Nham nói, theo tôi được biết, còn có một đội kỳ lạ khác đã vào thế giới này, chúng tôi giết thành viên của họ sẽ được thưởng điểm công vân.
Cái đội tên hội khô lâu đó cũng đang truy tìm manh mối về ngài.
Trái Đi Lì Ạ Cổ Xì Dồ này.
Trời ạ, tên hắn khó đọc thật.
Cho nên, Tư, cô đã nhận phải một nhiệm vụ cạnh tranh rồi.
Nhiệm vụ này phần thưởng chắc chắn rất hậu hĩnh, đặc biệt là phần thưởng điểm công vân vô cùng hào phóng, nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên chuẩn bị sẵn 50,000 điểm đa dụng và tâm lý bị trừ 20 tất cả thuộc tính đi là vừa.
Tư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cô cảm thấy cả đời này mình chưa từng đau đầu đến thế. Thủy thủ,
anh đối xử với ủy thác của yêu mộng như vậy sao?
Phương Sâm Nham tỏ ra vô cùng vô tội, Tư, cô phải đứng trên lập trường của chúng tôi mà suy nghĩ chứ.
Chúng tôi đã chọc vào đám người như lang như hổ của đội Quang Huy rồi, rất không may là lúc vào thế giới này, chúng tôi cũng đã giết người của hội khô lâu, tôi đoán địa vị của 2 gã đó trong đội cũng không thấp.
Nói cách khác, chúng tôi phải đối mặt với sự tấn công từ 2 phía.
Chơi 3P4 đã là một chuyện khiến người ta suy sụp, mà bất hạnh thay, chúng ta lại chính là kẻ sắp bị kẹp ở giữa. Tư há miệng, cuối cùng đành im lặng. Cô vốn luôn mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với ba người Phương Sâm Nham, lại có cảm giác như bị sa vào vũng lầy, có sức mà không dùng được, cảm giác bó tay bó chân. Cảm giác đó khiến người ta bất ức không nói nên lời, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên từ phía xa. Thần kinh của cả bốn người đồng thời căng thẳng. Họ lập tức kéo rèm lều lao ra ngoài. Tư có lẽ vẫn còn đang mơ hồ, nhưng ba người Phương Sâm Nham thì biết rất rõ, nơi phát ra tiếng nổ chính là nhà nghỉ ô tô mà họ đã ở đêm qua. Sau một thời gian dài bố trí, Phương Sâm Nham đã sớm chọn được điểm quan sát và sắp đặt một loạt phương tiện theo dõi. Để tránh việc quan sát bằng mắt thường có thể kích hoạt cảnh báo bản năng của những kẻ có tri giác cực mạnh, Phương Sâm Nham đã sử dụng 5 camera để giám sát, sau đó xem lại hình ảnh trên thiết bị. Phương pháp này là do Phương Sâm Nham tra cứu được thông qua đặc quyền quân hàm, nó có tác dụng che giấu rất tốt cho việc quan sát từ xa. Cách quan sát gián tiếp này có thể giảm 70 khả năng bị phát hiện. Trên màn hình đã hiện ra cảnh tượng mấy người đang chiến đấu dữ dội với lũ khủng trảo long biến dị. Thật lòng mà nói, vừa nhìn thấy lũ khủng trảo long biến dị hung tàn này, đá ngầm không khỏi sợ lên người mình. Tốc độ tấn công điên cuồng và móng vuốt sắc như dao cạo tấn công vào người, trang bị phòng ngự gần như vô dụng, cảm giác da thịt bị xé rách đó thật sự khiến người ta suy sụp. Từ sau khi nhìn thấy những con khủng trảo long có hình thù kỳ lạ này, lại quan sát tình hình chiến đấu, không khỏi ngẩn người rồi nói, chẳng lẽ đây là khủng trảo long hát toàn? Ba người đồng thời nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, Tư suy nghĩ một lúc rồi mới nói, bởi vì thảm họa khủng long xảy ra rất đột ngột và nhanh chóng, giai đoạn đầu lan rộng với tốc độ kinh người, đến mức có 3 nhà máy điện hạt nhân cũng bị rò rỉ nghiêm trọng. Trong quá trình đó, một số khủng long đã chết, nhưng một số khác lại sống sót. Những con khủng long sống sót đã bị biến dị, trở nên mạnh mẽ và hung bạo hơn. Khủng trảo long hát toàn là một trong số những loài khủng long biến dị đó, đòn tấn công của chúng giống như kim cương đen, có khả năng gây sát thương chuẩn kinh hoàng. Quan trọng nhất là, nó cũng có xác suất nhỏ rơi ra vũ khí, vật liệu chế tạo, bảo thạch thuộc loại sát thương chuẩn. Giá trị của những thứ này thì không cần tôi phải nói nhiều nữa. Dù chỉ là phẩm chất lam đậm, cũng tuyệt đối không thua kém phẩm chất thám kim. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lát, mắt sáng lên nói, vậy ý của cô là, những gã này tuyệt đối sẽ không nỡ từ bỏ nơi này. Đúng vậy. Tư lạnh lùng nói. Nhưng tôi biết anh sẽ không nhân cơ hội này mà ra tay đâu. Bởi vì dù có sự tồn tại của khủng trảo long hát toàn, đối mặt với mấy người này, chỉ bằng thực lực của các anh vẫn chưa đủ. Phương Sâm Nham lúc này lại không nói gì, anh rất tập trung nhìn một người trên màn hình. Một người đàn ông khỏe mạnh, vạm vỡ, cơ bắp dường như sắp làm đứt cả bộ áo giáp trên người. Vũ khí người đàn ông này sử dụng là một cây búa khổng lồ, mang màu đỏ sẫm, tràn đầy cảm giác kim loại và bá khí. Bề mặt búa khắc đầy những hoa văn dày đặc, mang một vẻ nguyên thủy và bí ẩn từ thời hồng hoang. Đầu búa và cán búa được đúc liền một khối, sức nặng của nó có thể tưởng tượng được, ước chừng ít nhất cũng gần nửa tấn. Rõ ràng nếu không phải là thực dân giả, cứ khó có thể dùng nó làm vũ khí. Hắn dùng vũ khí gì vậy? Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi. Tại sao lại có màu đỏ sẫm? Tư liếc Phương Sâm Nham một cái, lạnh nhạt nói, đó là vũ khí huyết tinh. Phương Sâm Nham đột nhiên nhìn Tư cười, lịch sự hỏi, vậy vũ khí huyết tinh là gì? Tư lại có cảm giác như rơi vào mạng nhện, không thể làm gì được. Cô rõ ràng rất ghét gã thủy thủ này và không muốn nói chuyện với hắn, nhưng đối phương lại dính lấy như kẹo cao su, muốn nổi giận cũng không được, đành phải hậm hực nói, vũ khí huyết tinh là vũ khí mà kẻ khế ước có quân hàm đạt đến cấp tướng mới có thể đổi được, cần tiêu hao lượng lớn điểm đa dụng và điểm tiềm năng, dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là điểm công vân. Uy lực của loại vũ khí này nếu dùng để đối phó với sinh vật trong cốt truyện thì nhiều nhất chỉ được xem là cấp cốt truyện bạc, nhưng nếu trong trận chiến với kẻ khế ước thì nó lại là cấp ám kim. Bởi vì rất nhiều hiệu ứng đặc biệt đi kèm trên vũ khí huyết tinh đều nhắm vào kẻ khế ước, chỉ có hiệu lực trong các trận chiến tờ với kẻ khế ước mà thôi. Vậy thì gã này chắc chắn rất được rẻ ở trọng dụng rồi. Hắn chắc chắn rất giỏi đối phó với kẻ khế ước, rẻ ở mới tìm cách kiếm cho hắn một cây vũ khí huyết tinh như vậy. Phương Sâm Nham ra vẻ suy tư nói. Trong tiềm thức của Tư lúc này đã nảy sinh cảm giác bất lực trước Phương Sâm Nham, nên cô nói thẳng, tên hắn là Tổ Giờ Hắc Nét, là tâm phúc của rẻ ở. Phương Sâm Nham chăm chú quan sát trận chiến của gã này, một con khủng trảo long hát toàn lao về phía Tổ Giờ Hắc Nét, cào một vết thương rớm máu trên cánh tay hắn. Nhưng gã này lập tức vung ngang búa, bút một tiếng đã đánh bay con khủng trảo long hát toàn kia, khiến nó hộp máu bay ra, đập vào bức tường gạch phía sau rồi bật trở lại. Lúc này, Tổ Giờ Hắc Nét không vung búa lần nữa, mà nhân cơ hội đầu búa ở sau, cán búa ở trước khi vung ngang, dùng sức đẩy mạnh cán búa về phía trước. Cú đâm này trúng ngay đầu con khủng trảo long hát toàn. Con quái vật này sau khi bị một búa quét trúng toàn lực, dù cơ thể đã được gen khủng long cường hóa biến dị cũng bị đánh cho xương cốt lõm vào, gãy nát. Cộng thêm cú đâm bằng cán búa vừa hiểm vừa mạnh này, nó lập tức hét lên thảm thiết, trong miệng đã nôn ra cả nội tạng. Và Tổ Giờ Hắc Nét lúc này đã xoay người tại chỗ. Hắn lúc này tay đang cầm cây búa thép hợp kim nặng gần nửa tấn. Cú xoay người này chẳng hề liên quan gì đến nhẹ nhàng hay nhanh nhẹn, nhưng lại toát ra một cảm giác nặng nề bức người, kình phong lập tới gần như khiến người ta nghẹt thở. Tiếng gió gào thét mang lại cảm giác lạnh lẽo, trầm mặc và cả sự cứng rắn bức người. Con khủng trảo long hát toàn xui xẻo kia bị đánh bay thẳng ra ngoài, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng bịch rơi xuống đất từ xa, ngay cả tiếng kêu thảm hay tiếng rên rỉ cũng không có, giống như một cái bao rách rơi xuống đất. Nhân tiện còn hất bay hai ba con đồng loại khác. Chuỗi đòn liên kích như vũ báo của Tổ Giờ Hạt Nẹt đã hoàn toàn dập tắt sinh cơ của con quái vật này. Chương 36, lòng đã có kế gã này mạnh thật đấy. Phương Sâm Nham nhìn kẻ tên Tô Z Hạt Nẹt, lẩm bẩm. Hôm qua họ vừa mới chiến đấu với hát toàn khủng trảo long, nên biết rất rõ lượng máu của chúng. Tuy phòng ngự và máu của lũ này là điểm yếu, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sinh vật lớn lên trong môi trường khắc nghiệt thế này, sao có thể yếu đất được? Thế nhưng, gã Tô Z Hạt Nẹt này, tính ra chỉ cần 3 đòn là hạ gục được một con hát toàn khủng trảo long khỏe mạnh. Điều này cho thấy, ba chiêu đó của hắn rất có thể là một năng lực đặc biệt cực mạnh. Đánh lên người Hắc Toàn Khủng Trảo Long đã kinh khủng như vậy, nếu đến gần một khế ước giả, lại dùng huyết tinh vũ khí chuyên dùng để chiến đấu giữa các khế ước giả, e rằng một kẻ máu giấy như anh bạn da đen kia chỉ cần bị áp sát là toi mạng ngay. Tư đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của Phương Sâm Nham, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Vốn là người lạnh lùng kiêu ngạo, cô cũng không nhịn được mà lên tiếng chế nhạo, "Sao? Sợ rồi à? Gã đó còn có một năng lực đột kích rất mạnh, có thể tăng 700 cho cú nhảy tới tiếp theo. Nói cách khác, một khi giao chiến, anh vừa thấy hắn ở đằng xa, giây tiếp theo hắn đã có thể kích hoạt năng lực này nhảy vọt đến bên cạnh anh để đột kích." "Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy." Thì ra, trong lúc Tư đang nói, Phương Sâm Nham đã đi sang một bên, thảo luận sôi nổi gì đó với Tiểu Thạch. Lúc này, Tư cảm thấy đời mình chưa bao giờ bực bội và tức giận đến thế. Gã thủy thủ trước mặt này phiền phức không thể tả. Khi mình không muốn để ý đến hắn, hắn lại luôn nói chúng vào điểm mà mình không thể không trả lời. Đến khi mình muốn đáp trả, thì gã đã thản nhiên đi lơ đãng mất rồi. Lúc này, Mạc Can Sa lại nhìn về phía trận hỗn chiến đằng xa, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn và khát máu. Hắn liếm đôi môi dày rồi nói, "Đầu lĩnh, chúng ta có làm một mẹ không? Lũ thằn lằn móng đuốt chết tiệt kia không yếu đâu, năm sáu gã này chắc chắn phải bung hết sức, đánh nhanh thắng nhanh. Một khi kéo dài, bọn chúng rất có thể sẽ có thương vong. Chúng ta đợi đến cuối trận rồi xông ra, chắc chắn sẽ cho chúng một bất ngờ." Phương Sâm Nham cười nói, "Kim loại đạo sư cũng nghĩ như vậy." Nghe thấy bốn chữ kim loại đạo sư, bàn tay đang cầm chai nước của Tư cứng đờ, nước đổ ra không ít. Phương Sâm Nham coi như không thấy, nói tiếp, "Những bố trí mà tôi để lại bên đó đều rất sơ sài, tin rằng họ cũng có thể nhìn ra dấu vết cố tình của tôi." Sau đó, trong suy nghĩ của họ, lũ Hắc Toàn Khủng Trảo Long đột nhiên xuất hiện với sức tấn công mạnh mẽ này sẽ được coi là một phần của cái bẫy. Tư sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp, kề vai chiến đấu cùng những đồng minh tự nhiên này để tấn công họ. Thế nên, mọi người không nhận ra sao? Những kẻ đang chiến đấu với Hắc Toàn Khủng Trảo Long trông rất thoải mái vì chúng biết vẫn còn viện trợ đang ẩn nấp âm thầm bảo vệ, và kim loại đạo sư, người đáng lẽ phải có mặt nhưng lại vắng mặt, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vì vậy, nếu bây giờ chúng ta xông lên, thứ phải đối mặt không phải là những kẻ đã kiệt sức, mà là những kẻ địch đã chuẩn bị sẵn sàng, ôm cây đợi thỏ từ lâu. Kẻ địch này hẳn là do kim loại đạo sư dẫn đầu. Cho nên, dù có cả ba chúng ta xông ra, cùng lắm cũng chỉ khiến chúng giật mình một chút, sau đó sẽ là huyết chiến, khổ chiến, và rồi bằng diệt. Tiêu Thạch đột nhiên nói, không đúng, nếu người của Tim Quang Huy đang tương kế tự kế, vậy thì kim loại đạo sư với tư cách là đội trưởng phải xuất hiện trong đám người đang chiến đấu với Hắc Toàn Khủng Trảo Long chứ. Nếu trốn đi, chẳng phải đã nói rõ là cô ta đang quan sát trong bóng tối sao? Khoe miệng Vương Sâm Nham khẽ nhếch lên, vậy nên, điều này chỉ có thể giải thích một chuyện, kim loại đạo sư Phở Lọ Dạ sau khi sống lại đã trở nên vô cùng quý trọng mạng sống. Ừm, xét đến cảm nhận của cô Tư, tôi sẽ dùng một từ mang nghĩa xấu là sợ chết vậy. Mọi người thử đứng ở góc độ của cô ta mà suy nghĩ xem, Tư đã bị dồn vào đường cùng, lại còn bày ra một cái bẫy sơ hở rõ ràng như vậy, không ngoài hai khả năng. Thứ nhất là thực sự đã hết sức. Khả năng thứ hai, dù rất nhỏ nói đến đây, Phương Sâm Nham cố ý dừng lại. Đó là cú phản công điên cuồng trước khi chết, muốn chó cùng rất dậu, đồng quy vu tận với kẻ truy đuổi. Anh bạn da đen không nhịn được một miệng, nhưng vừa nói xong đã cảm thấy một luồng sát khí sắc bén ập đến. Hắn vội quay đầu lại, liền thấy Tư đang nhìn mình bằng ánh mắt muốn giết người. Những khối tinh thể năng lượng hình thoi bay quanh người cô cũng tăng tốc. Ừ, tôi không có ý nói cô là chó. À, ý tôi cũng không phải vậy. Mạc Can Sa vội ngậm miệng lại. Tư có ưu thế áp đảo đối với hắn, bất kể là danh tiếng hay thực lực. Chỉ không hiểu tại sao Phương Sâm Nham, một kẻ còn chưa thức tỉnh, lại có thể khiến Tư liên tục chịu thiệt. Đây có lẽ là vấn đề thiên bẩm rồi. Phương Sâm Nham tiếp tục nói như không có chuyện gì, cho nên kim loại đạo sư Phở Lọ Dạ đang sợ hãi. Cô ta sợ cái sát suất nhỏ nhoi cuối cùng kia sẽ xảy ra, sợ Tư muốn đồng quy vu tận với mình. Vì vậy, cô ta thả để kế hoạch của mình có sơ hở chứ không chịu lấy thân mạo hiểm. Hoặc cũng không loại trừ khả năng, cô ta vốn chẳng quan tâm đến việc bị lộ, mà muốn chơi trò mèo vờn chuột, từ từ hành hạ Tư cho đến chết. Câu cuối cùng của Phương Sâm Nham vừa dứt, sắc mặt Tư đã đen như nít nổi, nhưng lý trí mách bảo cô rằng, mỗi một câu hắn nói đều là sự thật không hơn không kém, khiến cô không tài nào phản bác được. May mà lúc này Tiểu Thạch rất biết ý, hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, đợi thôi. Phải rồi, Tư, nhiệm vụ chính tuyến của cô có giới hạn thời gian không? Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến việc cô có thể trả được mối thù này hay không đấy. Thật lòng mà nói, Tư rất không muốn để ý đến gã này, nhưng câu cuối cùng của Phương Sâm Nham lại nói đúng vào tâm sự của cô, đành phải hít một hơi thật sâu rồi hằn học nói, có giới hạn thời gian, còn một tuần. Ồ, đây là tin tốt nhất mà tôi nghe được kể từ khi gặp cô đấy. Phương Sâm Nham lại tiếp tục dí mắt vào thiết bị, cẩn thận quan sát. Anh Tư nghe thế nào cũng cảm thấy lời của gã thủy thủ này đầy gai góc. Ấy thế mà có giận cũng không chút ra được, chỉ có thể không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Thấy đám người của Tim Quang Huy sau một trận huyết chiến đã tàn sát hơn 10 con Hắc Toàn Khủng Trảo Long, bản thân cũng bị thương không nhẹ, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Mạc Can Sa và Tiểu Thạch đều nhìn về phía Phương Sâm Nham, nhưng hắn chỉ nói một chữ, đợi. Lũ Hắc Toàn Khủng Trảo Long quả thực không sợ chết, một khi đã chiến đấu là tuyệt đối không lùi bước. Nhưng chúng vẫn có trí tuệ của riêng mình. Giống như hôm qua, sau khi nhóm Phương Sâm Nham tiêu diệt một bầy mà không hề tổn thất, những con Hắc Toàn Khủng Trảo Long khác sẽ không đến quấy rầy để nộp mạng vô ích khi chưa nắm chắc phần thắng. Nhóm Phương Sâm Nham đang đợi, người của Tim Quang Huy ở phía đối diện cũng đang đợi. Theo suy nghĩ của chúng, lúc này khi trận chiến đã đến hồi kết sức, Tư, người đã dụ chúng đến đây, cũng đến lúc phải xuất hiện. Đáng tiếc, bốn phía vẫn tĩnh lặng như tờ, không hề có dấu hiệu bất thường nào. Hai bên cứ thế giằng co. Khác biệt ở chỗ, nhóm Phương Sâm Nham đang quan sát hành động của đối phương qua thiết bị điện tử, còn đối phương thì đang chờ đợi trong vô vọng. Sau khi chờ đợi ở đây một tiếng đồng hồ, một manh mối khác mà Phương Sâm Nham cố tình sắp đặt trước đó đã phát huy tác dụng. Người của Tim Quang Huy cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lần lượt rời đi, đuổi theo một hướng khác. Mặt trời gay gắt đô lên, chiếu những tia nắng nóng rực xuống mặt đất, nhiệt độ tăng nhanh. Sinh vật trong thành phố tử vong bắt đầu cuộc sống săn mồi bắt buộc hàng ngày, hoặc tìm thấy thức ăn, hoặc trở thành thức ăn của kẻ khác, đó chính là số mệnh của chúng. Phương Sâm Nham ngáp một cái thật dài, rồi thản nhiên nằm xuống chiếc giường gấp, cầm một chai nước khoáng lên tu ừ ngực mấy ngụm rồi ung dung nói, "Tôi ngủ một lát đây, đừng làm phiền." Câu này vừa nói ra, ngay cả Tiểu Thạch và Mạc Can Sa cũng phải nhìn nhau ngơ ngác. Tư Thị tức đến tối sầm mặt mũi, anh nói sẽ giúp tôi trả thù, chẳng lẽ là ngủ chưa ở cái nơi quỷ quái này sao? Phương Sâm Nham nhún vai, thế nên tôi mới phải hỏi giới hạn thời gian nhiệm vụ của cô. Đã còn một tuần, lãng phí một ngày thì có sao đâu, Tư đã cảm thấy mình không nói nên lời. Cô đứng ngây ra một lúc rồi túm lấy Mạc Can Sa, gằn từng chữ, "Dùng lãnh chúa chủng tộc của các người đưa tôi đi, ngay lập tức. Các người không muốn chiến đấu, nhưng tôi muốn." Anh bạn da đen khó xử nói, "Tư đại nhân, lãnh chúa chủng tộc đó là của đầu lĩnh, tôi không có quyền sử dụng. Hơn nữa, bây giờ mà dùng lãnh chúa chủng tộc, bay chưa được một cây số đã bị lũ rực long kia xé thành từng mảnh rồi." Tư tức đến run cả người, dứt khoát đi đến một góc lều, quay mặt vào tường cho khoái khỏa. Cô đã hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải rời khỏi đám người này ngay lập tức. Nếu không, chưa chết trong tay Tim Quang Huy, cô đã bị mấy gã này làm cho tức chết trước rồi. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc mặt trời đã xế bóng. Phương Sâm Nham vừa ngủ dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái, vươn vai một cái rồi nói với Tiểu Thạch và anh bạn da đen, "Cũng đến lúc rồi. Tôi nghĩ lát nữa sẽ có người đến, số lượng không nhiều, và trong số đó chắc chắn có một kẻ được rẻ ở hết mực tin tưởng, người còn lại nhất định là Nguyên Trạm." Chương 37, bước đầu thán phục trước suy đoán nhẹ nhàng của Phương Sâm Nham, Đá Ngầm và Mộ Gặm Xạ tuy kinh ngạc nhưng đã sớm tin phục hắn, lập tức bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Đặc biệt là Mộ Gặm Xạ, hắn phải dùng năng lực tầm xa của mình để áp chế Nguyên Trạm, nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Hắn không khỏi hít sâu vài hơi, ai cũng biết nếu để một thợ săn không gian hệ triệu hồi thoải mái thi triển mà không bị quấy nhiễu, thì chắc chắn sẽ kéo cả đội đi tự sát. Tư nghe câu nói của Phương Sâm Nham, lập tức quay đầu lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, nói khoác không biết ngượng. Phương Sâm Nham không thèm để ý đến cô, cười ha hả rồi đi ra điểm quan sát bên ngoài, cẩn thận nhìn quanh. Kết quả, chưa đầy một giờ sau, Phương Sâm Nham đột nhiên quay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đến rồi, chuẩn bị hành động. Một gẳng xạ và Đá Ngầm đội vàng lao ra xem, quả nhiên đúng như Phương Sâm Nham dự liệu. Trên con phố mà con bạo long hôm qua đã chạy tới, sừng sững xuất hiện hai người, Nguyên Trạm và gã vác cự chủ y đấm máu trên lưng, Tô Z Hạt Nẹt. Hai người họ đã quen với khả năng phán đoán và suy luận của Phương Sâm Nham nên cũng không thấy lạ, ai nấy đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngược lại, Tư Lộ vẻ không thể tin nổi, cô nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, hàng mày mới từ từ giãn ra, nói, "Tôi hiểu rồi, anh tính chắc rằng trong đội Quang Huy sẽ có người tách đội ra để đánh quả lẻ đúng không? Trong đội Quang Huy, ai cũng có lòng riêng. Người thực sự muốn toàn lực truy sát tôi cũng chỉ có Rẻ Ở và Phở Lọ Dạ mà thôi. Một khi họ biết ở đây có khủng trào long hắc kim cương, đương nhiên sẽ thèm muốn đạo cụ trang bị gây sát thương chuẩn hiếm có và đắt đỏ mà nó đánh rơi. Phớt lọ dạ có thể tạm gác sự cám dỗ của vật này sang một bên để thúc giục họ truy sát tôi, nhưng chưa chắc những người khác đã phục cô ta. Nhưng việc tự ý tách đội như vậy cũng rất mất lòng người, nên phải có một kẻ đứng ra khởi xướng, người này phải có trọng lượng không nhỏ trong đội, có tiếng nói trước mặt Zeus. Như vậy mới chống lại được sự bất mãn của Phớt lọ dạ. Còn việc anh đoán chắc Nguyên Trạm sẽ đến, thực ra cũng rất đơn giản, đội Quang Huy hiện tại hoàn toàn không có một triệu hồi sư thợ săn không gian ra hồn. Lũ khủng trào long hắc kim cương này có tần suất tấn công cao, toàn bộ đều là sát thương chuẩn. Mở tờ chống đỡ, vậy thì cần có một triệu hồi sư mạnh mẽ để triệu hồi ra nguồn pháo hôi vô tận, nếu không thì e rằng giết được vài con khủng trào long hắc kim cương đã phải rút lui rồi. Phương Sâm Nham mỉm cười, Tư đại nhân nói không sai chút nào. Hơn nữa, họ đã đi đánh quả lẻ thì sẽ không dẫn thêm nhiều người, tỷ lệ rớt đồ của khủng trào long hắc kim cương vốn đã thấp, người đông thì lợi ích chia ra chẳng được bao nhiêu. Thật ra không phải họ sơ suất, mà là họ cho rằng cô đang đơn độc tác chiến, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Nên những người này tự tin rằng dù có gặp phải biến cố gì, rơi vào tình thế bất lợi khi chạm mặt cô, cũng có thể cầm cự cho đến khi viện binh tới. Không hiểu vì sao, Tư nhìn Phương Sâm Nham lúc này, mặt đống nóng bừng, đó đương nhiên không phải là tiểu thiếu nữ mơ mộng hay gái tân rung động, mà là trong lòng mơ hồ cảm thấy áy náy vì thái độ trước đó của mình. Nhưng miệng Tư vẫn không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, cũng thường thôi. Lỡ như Phở Lọ Dạ kiểm soát được tình hình, bọn họ không dám đến thì sao? Phương Sâm Nham cười nói, họ không đến thì chúng ta ra tay mổ thịt khủng trảo long hắc kim cương thôi. Tóm lại sẽ không về tay không. Hơn nữa, Từ biểu hiện sợ chết, không dám xông lên tuyến đầu khi gặp bẫy lúc trước của Phở Lọ Dạ, hành vi như vậy sao có thể khiến những thợ săn không gian kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu kia phục được chứ? Tôi cũng đâu nói mình chắc chắn 100 sẽ đợi được người đến, cũng chỉ có 6 phần chắc chắn thôi, nhưng thế đã đáng để cược một phen rồi. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ phân công vị trí cho từng người. Tôi phải tuyên bố trước một điều, Tư đại nhân, cô là con át chủ bài có sức tấn công mạnh nhất trong tay chúng ta hiện giờ, cô sẽ phải làm nhiều việc nhất. Vậy nên, không biết tôi có thể tin tưởng cô được không? Gương mặt Tư lạnh như băng, cô lạnh lùng nói, trông tôi không đáng tin lắm à? Phương Sâm Nham mỉm cười, hy vọng là vậy. Cầm lấy, đây là 5 lọ thuốc, cô dường như đã quên tôi còn là một người hỗ trợ hàng đầu. Nếu hết hoặc mất tác dụng thì nhớ đến tìm tôi lấy nhé. Anh, cái gì gọi là hy vọng là vậy? Tô Z Hạt Nẹt thở hổn hển vì phân khích, gã lau mồ hôi, động tác này khiến tay gã dính đầy chất lỏng đỏ đau, trông như mồ hôi chảy trên mặt gã không phải là mồ hôi, mà là máu tươi. Sự thật đúng là như vậy, vì sức tấn công của gã quá mạnh, thường xuyên đánh tan xác con mồi ở đòn cuối cùng, khiến máu tươi bắn tung tóe lên mặt gã ngay lập tức. Đây đã là con khủng trảo long hắc kim cương thứ 16 mà gã hạ gục, cộng thêm số khủng long mà thú triệu hồi của Nguyên Trạm giết, họ đã xử lý hơn 20 con khủng long hung bạo này. Sức tấn công của lũ này thật điên cuồng, chỉ cần nhìn vẻ mặt đắng như sắp vắt ra nước của Nguyên Trạm là có thể thấy tổn thất của hắn nặng nề đến mức nào. Đặc biệt là cách đây không lâu, thú triệu hồi của Nguyên Trạm còn bị báo tâm linh của gã án đạ dị kia tẩy rửa một phen, cho dù là một số sinh vật triệu hồi cao cấp có thể tái sinh nhờ thú hồn, cũng sẽ gầm thét vì nỗi đau chết đi liên tục, rồi phản bội bỏ trốn, thậm chí là cắn trả chủ nhân. Trong trận chiến, mỗi vết thương do móng vuốt của khủng trảo long hắc kim cương cào lên người thú triệu hồi đều như cào vào tim Nguyên Trạm. Trận chiến kéo dài đến giờ, hắn đã vĩnh viễn mất đi 3 con thú triệu hồi, điều này đồng nghĩa với việc năng lực chiến đấu của hắn đã mất đi ít nhất 1/3. Trong thế giới tàn khốc này, năng lực chiến đấu suy giảm không nghi ngờ gì chính là địa vị suy giảm. Trái ngược với Nguyên Trạm mặt mày cao có, tâm trạng của Tô Z hạt nẹt lại cực kỳ tốt, vì trên ngón tay to bẻ của gã đang cầm một mảnh vuốt sắc nhọn đẫm máu. Đây là vật liệu cấp A được ấn ký mộng hiểm đặt tên là vuốt hắc kim cương. Dùng vật này thêm vào chuỗi chế tạo vũ khí, thì vũ khí đó sẽ có tỷ lệ rất cao được đính kèm sát thương chuẩn. Giá trị của nó ít nhất cũng ngang với một trang bị cốt truyện cấp bạc cực phẩm. Quan trọng hơn, thứ này thuộc về tài sản riêng của Tô Z hạt nẹt, không cần chia cho bất kỳ ai. Đối với một đội ngũ quy mô lớn, việc được độc chiếm một chiến lợi phẩm cao cấp là một nguyện vọng cực kỳ xa xỉ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến họ không mấy hứng thú với việc truy sát tư. Giết tư nhiều nhất cũng chỉ rớt ra một chìa khóa máu, mà chưa chắc đã mở ra được trang bị. Dù có mở ra được, cũng là 5-6 người cùng chia. Việc này làm có gì thú vị? Hơn nữa đạo sư kim loại Phở Lọ Dạ còn tỏ rõ thái độ sẽ không xông lên phía trước mạo hiểm. Khi một việc mà công sức bỏ ra không tương xứng với lợi ích thu về, lại còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thật lòng mà nói, đám người này không giải tán ngay tại chỗ đã là nhờ sức hút cá nhân của Rẻ Ở quá mạnh rồi. Tô Z hạt nẹt bước tới, nở một nụ cười dữ tợn, vô vai Nguyên Trạm nói, yên tâm đi, ngươi đã có được tình bạn của ta, và sắp có được một con vẹt cực kỳ mạnh mẽ. Đợi con mụ điên kia hết cơn, ta sẽ xin lão đại mở phòng thí nghiệm, tấy ghép phôi khủng long riêng cho ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, thêm gen của ngươi vào phôi khủng long tạo ra gần như được đúc riêng cho ngươi vậy. Hồi đó Pháp Nô với thân phận thợ săn không gian dự bị còn ký khế ước thành công, ngươi chắc chắn cũng không thành vấn đề. Bạn của ta, ngươi nghĩ đi, ngươi nghĩ kỹ lại xem, đến lúc đó để ký khế ước với bảo bối của mình. Ngươi cũng phải chủ động vứt bỏ hơn nửa số thú triệu hồi này, vậy thì chi bằng bây giờ vắt kiệt giá trị lợi dụng của chúng đi. Nguyên Trạm cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt, gật đầu nói, được. Bị vật liệu cấp A kích thích đến hưng phấn, Tô Z hạt nẹt phá lên cười ha hả, vậy chúng ta nghỉ 5 phút rồi bắt đầu, đi đến cái hang ở phía bắc, phải tranh thủ thời gian, dù sao nếu rời đi quá lâu, con mụ chết tiệt kia không biết lại nói xấu gì trước mặt lao đại nữa. Nguyên Trạm do dự, 5 phút thì tinh thần lực của tôi chỉ hồi phục được 7 phần thôi, lỡ có chuyện đột xuất thì khó đối phó lắm. Tô Z hạt nẹt sa sầm mặt ngay lập tức, có thể xảy ra chuyện đột xuất gì chứ? Ngươi quá cẩn thận rồi, từ bây giờ đang bị đạo sư kim loại Phở Lọ Dạ bọn họ truy đuổi đến thở không ra hơi, đám hội khô lâu dường như đã mất manh mối nhiệm vụ chính, chạy loạn như rồi không đầu. Mà tài liệu chúng ta có được cho thấy, lũ thằn lằn móng đuốt to này có sức uy hiếp rất lớn đối với đồng loại, ngay cả bạo long cũng không dám xâm phạm lãnh địa của chúng. Còn về việc ngươi lo lắng lũ này sẽ đồng loạt bạo động mất kiểm soát, chúng ta có thể rút lên nóc nhà bất cứ lúc nào, rồi trèo theo thang dây lên chiếc giỏ khí cầu khổng lồ cách mặt đất 10 mét. Điểm yếu lớn nhất của lũ này là thiếu khả năng tấn công tầm xa, ngươi còn lo lắng điều gì nữa? Nguyên Trạm mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn lúc này đã khiến đạo sư kim loại Phở Lọ Dạ vô cùng bất mãn, nếu lại chọc giận Tô Z hạt nẹt, e rằng sau này ở trong đội sẽ rất khó sống. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút hối hận về quyết định lúc đó của mình, Tư đã tỏ rõ ý định dồn tài nguyên của đội cho hắn, dù không có mờ tờ, nhưng chưa chắc không thể lôi kéo người của đội át chủ bài nhỏ kia về, đá ngầm so với ạ cả phèo cũng chưa chắc đã kém, huống hồ còn có một thủy thủ 2T phụ trợ cực kỳ hiếm có. Chương 38, Liễu Nham, Triệu Nhã Chi và Khinh Khí Cầu dù có thất thần, có hối hận, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, trên đời này không có thuốc hối hận. Rõ ràng, gã cơ bắp Tổ Giờ Hạt Nẹt không thể nào đi chính xác, vì vậy Đoàn Dạn đành phải gắng gượng điều khiển một con sói thảo nguyên sông vào khu ổ chuột lục sụp, bắt đầu tìm kiếm một bầy khủng trảo lòng kim cương đen khác, sau đó thử chọc giận chúng. Thế nhưng lần này, Đoàn Dạn kinh hoàng phát hiện, hắn đã chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Con sói thảo nguyên dường như đã xông vào một khu vực cấm nào đó, và bị vô số khủng trảo lòng kim cương đen bất ngờ nhảy ra xé thành từng mảnh chỉ trong nháy mắt. Điều đáng sợ hơn là, không biết tại sao, số lượng khủng trảo long kim cương đen mà hắn chọc phải lần này trông đen kịt cả một vùng, ít nhất cũng phải gấp đôi một bầy bình thường. Bọn chúng lập tức dựa vào mùi hương để xác định được tung tích của kẻ xâm nhập, rồi điên cuồng đuổi theo. Cháy mau! Doan Dạn hét lên một tiếng thảm thiết xé lòng, đồng thời dùng một lọ thuốc tăng tốc độ di chuyển, vừa lăn vừa bò lao về phía tòa nhà đang buộc khinh khí cầu. Tô Giờ Hạt Nẹt tuy trông là một gã cơ bắp, nhưng tốc độ chạy của hắn cũng không hề thua kém, vác một cây búa lớn như vậy mà chạy nhanh chẳng khác gì một người chuyên về nhanh nhẹn. Đối với hai người, chỉ cần leo lên chiếc thang dây treo trên giỏ của khinh khí cầu, nơi đó tuy chỉ cách mặt đất 6-7 mét, nhưng cũng là nơi mà móng đuốt của khủng trảo lòng kim cương đen không thể với tới, tự nhiên sẽ an toàn. Lúc lao vào lối vào của tòa nhà đó, Doan Giang còn ngoái đầu lại nhìn, và lập tức thở phào một hơi, con khủng trảo lòng kim cương đen gần nhất cũng cách hắn hơn 100 mét. Đúng lúc này, một cảm giác chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng hắn, hình như lúc nãy khi dùng sói thảo nguyên để tìm kiếm, hắn đã nghe thấy một tiếng nổ trầm thấp vang vẳng. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cứ liều mạng leo lên giỏ khinh khí cầu để đảm bảo an toàn trước đã. Dù sao hắn cũng mang theo lựu đạn và những thứ tương tự, nếu lũ khủng trảo lòng kim cương đen không chịu đi mà ngồi chờ ở dưới, thì cứ chuẩn bị tinh thần bị nổ chết đi. Những tòa nhà gần đây đều không cao, chỉ khoảng 2-3 tầng. Doan Dạn dù gì cũng là một thực lạp giả có cơ thể đã được dữ liệu hóa, leo từ tầng 1 lên sân thượng cũng chỉ mất khoảng 10-20 giây. Nhưng khi lên đến sân thượng, toàn thân hắn như bị dội một gáo nước đá, cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân. Cái lạnh buốt thấu xương thủy, cái lạnh của tử thần. Doan Dạn chết lặng tại chỗ. Cùng chết lặng với hắn, dĩ nhiên còn có gã cơ bắp tổ giờ hạt nẹt. Lúc họ lên lầu, chiếc khinh khí cầu lơ lửng trên không vẫn còn nguyên vẹn, không có gì khác thường. Nhưng bây giờ, chỉ trong vòng 10-20 giây ngắn ngủi, chiếc khinh khí cầu này đã nhanh chóng xẹp lép. Cái cảnh tượng keo tót khô quắt đáng sợ đó, quả thực giống như sự tương phản rõ rệt khi đặt ngực của Liễu Nham bên cạnh ngực của Triệu Nhã Chi vậy. Lúc này ai cũng có thể thấy, chiếc khinh khí cầu đang nhanh chóng rơi xuống kia đừng nói là chịu được trọng lượng hai người, ngay cả trọng lượng của chính nó cũng không chịu nổi nữa. Cơ mặt hai người đã méo xệch, và đúng lúc này, bầy khủng trảo lòng kim cương đen gào thét điên cuồng đã ạt lao tới. Giết! Đối mặt với tuyệt cảnh này, Tô Giờ Hạt Nẹt gầm lên. Ngực hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, quả không hổ là tâm phúc được rẻ ở trọng dụng, kẻ đã kinh qua trăm trận, lan lộn trong biển máu núi thây. Trong tình huống này, cả hai đều không mạnh về tốc độ, khả năng chạy thoát duy nhất chính là chết. Chẳng bằng vùng lên quyết chiến còn có vài phần thắng. Đây là một trận huyết chiến thật sự. Cả hai bên đều chiến đấu điên cuồng, không màng sống chết. Đối với Tô Giờ Hạt Nẹt và Doãn Dạn, cả hai đều không dám giữ lại gì nữa, đồng thời tung ra hết những chiêu thủ của mình. Đối mặt với sát thương thực khủng bố của kẻ địch trước mắt, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có một tia hy vọng sống. Mặc dù Tô Giờ Hạt Nẹt sử dụng một vũ khí điên cuồng và nặng nề như cây búa khổng lồ hai tay, nhưng một khi cây búa nặng nửa tấn của hắn được bung lên, bề mặt nó liền lóe lên một tầng ánh sáng màu đỏ máu ghê rợn. Sau đó, hoàn toàn là người di chuyển theo búa. Ngược lại còn đánh ra những đòn liên kích mượt mà như mây trôi nước chảy. Sau khi liên tiếp quét bay 4-5 con khủng trảo long kim cương đen, Tô Giờ Hạt Nẹt dồn sức vào đôi chân, phóng thẳng lên trời, bay cao 2-3 mét, rồi dùng huyết tinh cự chủ in lệnh mạnh xuống sàn nhà. Xung quanh cây búa khổng lồ thậm chí còn bao bọc một tầng ánh sáng màu đỏ máu đậm đặc, rung động trong không khí tạo ra những tiếng nổ trầm thấp khiến người ta kinh hồn bạt vía. Một làn sóng xung kích kinh hoàng lập tức lan tỏa ra, làm rung chuyển cả tầng lầu khiến nó sụp đổ ầm ầm, khói bụi bốc lên mù mịt. Ít nhất 5-6 con khủng trảo long kim cương đen ở gần tâm điểm đã chết thảm dưới cú chấn động này, tan thành máu thịt. Chỉ là ở phía xa, tiếng bước chân dồn dập của bầy khủng trảo long kim cương đen đang kéo đến đan vào nhau sầm sập, như những bước chân nặng nề giẫm lên trái tim người ta, ngày một gần, tựa như một chiếc xe đầu kéo khổng lồ đang ngang nhiên cắn lướt. Tô Giờ Hạt Nẹt vừa tung ra một đòn mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian hồi sức ngắn. Mạnh như thực lạp giả cũng không thể nào là một động cơ vĩnh cửu được. Nhưng đúng lúc này, hai bóng đen bất ngờ lao ra từ trong làn khói bụi. Hai bóng đen này chính là những con khủng trảo long kim cương đen đã bị thương từ trước. Gen khủng long đột biến trong cơ thể chúng hung hãn chi phối dây thần kinh, mặc dù đều đang trọng thương, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn và tàn độc. Dưới đòn tấn công bất ngờ, chúng đã ôm chặt lấy hai chân của Tô Giờ Hạt Nẹt từ hai bên, điên cuồng vung đuốt cào cấu, xé xuống từng màng thịt. Tô Giờ Hạt Nẹt đang chạy nhanh để tìm chỗ dựa lưng chiến đấu thì không kịp đề phòng, lập tức mất thăng bằng và đâm sầm vào tòa nhà bên cạnh như một chiếc xe tải mất lái. Tô Giờ Hạt Nẹt ngã văng ra, nửa mặt trái bị cọ sát đến máu me đầm địa, nhưng hắn biết đây là thời khắc sinh tử nên không màng đến đau đớn, gầm lên một tiếng, cơ bắp trên đôi tay cường tráng nổi lên cuộn cuộn. Hắn thu huyết tinh cự chủ y vào không gian cá nhân, hai tay vươn ra, nắm chặt lấy cổ của hai con khủng trảo lòng kim cương đen hai bên. Hai con thú này vốn đã bị thương nặng, dưới sức mạnh của hắn, đầu của chúng đã bị vặn đứt lìa, kéo theo cả cổ sống trắng lếu đẫm máu. Nhưng ngay cả khi chịu phải vết thương chí mạng như vậy, hai con khủng trảo lòng kim cương đen vẫn ôm chặt lấy chân Tô Giờ Hạt Nẹt không buông, tiếp tục gây sát thương cho hắn. Trong tình huống này, cơ mặt Tô Giờ Hạt Nẹt co giật, hắn nuốt vội một lọ thuốc danh dự, rồi gầm lên một tiếng giận dữ đến thê lương, cuồng hóa. Cơ thể hắn lập tức phình to ra, làm rách cả chiếc áo ba lỗ có giãn, để lộ nửa thân trên. Tất cả là do cơ bắp đột nhiên phát triển một cách kỳ dị. Đáng sợ hơn nữa, máu chảy ra từ các vết thương trên người Tô Giờ Hạt Nẹt lại kỳ lạ đi ngược lại với lực hút của trái đất, bắt đầu uốn lượn chạy trên cơ thể hắn, như thể có một cây bút vô hình trong không trung đang dẫn dắt dòng máu chảy trên những thứ cơ. Dòng máu đó đan xen ngang dọc trên bề mặt cơ thể, bất ngờ hình thành nên những hình xăm của tộc người man dợ, đều là những hoa văn trừu tượng hóa của những con thú vô cùng hung tợn và kỳ quái. Dựa vào năng lực mạnh mẽ vô song này, Tô Giờ Hạt Nẹt vung vẩy huyết tinh cự chủ y, gây ra một trận mưa máu gió tanh giữa bầy khủng trảo lòng kim cương đen. Lũ khủng trảo long cũng hung bạo vô cùng, xé xuống từng mảng thịt trên người hắn, nhưng thế công của Tô Giờ Hạt Nẹt không hề chậm lại chút nào, dường như kẻ địch gây ra sát thương càng nặng, sức tấn công của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Nhờ có Tô Giờ Hạt Nẹt cường hóa, Doãn Dạn cũng lần lượt triệu hồi ra một lượng lớn thú triệu hồi, thậm chí cả những con bị thương nặng chưa lành cũng bị ép triệu hồi ra chiến đấu. Trận chiến này, tổn thất của Tô Giờ Hạt Nẹt khó mà đánh giá, nhưng thực lực của Doãn Dạn ít nhất phải giảm hơn 70. Đây chính là nỗi bi ai của một triệu hồi sư, năng lực và số lượng của thú triệu hồi quyết định địa vị của hắn. Nếu Doãn Dạn không thể ký khế ước với khủng long trong thế giới này, địa vị trong đội của hắn có lẽ sẽ bị hạ xuống thành thành viên dự bị. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Doãn Dạn và Tô Giờ Hạt Nẹt đều sống sót. Sống sót một cách chật vật. Doãn Dạn còn đỡ, trên người Tô Giờ Hạt Nẹt gần như không tìm được một mảng da nào lành lặn. Mỗi bước chân của hắn đều để lại một dấu chân máu. Nếu là người thường chịu phải vết thương như vậy, có lẽ đã chết 10 lần rồi. Lúc này, hai người thậm chí còn không có tâm trạng nhặt chiến lợi phẩm, đương nhiên là lập tức điên cuồng băng bó, ăn thức ăn. Nhưng đúng lúc này, Tô Giờ Hạt Nẹn đột nhiên nhìn thấy, giữa hai hàng lông mày của Doãn Dạn, một chấm đỏ lóe lên một cách kỳ dị. Ngay cả dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng đó nhìn vào cũng cho người ta cảm giác nóng rực, như thể giác mạc bị đốt cháy, lại như con ngươi của một con manh thu ẩn mình trong bóng tối, tràn ngập sát khí ngút trời. Đó là kia định vị của ống ngắm hồng ngoại trong bộ não đang trì trệ sau khi vừa kết thúc trạng thái cuồng hóa của Tô Giờ Hạt Nẹn, một câu nói bản năng chợt hiện lên. Sau đó là một tiếng súng. Doãn Dạn bị bắn bay ngược ra sau một cách dứt khoát, một viên đạn găm thẳng vào vị trí chấm đỏ giữa hai hàng lông mày của hắn, rồi bùng lên ngọn lửa hừng hực, đốt cháy ra hắn kêu xèo xèo, bốc lên một mùi thịt cháy khét lẹt. Trên một tòa nhà cách đó 500 mét, một người đàn ông da đen ngậm xì gà hiện ra. Trên người hắn còn có ánh sáng nhàn nhạt, chính là biểu tượng của việc đã sử dụng chân châu vàng cả dị bình. Giác quan của mộ gẳng xạ cũng cực kỳ mạnh, sau khi sử dụng chân châu vàng, giác quan cơ bản tăng gấp đôi, lại dựa vào tầm bắn xa của súng lục con bắc cày, tự nhiên có thể dễ dàng che mắt được cả Doãn Dạn và Tô Giờ Hạt Nẹn. Chương 39, sức mạnh tiên hành giả tơ thời gian thực tế, HK vừa gây ra không ít chuyện xấu. Ví dụ như việc nguyên trạm vô tình dẫn dụ đến bầy khủng long móng vuốt kim cương đen, hay như chiếc khinh khí cầu trở đầy hy vọng của hai người bỗng xì hơi một cách quái dị, tất cả đều là kiệt tác do HK dùng khẩu súng lục cong bắp cày lắp ống giảm thanh tạo ra. Đối mặt với tay súng bất ngờ xuất hiện này, cơ mặt của Tô Giờ Hạt Nẹn lập tức co giật dữ dội. Hắn gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, mặc kệ sống chết của nguyên trạm, đột ngột xoay người định bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng, một chấm đỏ nữa lại hiện lên sau lưng Tô Giờ Hạt Nẹn, viên đạn theo sau đó lập tức găm chính xác vào vị trí ấy, gây ra một vụ nổ dữ dội. Bị thương, Tô Giờ Hạt Nẹn gầm lên như một con thú bị vây khốn. Dù lưng bị nổ đến da chóc thịt bong nhưng hắn chẳng hề hay biết, chỉ biết tăng tốc bỏ chạy. Rõ ràng hắn đã bất chấp tất cả để một lần nữa khởi động năng lực của chiến sĩ. Mỗi bước chân của hắn đều để lại trên mặt đất một vệt máu sâu hoắm, máu tươi ròng ròng nhỏ giọt, những vết thương vốn đã khó khăn lắm mới khép miệng trên khắp cơ thể đều trực tiếp nứt ra. Sức mạnh khổng lồ của cuồng chiến sĩ đến từ việc mỗi lần phát lực đều phải vận dụng và siết chặt mọi thớ cơ trong cơ thể. Sự chấn động dữ dội như vậy đương nhiên sẽ khiến vết thương vốn có càng thêm trầm trọng. Chỉ là sau khi trả một cái giá khổng lồ, kết quả thu được cũng vô cùng lớn. Mỗi bước chân của Tô Giờ Hạt Nẹn không những không giống một kẻ bị thương, mà ngược lại, tốc độ di chuyển còn nhanh gấp 2-3 lần bình thường. Dù hắn không mạnh về sự nhanh nhẹn, nhưng tốc độ di chuyển lúc này lại nhanh đến kinh người. Hơn nữa, đối với hắn, mỗi một vết thương ngược lại còn giúp tăng cường và khuyết đại năng lực cá nhân của hắn. Chỉ trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi, Tô Giờ Hạt Nẹn đã chạy xa hơn 20 mét, sắp đặt chân lên con phố dài đã bị khủng long bạo chúa dầm nát. Nhưng đúng lúc này, cửa cuốn bên cạnh vang lên một tiếng loảng xoảng thật lớn, một người đàn ông với vẻ mặt điềm tĩnh đã xuất hiện, chỉ vài ba động tác nhẹ nhàng đã xé toạc tấm cửa cuốn như vỏ giấy, rồi từng bước vững vàng chậm rãi bước ra. Tay trái anh ta cầm một thanh quang kiếm không ngừng nuốt nhả những luồng hắc quang, tay phải lại là một tấm đại thuẫn rực rỡ như mặt trời giữa trưa. Chỉ cần nhìn thấy người này, người ta đã có cảm giác như bị ánh nắng chói chang của buổi trưa táp vào mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể nào vượt qua. Mở tờ, ngươi là đáng ngậm. Tô Dật Hạt Nẹn nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, các ngươi lại là đội át chủ bài. Hắn có thể nói là kẻ trong trận, uy thế và khí độ của người trước mặt tuy trông không mạnh mẽ bằng Zeus, nhưng đó là do phẩm cấp. Nếu nói về tiềm chất và khí thế thì lại không hề thua kém Zeus chút nào. Trước đây đội Quang Huy đã coi đội át chủ bài là kẻ địch giả định, tự nhiên đã điều tra kỹ lưỡng về họ. Nếu lúc trước HK chưa rút ra khẩu AK đặc trưng của mình nên khó nhận ra, thì bây giờ khi đá ngầm vừa xuất hiện, hắn đương nhiên đã hiểu rõ ngọn ngành. Có một người như vậy chắn ngang trước mặt mình, Tô Dật Hạt Nẹn biết rằng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể xông qua được. Chỉ riêng tấm khiên ám kim kia đã như một hào trời ngăn cách trước mặt hắn. Hắn cũng là một kẻ rất quyết đoán, lập tức hít một hơi thật sâu, lấy ngay ra từ không gian cá nhân một quả cầu tỏa ra ánh sáng thần bí. Vật phẩm đó to bằng quả trứng gà, sau khi được Tô Dật Hạt Nẹn nâng trong tay, nó lập tức phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Có thể thấy dưới chân Tô Dật Hạt Nẹn tức thì xuất hiện một hoa văn vô cùng kỳ lạ, trông giống như một pháp trận lục mang tinh. Ánh sáng trắng dịu nhẹ đó chút xuống như chất lỏng, nhanh chóng rót vào pháp trận. Rõ ràng là khi ánh sáng trắng lấp đầy pháp trận lục mang tinh thì nó sẽ có hiệu lực. Tô Dật Hạt Nẹn nhìn quanh bốn phía, dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói, "Lần sau gặp lại, tất cả chúng mày đều phải chết." Không ổn. Gã này định chạy, HK đột nhiên nói với vẻ tức tối trong tinh đội, "Đây là một vật phẩm cấp S tên là bản chân xuống. Hình như phải gia nhập phe của xuống, đổi ở chỗ nhân vật quan trọng trong cốt truyện là gì mà lưỡi rắn mới có được, hoàn toàn không thể ngắt chiêu. Một khi ánh sáng trắng đó rót đầy pháp trận dịch chuyển, hắn sẽ trốn thoát." Thế nhưng đúng lúc này, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ, giống như cả thế giới đang hòa tan, mơ hồ, rồi gợn sóng lên một cái. Cảm giác đó rất khó dùng lời để hình dung. Khi cảnh tượng kỳ lạ này biến mất, mọi người kinh ngạc nhận ra, luồng ánh sáng trắng từ bản chân sụt đang liên tục rót vào pháp trận dịch chuyển bỗng ngưng động giữa không trung, sau đó lại có rút ngược trở lại một cách quái dị như thể thời gian đảo ngược, biến lại thành quả cầu tỏa ra ánh sáng thần bí. Cuối cùng, ngay cả pháp trận dịch chuyển cũng biến mất. Tô Dật Hạt Nẹn vốn đang cười ha hả, trong mắt lộ rõ vẻ oán độc và phẫn nộ, nhưng giờ đây đã hóa thành vẻ kinh hoàng không thể tả nổi. Mỗi người khi đối mặt với cái chết đều sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía bắc. Trên nóc một tòa nhà ở đó, bóng một người phụ nữ nổi bật trên nền hoàng hôn. Cô mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, mang phong cách Ai Cập cổ đại đầy thần bí, toát ra khí thế cao quý và nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tay trái cô cầm một thanh chùy thủ có hình trăng lưỡi liềm, lúc này đang giơ lên, lạnh lùng nhắm về phía này. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, người ta đã có cảm giác như sự lạnh lùng đang bay phấp phới cùng mái tóc dài ngược gió của cô. Thật ra, Tư không phải là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, ngũ quan cũng không quá tinh xảo, dung mạo cũng không thể gọi là tuyệt mỹ, nhưng khí chất thanh cao lạnh lùng, phong thái hơn người, khí độ ngạo nghễ như người hoàng tộc của cô lại là độc nhất vô nhị. Người thường nhìn thấy thậm chí còn bị dung quang đó làm cho choáng ngợp, không dám nhìn lâu. Có thể thấy rõ, từ mũi thanh chủy thủ bạc của Tư, hơn 10 đường cong ánh sáng khó tả đang nhanh chóng thu về. Những đường cong ánh sáng đó như thể kéo dài ra từ hư không, khiến người ta nhìn thấy mà trong lòng dâng lên cảm giác run rẩy đầy bí ẩn, càng như thể cảm nhận được toàn bộ không gian đang phân rã và run rẩy. Cảm giác thế giới gợn sóng như mặt nước mà Phương Sâm Nham và những người khác cảm nhận được trước đó, hẳn là do năng lực này của Tư gây ra. Sức mạnh thiên hành giả tơ thời gian. Ở giai đoạn đầu, chiêu này có thể chặt đứt mối liên kết giữa kẻ địch và không gian, ngắt chiêu bất kỳ năng lực nào của đối phương. Nếu năng lực của kẻ địch là loại kích hoạt tức thời, thì nó có thể khiến kẻ địch rơi vào trạng thái không thể sử dụng bất kỳ năng lực, bao gồm cả năng lực trang bị và vật phẩm nào trong suốt 15 giây. Mà sức mạnh thiên hành giả chính là năng lực tiến cấp cần phải nâng nguyên lực lên LV10 để khiến nó trở nên tinh thuần hơn. Trong sức mạnh thiên hành giả của mình, Tư cũng chỉ nắm vững được một phương pháp vận dụng này. Đây cũng là năng lực mạnh mẽ mà cô có được sau khi đột phá trong cơn đau đớn tột cùng, khi cả đội của cô chỉ còn lại một mình cô trơ trọi. Trái tim Tổ Dật Hạt Nẹt đã chìm xuống đáy, trong mũi hắn dường như ngửi thấy mùi bài liệm. Nhưng đúng lúc này, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng độc địa muốn đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây, hắn đã nhắm thẳng vào đá ngầm mà lao tới, vung mạnh cây búa huyết tinh khổng lồ bổ thẳng xuống đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của đá ngầm cũng vô cùng phong phú, anh lập tức giơ khiên lên nên đón, phát ra một tiếng va chạm giòn giã. Hơn nữa, tư thế giơ khiên của đá ngầm là nghiêng khiên một góc khoảng 30 độ, khi cây búa đập vào khiên sẽ bị trượt đi để hóa giải lực. Chỉ từ chi tiết này đã có thể thấy được sự khác biệt giữa một tay lao luyện và một tên lính mới. Khi búa huyết tinh va chạm với khiên, ánh sáng đỏ màu máu trên đó càng trở nên dữ dội và nóng rực, trong khoảnh khắc tựa như có tia chớp xé toạc bầu trời. Đá ngầm lại bị cú búa này đánh bay lùi về sau 5-6 mét, hai chân cày mạnh trên mặt đất tạo thành hai rãnh sâu, khiến mặt đường vốn đã hư hỏng lại càng thêm tàn nát. Đẩy lùi. Tuy nhiên, bị đẩy lùi thì đẩy lùi, đá ngầm lại di chuyển cơ thể ngay trong lúc bị đánh bay, sau khi bị đẩy lùi vẫn chắn ngay trước mặt Tổ Dật Hạt Nẹt, tuyệt đối không cho phép hắn dễ dàng vượt qua sự cản trở của mình. Sau đó, anh gầm lên một tiếng xé lòng. Tiếng gầm khổng lồ chấn động ra bốn phương tám hướng, thổi bay vô số bụi bặm. Nhưng Tổ Dật Hạt Nẹt đang trong trạng thái cuồng hóa lại không hề bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tốc, trong thời gian kích hoạt năng lực biến thái của chiến sĩ, hắn lại miễn nhiễm với hiệu ứng này. Đúng lúc này, Tổ Dật Hạt Nẹt lại nhảy vọt lên cao, cây búa huyết tinh trong tay lại tỏa ra ánh sáng màu máu nồng đậm vô cùng, dường như còn đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã kéo theo một vệt sáng dài màu máu, với khí thế vô song nhắm thẳng vào tấm khiên thái dương to lớn vững chắc mà đập xuống. Trong tiếng kim loại va chạm chói tai, ánh sáng màu máu và màu ám kim bắn ra tứ phía, thậm chí còn tóe ra như hồ quang điện, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết của Tổ Dật Hạt Nẹt. Điều kỳ lạ nhất là những mảnh vỡ và ánh sáng bắn ra từ điểm va chạm giữa búa và khiên lại mang màu đỏ tươi, tựa như máu thịt bị nghiền nát. Dưới ánh hoàng hôn, cảnh tượng càng thêm thế thảm. Đá ngầm cứng rắn chịu đựng cú này, hai chân lún sâu vào nền xi măng 2-3 cm, mu dày ngang bằng với mặt đất. Xung quanh hai chân anh còn xuất hiện vô số vết nứt, lan ra như mạng nhện đến 2-3 mét. Trông như thể anh bị cú đánh này làm cho lún xuống một đoạn. Nhưng sau cú đánh này, sắc mặt đá ngầm lập tức thay đổi, không phải vì anh bị trọng thương. Tổ Dật Hạt Nẹt dù có mạnh đến đâu, chỉ cần là thợ săn chứ không phải kẻ thức tỉnh, thì cũng tuyệt đối không thể làm gì được anh chỉ trong một, hai đòn mà là vì đá ngầm phát hiện, cú đánh này của gã lại là một chiêu hư, mục đích là mượn phản lực từ cú va chạm này để bắn vọt ra xa chương 40, phản phệ hung ác sau một đòn, Tổ Dật Hạt Nẹt mượn lực phản chấn cực lớn để lộn một vòng trên không, bay ra xa 7-8 mét rồi đáp đất vững vàng trong tư thế khuỵu một gối, tay chống xuống đất. Rồi một nét đau đớn thoáng qua gương mặt dữ tợn của hắn, chỉ thấy trên đôi chân hắn đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng khó tả. Luồng sáng này chính là dấu hiệu cho thấy Tổ Dật Hạt Nẹt đã thi triển năng lực đặc biệt của mình, gót chân Michael Bảo Kẹo. Gót chân Michael Bảo Kẹo, sau khi kích hoạt sẽ giúp năng lực bật nhảy ngang tiếp theo của người sở hữu tăng vọt 700. Một chuỗi âm thanh rắc rắc vang lên. Có thể thấy rõ, mặt đường bê tông dưới chân Tổ Dật Hạt Nẹt đã vỡ vụn thành bột, hai chân hắn lún sâu xuống đất, mặt đường xung quanh nứt toác như mạng nhện, vết nứt dài đến 2-3 mét. Ngay sau đó, hắn tung người lao vút đi, lao đi như bay với tốc độ cao, vượt qua khoảng cách gần 40 mét, bụi sáng mù mịt, thậm chí còn húc đổ tường của hai ngôi nhà. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như Tổ Dở Hạt Nẹt vừa mới tung đòn tấn công chút giận lên đá ngầm, ánh sáng từ cú va chạm giữa huyết tinh cự chủ y và tấm khiên vẫn còn lấp lóe trước mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, gã này đã chạy trốn về phía sau, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với đá ngầm lên đến 5-60 mét. Hắn định làm gì? Cả đá ngầm và mổ gẳng xạ đều nảy ra nghi vấn trong đầu, nhưng sắc mặt của dì lại đột ngột thay đổi, một cảm giác khủng hoảng khó tả lập tức bóp nghẹt trái tim cô. Cô lập tức hét lên chói tai, mau chạy đi. Thủy thủ, mục tiêu của hắn là cậu. Bởi vì trước đó nhóm rẻ ở vốn lấy đội át chủ bài làm kẻ địch giả định, nên với tư cách là tay đấm chủ lực, Tổ Dật Hạt Nẹt cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả thành viên của đội át chủ bài. Lúc này hắn đã không còn hy vọng sống sót, tính cách hung tàn đã thôi thúc hắn dù chết cũng phải gây ra tổn thương lớn nhất cho kẻ thù. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong mắt hắn, trong bốn người trước mặt, người khó giết nhất chính là Đá Ngầm. Thành thật mà nói, dù có đấu tay đôi, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Đá Ngầm. Người khó giết thứ hai chắc chắn là gì, và gì cũng là người mà Tổ Dật Hạt Nẹt không nắm chắc có thể thắng khi đơn đấu. Vậy thì trong số những người còn lại, Tổ Dật Hạt Nẹt cảm thấy nếu nắm bắt được cơ hội, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt gã cầm khẩu A cờ vàng kia trong một đòn, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Danh tiếng của khẩu A cờ vàng gần đây ngày càng vang dội, lại là một tay súng có cả chi giác và nhanh nhẹn đều cao, đòn tấn công bất ngờ đầu tiên chưa chắc đã thành công, thứ hai là khó đảm bảo gã này không có vài năng lực bảo mệnh. Vì vậy, Tô Giơ Hạt Nẹt đã khóa chặt mục tiêu của mình vào người hỗ trợ tên là thủy thủ. Bởi vì Phèn Sèn Nhỉ Ạn từng kể vai chiến đấu với những người như Doạn Dặn và Sấy Mùa trong chiến trường không gian, nên thông tin mà đội Quang Huy có được về anh cũng khá chi tiết. Đánh giá dành cho Phèn Sèn Nhỉ Ạn là ba thuộc tính cao nhất lần lượt là sức mạnh, trí lực, thể lực, năng lực hỗ trợ xuất sắc, ý thức chiến đấu hàng đầu, thiếu phương pháp bảo mệnh. Đối với Tô Giơ Hạt Nẹt, năng lực hỗ trợ xuất sắc đồng nghĩa với năng lực tấn công yếu kém, đây chính là tin tốt đối với hắn lúc này, khi đã gần cạn kiệt sức lực. Còn việc thiếu phương pháp bảo mệnh sẽ giúp hắn có thể đánh nhanh thắng nhanh. Vì vậy, Tô Giơ Hạt Nẹt đã hạ quyết tâm giết hắn. Tô Giơ Hạt Nẹt cũng là một gã có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn nhìn quanh chiến trường và nhận ra rằng những kẻ địch này vì muốn ngăn chặn hai người mình bỏ chạy nên đã giữ khoảng cách rất xa nhau, thêm vào đó, một khế ước giả hệ hỗ trợ cũng không thể ở quá xa chiến trường, những nơi có thể ẩn nấp cũng chỉ có vài chỗ. Hắn lập tức phát hiện ra manh mối về nơi ẩn náu của thủy thủ. Tô Giơ Hạt Nẹt cũng bất động thanh sắc, che giấu ý đồ của mình, rồi đột ngột ra tay. Lúc này, hắn bất ngờ không chạy ra ngoài vòng vây mà ngược lại xông vào sâu bên trong, lập tức chiếm thế chủ động. Con chuột nhắt hèn mọn nhà ngươi, định chạy đi đâu? Tô Giơ Hạt Nẹt nhìn thấy bóng dáng của gã đang hoảng hốt bỏ chạy, hắn phá lên cười ha hả, rồi vung búa đánh bay hàng rào thép dày bằng cánh tay trẻ con trước mặt. Đột nhiên, gã này thu lại cây búa khổng lồ, rút ra một bệ phóng tên lửa bắc vai loại cải tiến sợ tê nhờ, dùng mắt điện tử nhanh chóng khóa chặt Phèn Sèn Nhỉ Ạn đang vội vã bỏ chạy, rồi dứt khoát bóc cỏ. Họng phóng tên lửa đen ngòm bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ rực, vút vút hai tiếng, hai quả tên lửa tầm nhiệt bắn ra, gầm rú lao về phía Phèn Sèn Nhỉ Ạn. Mô cầm xạ, đáng ngầm, cứ để Doạn Dặn chạy đi. Dì hét lên chói tai, chúng ta mau qua cứu tên ngốc thủy thủ kia, bảo nó ẩn nấp mà cũng để lộ sơ hở, sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ? Trạng thái cuồng chiến một khi đã khởi động thì không thể dừng lại, các cậu chuẩn bị bật hết hỏa lực mạnh nhất lên, chúng ta phải giết được Tổ Giờ trước khi hắn giết thủy thủ, nếu không thủy thủ chắc chắn sẽ chết. Này, hai người các cậu có phản ứng gì thế? Hóa ra khi dì ra lệnh, cả Mồ Gặm Xạ và Đá Ngầm đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Đá Ngầm vẫn đứng yên trên con đường mà kẻ địch buộc phải đi qua nếu muốn trốn thoát, không hề nhúc nhích. Còn Mồ Gặm Xạ thì vẫn ung dung bắn tỉa vào Doạn Dặn đang chật vật lăn lộn né tránh. "Ừm, thưa đại nhân gì, thật ra có một chuyện chúng tôi quên nói với cô." "Hử? Mẹ kiếp, Đá Ngầm mau tới rút, tên Doạn Dặn kia lại triệu hồi một con thú triệu hồi rồi hợp thể với nó rồi." Dị giận đến mức dậm chân, "Các cậu có nghe tôi nói không vậy?" Lúc này, hai quả tên lửa sở tế nhờ mà Tổ Giờ Hạt Nẹt bắn ra đã bốc khói bay xin xiên mèo mèo đến trước mặt Phèn Sèn Nhỉ Ạn rồi phát nổ. Sóng xung kích từ vụ nổ ập thẳng vào mặt, thổi tung quần áo và tóc của Phèn Sèn Nhỉ Ạn, người đang bay người né tránh, khiến chúng bay phấp phới trong gió. Ngay cả bụi cát trên mặt đất cũng bị thổi bay sạch, để lộ ra nền bê tông cứng rắn, cuối cùng còn bốc lên hai đám mây hình nấm nhỏ. Trước khi kịp nấp vào vật che chắn, Phèn Sèn Nhỉ Ạn đã bị sóng xung kích của tên lửa hất văng, toàn thân bốc cháy, vài mảnh đạn từ vụ nổ cũng bay về phía anh, xé rách vài vết thương sâu hoắm trên người. Và lúc này, Phèn Sèn Nhỉ Ạn còn chưa kịp gượng dậy, Tô Giơ Hạt Nẹt mình đầy máu đã hung hãn lao tới, vung vẩy cây búa khổng lồ màu đỏ sẫm, một cú quét ngang đã đánh cho Phèn Sèn Nhỉ Ạn loạn choạng lùi lại, đập vào tường, tiếp theo là một cú đâm hiểm độc bằng cán búa. Sau đó, Tô Giơ Hạt Nẹt dùng búa bổ thẳng xuống đầu, rồi dùng sức hất tung Phèn Sèn Nhỉ Ạn lên không trung. Ngay khoảnh khắc Phèn Sèn Nhỉ Ạn rơi xuống, cơ bắp hai tay hắn căng cứng tích lực, thậm chí toàn thân còn phun ra một lớp xương máu nhàn nhạt. "A a a, chết đi." Tô Giơ Hạt Nẹt gầm lên điên cuồng, huyết tinh cự chú ý đột nhiên xoay một vòng rồi vung ra với tất cả sức mạnh. Khi cây búa được vung ra, bề mặt nó thậm chí còn hình thành một khí kình hình một con sư tử khổng lồ màu máu. Đầu tiên, thân búa cứng rắn vô song đập trúng đầu Phèn Sèn Nhỉ Ạn. Tiếp theo, đầu của con sư tử khổng lồ màu máu kia càng gầm lên ngạo nghễ, ngoạm lấy Phèn Sèn Nhỉ Ạn, hung hăng cắn xé theo hướng anh bị đánh bay. Dù cho cú đúa này có thể khiến Phèn Sèn Nhỉ Ạn rơi vào trạng thái hấp hối và lãng phí sát thương, nhưng ảo ảnh sư tử máu sau đó vẫn sẽ gây ra sát thương chảy máu đủ để kết liễu kẻ địch. "Ha ha ha ha, đây là đứa đầu tiên." "A, chết tiệt." Giữa lúc Tổ Giờ Hạt Nẹt đang cười một cách đắc ý và tuyệt vọng, hắn lại bị dì dùng một đòn xung kích tường lực hút chúng, ngã sấp mặt một cách thảm hại, văng ra xa 5-6 mét, máu tươi chảy ra từ cả hai mắt, mũi, miệng. Nhưng hắn lập tức bỏ dậy, miệng đầy máu gào lên: "Hôm nay dù ta có chết ở đây, ta cũng phải kéo các ngươi cho cùng." Doan Giản đã nghiên cứu ra loại phở dọ mọn mời gọi bạn tình khiến lũ hát toàn khủng trào long này phát điên. Mục đích ban đầu của hắn là dùng nó để thử dụ dỗ một số lượng nhỏ hát toàn khủng trào long đến, tiếc là không thành công. Nhưng cái sản phẩm thất bại này lại giúp ta có thể tận mắt chứng kiến bộ dạng thảm hại của các ngươi khi gào thét rên rỉ dưới móng vuốt của lũ quái vật da xanh tham ăn này. Đừng mà. Nhìn thấy Tổ Giờ Hạt Nẹt giơ một ống nghiệm lên rồi ném mạnh xuống đất, người đầu tiên gào lên thảm thiết lại chính là Doạn Dặn. Sắc mặt dì lập tức thay đổi, cô nói với vẻ mặt thảm thương: "Chúng ta mau đi thôi. Thủy thủ không cứu được nữa rồi, bây giờ chúng ta chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Đừng để cứu người không thành lại còn tự nổ mạng." Rõ ràng Tổ Giờ Hạt Nẹt không hề nói dối. Sau khi ống nghiệm bị ném vỡ, con người không ngửi thấy mùi gì, nhưng ngay giây tiếp theo, trong khu ổ chuột cách đó không xa đột nhiên vang lên những tiếng sao động dày đặc đến đáng sợ. Ngay sau đó, ít nhất 200-300 con hát toàn khủng trào long với đôi mắt đỏ ngầu đã lao ra như thủy triều, trong không khí cũng lan tỏa một mùi tanh hôi nồng nặc. Và Tổ Giờ Hạt Nẹt lại đang đứng ngay trên con đường mà lũ sinh vật hung bạo này chắc chắn sẽ đi qua. Nhưng gã này rõ ràng đã có kế hoạch từ trước, hắn đột nhiên lấy ra một lọ thuốc phát ra ánh sáng màu tím. Lọ thuốc này lấy được từ thế giới Hà Dì Bất Tờ. Sau khi uống nó, Tô Giờ Hạt Nẹt lập tức rơi vào trạng thái hấp hối, chạm vào là chết, không thể sử dụng bất kỳ vật phẩm hay năng lực nào và sẽ không tự hồi phục sinh mệnh. Tuy nhiên, đồng thời vì đã hiến tế phần lớn sinh mệnh lực của mình, hắn đã nhận được sự ưu ái của cái chết, trong vòng nửa giờ sẽ được vị diện của người chết bảo hộ, không bị sát thương. Đương nhiên, sau nửa giờ thì sẽ mặc cho người khác sâu xé. Tác dụng phụ của việc sử dụng lọ thuốc này cũng rất lớn, giới hạn tối đa của HP và MP đều bị giảm vĩnh viễn 15. Dù có may mắn được cứu sống cũng sẽ trở thành một phế nhân. Hừm, ra vậy, đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Đột nhiên, từ trong đống đổ nát xa xa, một người có vẻ ngoài khá thảm hại đứng dậy. Anh ta nhổ ra mấy ngụm bùn đất, thờ ơ vuốt lại mái tóc, động tác này khiến các bụi rơi lả tả. Người đó không phải Phèn Sèn Ni An thì còn là ai? Chương 41, cái chết của nguyên trạm chương 41, cái chết của Iuan dạng Phèn Sèn Ni An, trông có vẻ khá thảm hại, nhìn Tô Giờ Hạt Nẹt cười nói, "Này, bạn của tôi, cây búa của anh xem ra chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi nhỉ?" Tô Giờ Hạt Nẹt lập tức lộ vẻ mặt như gặp ma, gào lên khản cả giọng, "Không thể nào. Tại sao mày chưa chết? Kẻ giao ước bị vũ khí huyết tinh của tao đánh trúng thì dùng thuốc vinh dự sẽ vô hiệu. Dù có dùng các loại thuốc khác cũng chỉ có 33 hiệu quả trị liệu thực tế mà thôi." Đối mặt với cảnh tượng kỳ quái này, người sững sờ không chỉ có Tô Giờ mà còn cả Doãn Dạn và Di. Phèn Sen Nhi Ảng cử động tay chân, bắt đầu chạy về phía một công trình kiến trúc kiên cố gần đó, đồng thời ra hiệu cho Di, một gẳng xạ và Di ở xì tập hợp với anh ở đó. Tiện thể, anh còn ném ra một lọ thuốc nguyền rủa tạo thành đám mây độc, lan tỏa trên con đường mà bảy khủng long đuốt kim cương đen phải đi qua để làm chậm tốc độ của chúng. Vừa chạy, anh vừa mỉm cười nói với Tô Giờ Hắc Nét, "Đó là vì tôi có uống thuốc đâu, thanh niên à. Ngươi không hề uống thuốc." "Không thể nào." Hai mắt Tô Giờ Hắc Nét gần như muốn nổ tung, "Tuy chúng ta thuộc cùng một không gian, nhưng dù ngươi là kẻ giao ước, còn ta là thợ săn khai phán nên ngươi được quy tắc bảo vệ thêm, cũng tuyệt đối không thể sống sót. Ta đã giết 76 người rồi, ta không thể nào phán đoán sai được." Nói đến đây, Tô Giờ Hắc Nét đột nhiên nghĩ đến một khả năng gần như cực nhỏ. Hán, kẻ giết người không gây tay, lập tức lắp bắp như gặp ma, giọng nói run rẩy vì quá chấn động, "Trừ phi, tôi cũng là mở tờ." Phèn Sen Ni An mỉm cười nói thay câu nói đang mắc kẹt trong cổ họng hắn. "Ngươi đội của các ngươi chỉ có 3 người, mà lại có 2 mở tờ." Tô Giờ Hạt Nẹt run giọng nói. Sau đó, giọng hắn chuyển sang độc địa, "Không thể nào. Mỗi mở tờ đều có lòng kiêu hãnh của riêng mình, các ngươi không thể nào cùng tồn tại lâu dài, trong một đội chỉ có thể có một tiếng nói. Bây giờ dù có người thỏa hiệp, sớm muộn gì mầm ngống cũng sẽ gieo trong lòng mà chia rẽ tan rã." Lúc này, Tô Giờ Hạt Nẹt đã tin vào suy đoán của mình, nhưng hắn cố tình nói những lời trên, dù trong lúc tuyệt vọng thế này vẫn cố gắng gieo rắc sự chia rẽ giữa Phèn Sèn Nhì Ản và Di Học Si. Tâm cơ mưu kế của hắn quả thật không hề thô lỗ vô não như vẻ bề ngoài. Lúc này, Di Học Si đã vào đúng vị trí theo chỉ dẫn của Phèn Sèn Nhì Ản. Nghe những lời của Tô Giờ Hạt Nẹt, anh không nhịn được nói, "Thật đáng tiếc, ngài Tô Giờ Hạt Nẹt, trong chúng tôi không có ai phải thỏa hiệp cả. Thủy thủ mạnh hơn tôi, đó là điều không cần bàn cãi. So với tôi, anh ấy thích hợp làm lãnh đạo hơn. Thực tế, tôi rất hài lòng với vị trí và đãi ngộ hiện tại của mình." Tô Giờ Hạt Nẹt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí bất nghẹn đang va đập trong lồng ngực, khiến hắn hô hấp khó khăn, ngực như muốn nổ tung. Chuyện gì thế này? Sao có thể như vậy? Một đội 3 người lại có 2 mở tờ. Hơn nữa, kẻ đã trở thành thợ săn khai phá lại có vẻ cam tâm tình nguyện thừa nhận vị trí lãnh đạo của một kẻ giao ước, lại còn rất hài lòng với hiện trạng. A, là mình điên rồi hay thế giới này điên rồi? Thử, lũ ngu này đang làm gì vậy? Chúng muốn dựa vào chỗ đó để tử thủ sao? A, hát gì? Tô Giờ Hát Nét, người gần như cảm thấy thần kinh sập, đột nhiên sáng mắt lên. Xuyên qua khe hở của bầy khủng long đuốt kim cương đen đang điên cuồng lao tới, hắn đã phát hiện ra hành động của nhóm Phèn Sèn Nhì Ản. Ha ha ha, lũ ngu này, đúng là quá tham lam. Nếu chạy trốn ngay lập tức, có lẽ còn sống sót được 1-2 đứa. Giờ chẳng phải là để tao chứng kiến cảnh chúng bị xé xác sao? Hả? Sao đột nhiên mình hơi đau đầu thế này? Thật ra, khi dì nhìn thấy số lượng khủng long đuốt kim cương đen kinh người như vậy, phản ứng bản năng của cô là bỏ chạy, vì cô biết loài sinh vật này còn có một biệt danh khác, khắc tinh của mờ tờ, sự khủng bố của sát thương chuẩn không phải là nói xuông. Chỉ là khi cô thấy cả dì ở xì và mổ gặng xạ đều tuân theo mệnh lệnh của Phèn Sèn Nhì Ản mà nhanh chóng tập hợp lại, dì cũng không kìm được mà đi theo. Bởi vì một là cô biết rất rõ, hai lão làng như dì ở xì và mổ gặng xạ nếu không nắm chắc phần thắng thì tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đi nộp mạng. Hai là cô, người đã quen ra lệnh, không hiểu sao đột nhiên đối mặt với mệnh lệnh của người khác lại không hề có chút kháng cự nào. Có lẽ là cô cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông đó chết thảm trước mặt mình. Trong lúc chạy về phía này, gã da đen đột nhiên nhảy vọt lên cao, rồi nổ súng giữa không trung, khẩu AK vàng phun ra một lưỡi lửa dài, đồng thời hắn hét lên, "Đại nhân gì?" Đến lượt cô. Lúc này, Doãn Dạn sau khi hợp thể với triệu hồi thú thực vật di chuyển cực kỳ chậm chạp, đã bị mấy con khủng long đuốt kim cương đen vây lại cào cấu điên cuồng, kêu la thảm thiết. Cú bắn 3 viên liên tiếp của mổ gặng xạ đã tính toán chuẩn xác lượng máu còn lại của hắn, trực tiếp đẩy hắn vào trạng thái hấp hối, sóng xung kích tạo ra còn hất văng mấy con khủng long xung quanh. Di liếc nhìn Doãn Dạn đang tuyệt vọng, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, rồi nhanh chóng chuyển thành sự tàn nhẫn quyết đoán. Cô giơ bàn tay trắng nõn của mình lên nhắm thẳng vào Doãn Dạn. Tường chắn nguyên lực xung kích, phát động. Bức tường chắn vô hình trong suốt gào thét lao đi. Một giây sau, Dĩ nhận được thông báo hạ gục. Lúc này, trong lòng cô không hề có chút cảm giác trả thù nào, mà thay vào đó là sự trống rỗng và đau đớn tột cùng. Cảm giác đó, giống như phải tự tay đập nát thứ quý giá nhất trong lòng mình. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là cá nhân Dĩ có tình cảm đặc biệt gì với Doãn Dạn, mà vì cả hội ánh sáng giai đoạn sau này đều là tâm huyết do một tay cô gây dựng. Hơn nữa, Doan Giản còn là người mà cô quyết định dồn tài nguyên của đội cho hắn, thế nhưng sự báo đáp của kẻ này lại là phản bội. Dị giết hắn, cũng giống như tự tay hủy đi lý tưởng, tâm huyết và thành quả trước đây của mình. Các người làm gì vậy? Dị vừa hoàn hồn sau nỗi đau, đột nhiên kinh hãi hét lên. Xin đừng hiểu lầm, tuy tiểu thư dị hét lên giống như một nữ sinh cấp 2 bị sảm sỡ trên xe buýt, nhưng nguyên nhân thực sự là cô đã kinh ngạc khi nhìn thấy đội hình kỳ quái của đội át chủ bài. Mộ Cảnh Sa đứng ở cuối đội hình là điều hiển nhiên, thế nhưng, dị học sĩ, một thợ săn khai phá mạnh mẽ tích lũy đã lâu, lại đứng ở hàng thứ 2, còn Phẹn Sẻn Nì Án lại hiên ngang chắn ngay trước cửa, trông như thể định một mình đối mặt với bầy khủng long đuốt kim cương đen đang ồ ạt lao tới. Dùng sức một người, chính diện đối đầu với hơn 100 con khủng long đuốt kim cương đen. Hành động này trong mắt dị, vừa mang khí phách coi thường tất cả, lại vừa điên cuồng đến mức nào. Kỳ lạ hơn nữa là, lúc này, gã da đen lại còn lôi ra một điếu xì gà, ung dung châm lửa, nói giọng không rõ ràng, "Đại ca, làm một điều không?" "Phải rồi, phía sau có lối vào nào không? Nếu có mấy con lẻn vào từ cửa sau thì phiền phức đấy." Phèn Sen Nhi Ản không quay đầu lại, thản nhiên đáp, "Có, nhưng tôi đã chốt chết cái cửa chống trộm bằng thép rồi, một con chuột cũng đừng hòng lọt vào. Bởi vì dù người của đội Quang Huy có vào bẫy hay không, thì bầy khủng long đuốt kim cương đen này vẫn nằm trong kế hoạch tấn công của tôi. Cho nên tối qua tôi đã đến trinh sát rồi, tôi đã nhắm tổng cộng 5 công trình làm điểm dự phòng, điểm này là điểm tôi hài lòng thứ hai." Lúc này, 5-6 con khủng long đuốt kim cương đen đã gầm rú điên cuồng lao về phía Phèn Sen Nhi Ản. Móng vuốt sắc bén của chúng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta, không, khiến cả mở tờ cũng phải khiếp sợ. Dì không kìm được mà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Còn ngài tổ giờ hạt nẹt thì hưng phấn mở to mắt. Hắn cảm thấy mình đã chịu quá nhiều bất ức, và cơn thịnh nộ này sẽ được những con quái vật kia thay hắn điên cuồng chút giận. Hắn đã gào lên đầy phấn khích, hai mắt đỏ ngầu, thằng ngu này, mày sẽ bị xé thành từng mảnh trong vòng 5 giây thôi. Hát gì? Tên kẻ giao ước ngu xuẩn, mày nghĩ mình có thiên phú là có thể cản rỡ sao? Mày không thấy mở tờ thợ săn khai phá còn đang run rẩy sau lưng mày à? Khụ 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 khụ. Chết tiệt, lẽ nào lọ thuốc này ăn mòn cổ họng tao rồi? Sao tao lại hò dữ vậy? 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, 50 giây trôi qua. Dì đã không nói gì nữa, chỉ chết lặng như một cỗ máy mà thi triển tường chắn nguyên lực xung kích, bởi vì cô đã hoàn toàn bị sốc, không biết phải nói gì nữa. Có thêm gì, nhiệm vụ chính của dì ở xỉ và mổ gặng xạ là tiêu diệt những con khủng long đuốt kim cương đen lẻ tẻ xông vào. Với sự hỗ trợ của 2 con sói rắn lục và 5 con bọ hung thánh, họ hoàn thành nhiệm vụ này khá dễ dàng. Kẻ tàn sát chính vẫn là dì, sức mạnh của cô không cần phải bàn cãi. Hơn nữa tường chắn nguyên lực xung kích 4G đã có ưu thế tấn công nhóm cực lớn. Những con khủng long nuốt kim cương đen này lại có kích thước nhỏ, máu và phòng thủ cũng là điểm yếu. Về sau, khi nhiều con đã bị thương xông lên, lại đâm đầu vào tường chắn nguyên lực xung kích của G, tất cả đều nổ tung thành mưa máu và thịt vụn, cảm giác đảo giống như đang tàn sát. Tô Giờ Hạt Nẹt thấy cảnh này, gã đàn ông cơ bắp điên cuồng này toàn thân co giật dữ dội, hắn run rẩy giơ ngón tay run lẩy bẩy lên, cái này sao có thể? Lẽ nào năng lực thiên phú có thể áp chế cả sát thương chuẩn? Khụ 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 khụ. G xì thở dài, dùng ánh mắt của một vị linh mục nhìn bệnh nhân hấp hối mà thương hại nhìn hắn, ngài Tô Giờ Hạt Nẹt, đó là lý do tại sao tôi gọi anh ấy là đại ca. Tô Giờ Hạt Nẹt đột nhiên há to miệng, thở dốc dữ dội. Miệng hắn há to đến mức có thể thấy rõ hắn đang khao khát được ho và hít thở không khí trong lành đến nhường nào, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại, không thể ho ra được.